Chương 190, ảnh bên dưới dấu thật, Tất Phương chiếu ẩn. Chương 190, ảnh bên dưới dấu thật, Tất Phương chiếu ẩn bóng dáng. Là sống. Dải Ngọc Chiếu thanh âm đều đang phát run, nàng gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia bắn ra tại mặt đất bóng ma đen kịt. Thân là hóa thần đỉnh phong tu sĩ, nàng thấy qua vô số yêu ma quỷ quái, thậm chí tự tay chém giết qua âm linh lệ quỷ. Nhưng giờ phút này, một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hàn ý, vẫn như cũ không tự chủ được kéo lên mà lên. Kim quan này treo trên bầu trời mấy ngàn năm, địa cung phong bế không người biết, mà cái này bóng dáng dĩ nhiên thẳng đến là ở chỗ này. Còn một mực dấu ở kim quan phía dưới, nghe các nàng đàm luận sinh tử, nhìn các nàng tranh chấp không xuống. Loại này bị thăm dò sợ hãi cảm giác, để vị này hóa thần đỉnh phong cường giả cũng không rét mà run, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, như có gai ở sau lưng. Sở Bích Dao mắt vượng nhắm lại, Chu thân đế uy dù chưa bộc phát, cũng đã ngưng tụ như thật, phong tỏa bốn phía hư không. Nàng dù chưa dò xét đến sinh cơ, nhưng Ngô Tiêu Phong nói chắc như đinh đóng cột, lại cái kia Tất Phương Thanh Vũ phản ứng kịch liệt, không phải do nàng không tin. Đường đường đại đế, lại bị người dưới chân đèn thì tối, đây không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. Ngô Tiêu Phong không để ý đến đám người kinh hãi, thần sắc hắn lạnh lùng, trong lòng bàn tay Tất Phương Thanh Vũ thiêu đốt đến càng phát ra kịch liệt. Cái kia màu xanh nghiệp hỏa cũng không phải là phàm hỏa, mà là nhân quả chi viêm, chuyên đốt vô hình đồ vật. Đã ngươi không chịu đi ra, vậy ta xin mời ngươi đi ra. Ngô Tiêu Phong bước ra một bước, dưới chân đá xanh từng khúc rạn nứt. Thần thông, thịnh danh vô hư. Tâm niệm vừa động, trong thức hải viên kia treo cao ngôi sao màu vàng đống nhiên xoay tròn. Viên này nguồn gốc từ cửa thứ nhất vứt bỏ tên nguyên, tụ tập ngàn vạn danh vọng tinh thần, giờ phút này không giữ lại chút nào chút xuống ra huy hoàng kim quang. Kim quang kia cũng không phải là linh lực, mà là thuần túy nhất thế. Trấn quốc vương quyền hành, văn khúc tinh giáo hóa, đại ái minh chủ uy nghiêm. Vô số đạo quang hoàn ra chỉ ở thân, làm cho Ngô Tiêu Phong thời khắc này thân ảnh lộ ra không gì sánh được cao lớn, tựa như thần chi lâm trần. Đi. Ngô Tiêu Phong cong ngón đúng ra. Cái kia đầy trời danh vọng kim quang như trường hà cuốn ngược, điên cuồng rót vào lòng bàn tay Tất Phương Thanh Vũ bên trong. Vốn chỉ là ngọn lửa màu xanh linh vũ, khi lấy được cỗ này khổng lồ niệm lực ra chỉ sau, trong nháy mắt buộc phát ra lóa mắt đến cực điểm hào quang. Quang mang kia hiện lên thanh kim nhị sắc, thần thánh bên trong lộ ra thẩm phán chi ý, trong nháy mắt chiếu sáng địa cung mỗi một hẻo lánh. Bóng ma không chỗ che thân. Cho ta hiện hình. Nô Tiêu Phong một tiếng gào to, bước ra một bước, khí thế như hồng, đưa tay nắm vào trong hư không một cái kia đầy trời thần quang hóa thành một cái che khuất bầu trời đại thủ và nóng, lôi cuốn lấy thuần dương chân khí cùng Tất Phương nghiệp hỏa. Không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp chụp vào đoàn kia người quỷ dị hình bóng ma. Ai nha? Nóng nóng nóng. Một tiếng non nớt lại tức hồn hển tiếng gào đau đớn ở trong địa cung nổ vang. Ngay sau đó, đoàn kia nguyên bản như chết vật giống như bóng ma kịch liệt mà mẹo, giống như là bị nước sôi dội bên trong tuyết động. Nô Tiêu Phong bàn tay bỗng nhiên vừa thu lại, giống như là từ trong hư vô lôi ra cái gì thực thể. Nó không còn là bằng phẳng bóng dáng, mà là tại giữa không trung cấp tốc bành trướng, ngưng thực. Đi ra. Soạn. Không gian nổi lên gợn sóng, một cái thân ảnh tiểu tiểu bị hắn ngạnh sinh sinh từ bóng dáng duy kéo đi ra. Thân ảnh kia trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, cuối cùng bị Ngô Tiêu Phong như xách con gà con, một thanh giữ lại ra phần gáy. Đám người tập trung nhìn vào, đều là sương sở. Cái kia lại là một tiểu đạo đồng. Đạo đồng này nhìn qua bất quá 5-6 tuổi bộ dáng, có được phấn điêu ngọc trác, đỉnh đầu ghim hai cái trùng thiên biện, mặc trên người một kiện rõ ràng lớn số một đuổi bẩn đảm bảo. Chỉ là giờ phút này, hắn tấm kia tròn vo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoảng sợ cùng tức giận, tứ chi trên không trung là vũ, rất giống một cái bị bắt lại con cua. Thả ta ra, mau buông ta ra, cái nào không biết chết dám bắt bản tôn, tin hay không bản tôn một ngụm nuốt ngươi. Tiểu đạo đồng dương nhanh muốn bước, mại thanh mại khí gầm thét, lại bởi vì bị bóp chặt vận mệnh phần gáy, lộ ra không có chút nào lực uy hiếp. Trong địa cung bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút cổ quái. Nguyên bản dương cung bạc kiếm sinh tử một đường ngưng trọng cảm giác, bị bất thình lình ngốc manh phong cách vẽ hòa tan không ít. Lý U chỉ đôi mắt đẹp trở lên, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Nàng tại trong kim quan này ngủ say vài chục năm, mặc dù là giả chết, nhưng thần hồn cùng kim quan tương liên, thế mà chưa bao giờ phát hiện quan tài này dưới đáy còn cất giấu như thế cái tiểu gia hỏa. Sở Bích Dao thì là cao mày, quanh thân linh lực cũng không tán đi, ngược lại nhấc lên một thân cảnh giới, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đại đế trực giác nói cho nàng, cái này nhìn như vô hại đạo đồng, tuyệt không phải phàm loại. Có thể tại nàng đế niệm dò xét bên dưới ẩn nấp đến nay, nếu không có Ngô Tiêu Phong nhạy cảm, lại có Tất Phương Thanh Vũ nhân quả bực này kỳ vật, chỉ sợ không người có thể phát hiện tung tích dấu vết. Dải Ngọc Chiếu càng là kinh nghi bất định. Nàng vốn cho là cất giấu người sẽ là sơ đạo y tổ sư lưu lại chuẩn bị ở sau, hoặc là cái gì thôn vệ thọ nguyên lão quái, tuyệt đối không nghĩ tới, lại là như thế cái miệng còn hôi sữa tiểu đạo đồng. Ngươi là Ngô Tiêu Phong mang theo đạo đồng lung lay, ánh mắt ở trên người hắn vừa đi vừa về dò xét, mơ hồ có suy đoán. Vật nhỏ này có thể ẩn thân tại kim quan hình bóng, lại không máu thịt sinh cơ, chẳng lẽ là? Ngươi là? Đất này mẫu kim quan tài khí linh. Lời vừa nói ra, cái kia nguyên bản còn tại dây rùa tiểu đạo đồng thân thể bỗng nhiên cứng đờ, giống như là nhận lấy cái gì vô cùng nhục nhã bình thường, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, hai cái chân ngắn nhỏ đạp đến càng mừng hơn. Phi, ngươi mới là khí linh, cả nhà ngươi đều là khí linh, bản tôn chính là nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành thần ma bộ tộc. Thần ma bộ tộc. Nô Tiêu Phong đuôi lông mày trao lên, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Còn chưa chờ hắn lên tiếng, bên cạnh Sở Bích Dao lại là khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười kia mang theo vài phần đế giả ngạo nghễ. Thần ma, thượng cổ thần ma đều là bạn đại đạo mà sinh, trưởng thiên địa pháp thì tay hái sao trời, chân đạp u minh. Bản đế dù chưa gặp qua sống thần ma, nhưng cũng đọc qua cổ tịch. Sở Bích Giao tố nhẹ tay nhấc, một đạo đế uy nhẹ nhàng đè xuống, để cái kia tiểu đạo đồng trong nháy mắt không thể động đậy. Có người yếu như vậy thần ma bộ tộc sao? Lý U Chỉ Hòa giải ngọc chiếu giờ phút này cũng tinh tế cảm ứng một phen. Xác thực, tiểu gia hỏa này khí tức ba động trên thân mặc dù cổ quái tối nghĩa, nhưng cường độ nhiều nhất chỉ có hóa thần cảnh sơ kỳ. Đừng nói là đại đế, chính là giải ngọc chiếu xuất thủ, cũng có thể tùy tiện đem nó trấn áp. Ngươi biết cái gì? Tóc dài kiến thức ngắn nữ nhân. Tiểu đạo đồng mặc dù bị áp chế, miệng lại cứng cực kỳ, tức giận trừng mắt Sở Bích Giao. Bản tôn còn tại ấu niên kỳ không được sao? Chờ ta trưởng thành, ăn đủ nhiều. Hừ. Đến lúc đó chấp trưởng pháp tắc cũng bất quá dễ như trở bàn tay, một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết các ngươi. Hắn dùng sức dây rủa, ý đồ tránh thoát Ngô Tiêu Phong trói buộc, lại phát hiện cái này nam tử mặc huyền y tay như kìm sắt bình thường không nhúc nhích tí nào. Nhất là trong lòng bàn tay kia thiêu đốt tất phương nghiệp hỏa, để hắn cực kỳ kiêng kỵ, căn bản không dám đụng vào. Ngô Tiêu Phong nhìn xem cái này ngoài mạnh trong yếu tiểu gia hỏa, trong lòng đã có số đo. Bất kể có phải hay không là thần ma, vật nhỏ này có thể tại Táng Tiên Cốc loại tuyệt địa này sinh tồn, lại cùng kim quan xen lẫn, tất nhiên biết được nơi đây bí ẩn. Tốt, đừng khoác lác. Ngô Tiêu Phong đem tiểu đạo đồng nâng lên trước mặt, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hơi thiện. Mặc kệ ngươi có phải hay không thần ma bộ tộc, hiện tại rơi xuống trong tay của ta, đều được ngoan ngoãn nghe lời. Nếu là phối hợp, ta có đường ăn, nếu là không phối hợp, Ngô Tiêu Phong đầu ngón tay toát ra một sợi thuần kim sắc thái dương chân hỏa, nhẹ nhàng tới gần đạo đồng. Bản vương cái này đại nhật hồng lô vừa vặn thiếu cái nhóm lửa đồng tử. Cảm nhận được cái kia đủ để đốt cháy vạn vật khủng bố nhiệt độ cao, tiểu đạo đồng rốt cục sợ. Hắn rụt cổ một cái, trong mắt nhanh như chớp loạn chuyển, hiển nhiên tại cân nhắc lợi hại. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ngô Tiêu Phong thu hồi đe dọa biểu lộ, nghiêm sắc mặt. Trước tiên nói, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Còn có, đã ngươi tại quan tài này dưới đáy ẩn giấu lâu như vậy, có hay không biện pháp giải quyết mẹ ta thai hoàng ẩm? Cũng chính là, không hấp thụ phàm nhân phò nguyên, phục sinh nàng. Tiểu đạo đồng nhìn xem hắn, nguyên bản hay là một bộ không kiên nhẫn, muốn có kẻ mặc cả biểu lộ. Đột nhiên, hắn giống như là phát hiện cái gì, cái mũi nhỏ run run hai lần, dùng sức hướng phía Ngô Tiêu Phong trên thân hít hạ. Sau một khắc, hắn cặp kia tròn căng mắt to đột nhiên phát sáng lên, giống như là người được cái gì tuyệt thế mỹ vị, nguyên bản tràn ngập e ngại ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Mùi vị kia, khí tức này trên người ngươi, có ngoan không thạch. Tiểu đạo đồng kích động đến thanh âm đều đang thay đổi điều. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem ngoan không thạch cho ta, ta liền có thể trợ giúp ngươi phục sinh mẹ ngươi. Chuyện này là thật. Ngô Tiêu Phong, Sở Bích Giao, Lý U Chỉ ba người cơ hồ trăm miệng một lời. Tuyệt sử phùng sinh. Không nghĩ tới cái này nhìn như không đáng tin cậy tiểu gia hỏa, vậy mà thật thành phá cục mấu chốt. Chỉ là Ngô Tiêu Phong nhíu mày, trong lòng nổi lên nói thầm. Ngoan không thạch, đó là đồ chơi gì mà? Hắn tại thức hải khổng lồ trong trí nhớ tra tìm cái tên này, lại không thu hoạch được gì. Vừa cẩn thận hồi ức chính mình được bảo kinh lịch, cũng không có nhớ kỹ chính mình từng thu được loại bảo vật này. Là chính mình lúc nào nhặt nhạnh chỗ tốt, hay là vật nhỏ này nghe sai? Bất quá, nhìn xem tiểu đạo đồng cái kia thèm nhỏ dãi bộ dáng, hiển nhiên không giống như là đang nói láo. Hệ thống nói cái này tiểu đạo đồng có biện pháp giải quyết chính mình nan đề, chính hắn cũng thừa nhận có biện pháp phục sinh Lý U Chỉ. Mặc kệ có hay không tảng đá kia, trước tiên đem nói moi ra đến lại nói. Ngươi nói trước đi là biện pháp gì? Ngô Tiêu Phong mặt không đổi sắc, một bộ đồ vật ta có, liền nhìn ngươi biểu hiện cao thâm bộ dáng. Tiểu đạo đồng lại tinh rất, không có trả lời ngay. Ngươi trước tiên đem ta buông ra. Như thế mang theo bản tôn, còn thể thống gì? Hắn hết bộ ngực nhỏ, một mặt ngạo kiểu. Yên tâm, trên người ngươi có ngoan không thạch hương vị, đối với ta có chí mạng lực hấp dẫn. Khi lấy được nó trước đó, bản tôn là sẽ không chạy. Ngô Tiêu Phong nhìn thoáng qua Lý U Chỉ, mẫu thân đối với hắn quăng tới tín nhiệm cùng cổ vũ ánh mắt. Vừa nhìn về phía Sở Bích Giao, vị này nữ đế mặc dù không phát một lời, nhưng đầu ngón tay linh quang lấp lóe, hiển nhiên đã âm thầm bày ra tầng tầng cấm chế, phong kín địa cung này tất cả đều lui. Dù là vật nhỏ này dám đùa hoa dạng, cũng tuyệt đối là mọc cánh khó thoát. Tốt, số lượng ngươi cũng không bay ra khỏi lòng bàn tay của ta. Ngô Tiêu Phong nhẹ buông tay, đem tiểu đạo đồng ném xuống đất. Tiểu đạo đồng vừa rơi xuống đất, lập tức phủi bụi trên người một cái, lại sửa sang lại món kia cũng không vừa người đã bảo. Sau đó hai tay phụ sau, bày ra một bộ ông cụ non tư thái, ngẩng đầu đỡ ngực. Nghe cho kỹ, phàm nhân. Bản tôn chính là tuân theo thiên địa tạo hóa mà sinh, thai nghén tại âm dương giao hội ở giữa, minh thế cửu u bên trong cuối cùng một tôn ngày kia hỗn độn thần ma. Tên là Tần Mục Thanh. Chương 191, minh thế ẩn bí, địa sư tính toán chương 191, minh thế ẩn bí, địa sư tính toán Tần Mục Thanh. Ngô Tiêu Phong ánh mắt tại tiểu đạo đồng trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Minh thế cửu u, ngày kia hỗn độn thần ma. Tên tuổi này nghe sắc thực doan người, vang dội cổ kim, nhưng hình tượng này, thấy thế nào đều giống như cái sẽ chỉ phô trương thanh thế mãi mãi. Chỉ bằng ngươi? Sở Bích Giao mắt phượng lạnh lùng, môi đỏ khẽ mở. Hiển nhiên đối với tiểu gia hỏa này tự biên tự diễn có chút khinh thường. Hỗn độn thần ma chính là khai thiên tích địa trước sinh linh, tuân theo đại đạo mà sinh. Ngươi là ngày kia tạo thành, nhiều nhất cũng chính là cái mượn sắc hoàn hồn, biến dị mà thành tinh quái, thiếu hướng trên mặt mình tiếp vàng. Bị đương đại nữ đế ở trước mặt phá, Tần Mục Thanh tấm kia phấn nộn mượt mà khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Hắn tức hồn hện, nhảy ngón chân lấy Sở Bích Giao. Ngươi nữ nhân này thật vô lễ. Tóc dài kiến thức ngắn. Bản tọa tuy là ngày kia, nhưng cũng là tuân theo vô lượng sinh tử cơ hội, tại âm dương giao hội cực kỳ điểm vận hóa tạo thành, chính là chân chính sinh tử đồng thể. Nếu không có bản tọa xuất thế ngắn ngủi, lại bị cái này thánh nhân trộm sinh đại trận áp chế bản nguyên, há lại cho ngươi ở trước mặt ta làm càn. Tốt. Nô Tiêu Phong hợp thời mở miệng, thanh âm không lớn, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, đánh gây một lớn một nhỏ tranh chấp. Hắn cũng không quan tâm tiểu gia hỏa này đến cùng là thần ma hay là tinh quái, hắn chỉ quan tâm một sự kiện. Tân Mục Thanh, ngươi nói ngươi có biện pháp phục sinh mẹ ta, điều kiện tiên quyết là ta cho ngươi ngoan không thạch. Nô Tiêu Phong tiến lên một bước, trên thân cảm giác áp bách kia trong nháy mắt bao phủ tiểu đạo đồng. Bây giờ nói trọng điểm, ngươi đã là thần ma, tại sao lại xuất hiện tại kim quan phía dưới? Lại vì sao nói có thể phục sinh mẹ ta? Tân Mục Thanh rụt cổ một cái, tựa hồ đối với Ngô Tiêu Phong loại kia một lời không hợp liền động thủ tác phong có chút kiêng kỵ. Hắn liếc qua chiếc kia lơ lửng ám kim chìm long ngọc quan tài, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cùng oán giận. Kỳ thật, ta cũng không phải là vẫn luôn ở chỗ này. Tiểu đạo đồng ngồi xếp bằng xuống, lão khí hoành thu thở dài. 3000 năm trước, địa sư lão quỷ kia, lúc tuổi già không rõ, hắn lấy âm minh mượn đường vô thượng bí thuật, cưỡng ép mở ra minh thế cửu u bên trong diêm đồ chi môn. Giải Ngọc Chiếu nghe vậy, hơi chấn động một chút. Minh thế cửu u, đó là người sống cấm địa, ngay cả đại đế đều không muốn tùy tiện đặt chân người chết quốc gia. Tổ sư ra vậy mà từng mạnh mẽ xông tới minh giới. Lão quỷ kia thừa dịp minh thế đại loạn, làm một kiện đại sự kinh thiên động địa. Tần Mục Thanh nghiến răng nghiến lợi, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Hắn đánh cắp ta chỗ thần thai. Đó là cửu u chi chủ tốn hao vạn tái tuế nguyệt, hội tụ kiến một sinh cơ cùng u minh tử khí thai nghén chí bảo. Địa sư đắc thủ sau, cửu u chi chủ tức giận, mệnh phong đồ, u đồ, đào đều, la đồ, ngục đều ngũ đại minh thế quỷ đồ chi chủ, xuất lĩnh ức vạn âm binh truy nã. Trận chiến kia, giết đến thiên hôn địa ám, quỷ khóc thần hảo. Địa sư mặc dù thủ đoạn thông thiên, nhưng người cũng bị thương nặng, không thể không mượn sinh tử phong thủy lụa hình tụ tập cửu châu danh sơn đại xuyên chi lực, cưỡng ép chấn áp u minh chi môn, chặn đứt truy binh. Sau đó, hắn lại mượn địa mẫu còn minh kim quan giả chết, khi thiên man địa, tránh né cửu u cảm ứng. Nô Tiêu Phong nghe được cao mày, cái này Táng Tiên Cung tổ sư quả nhiên là kẻ hung hãn, không chỉ có dám trộm lấy thiên hạ phàm nhân thọ nguyên, ngay cả âm phủ địa phủ đồ vật cũng dám đoạn. Vậy hắn vì sao thất bại? Sở Bích Giao nói chúng tim đen. Tân Mục Thanh cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác. Lúc đầu dựa theo kế hoạch của hắn hẳn là tại trong kim quan này ngủ say ngàn năm, đợi cho xanh túi hồi sinh ngọc cấn hút đầy sinh cơ, lại phối hợp thần thai chi lực nhất cử phục sinh. Nhưng hắn nhìn tính bản tính, không có tính tới bản tôn là cái biến số. Tiểu đạo đồng chỉ cái mũi của mình, một mặt ngạo nghễ. Lúc đầu ta hẳn là vạn năm đằng sau mới xuất thế, không nghĩ tới bởi vì địa sư lão quỷ này vì chữa thương, điên cuồng căn cứ mạch sinh tử chi khí, ngược lại tẩm bổ thần thai. 3000 năm trước, bản tôn sớm phá xác mà ra. Ta một màn này thế, trực tiếp hút khô hắn chuẩn bị nửa đời người sinh cơ. Địa sư lão quỷ thất bại trong gan tấc, không thể không chuyển biến kế hoạch, bố trí xuống cái này thánh nhân trộm sinh đại trận ý đồ rút ra phàm nhân thọ nguyên đến bổ khuyết thâm hụt, thành tiểu thi giải tiên. Nô Tiêu Phong trong mắt tinh quang lóe lên, trong nháy mắt bắt lấy mấu chốt. Cho nên, địa sư kế hoạch ban đầu, căn bản không phải cái gì thi giải tiên. Tần Mục Thanh nhẹ gật đầu. Không sai, lão quỷ này là muốn rút ra ta thần thai bên trong thần dị, thôn vệ thần ma bản nguyên, thành tựu siêu thoát sinh tử, tiêu giao tiên. Hắn bố trí xuống bức bỏ tên, đoạn thể, táng tiên ba cửa ải, để trong môn chuyển nhân có thể nhiều đời khởi động thánh nhân trộm sinh đại trận. Trận pháp này một là chính hắn kéo dài tính mạng, hai là tầm bộ ta, tầm bộ ngươi. Giải Ngọc Chiếu một mặt mở mịt. Đã là cựu nhân, vì sao còn muốn tầm bộ ngươi? Tần Mục Thanh giống nhìn đồ đần một dạng nhìn nàng một cái. Theo vô béo mới có thể giết, đạo lý kia cũng đều không hiểu. Hắn mặc dù chết, nhưng tàn hồn chưa diệt, một mực ký sinh tại kim quan thâm sử. Hắn muốn lợi dụng cái này năm tháng dài đằng đẵng, đem trong cơ thể ta thần thai tiến thêm một bước, lột xác thành trong truyền thuyết hỗn độn đạo thai. Đợi cho đạo thai đại thành ngày, chính là hắn đoạt xá chủ sinh, một bước lên trời thời điểm. Thật là tâm cơ thâm trầm, thật độc ác tính toán. Nếu không có hôm nay Ngô Tiêu Phong đánh bậy đánh bạ xâm nhập, lại lấy thịnh danh vô hư thần thông chiếu phá hư vọng, chỉ sợ lão quỷ này mưu kế thật có thể là được. Đến lúc đó, không chỉ có Lý U chỉ sẽ trở thành tế phẩm, ngay cả cái này tiểu đạo đồng cũng sẽ trở thành địa sư áo cưới. Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính. Tần Mục Thanh cười hắc hắc, lộ ra hai viên răng nhỏ nhọn. Cái này mấy ngàn năm đi qua, trong cơ thể ta hỗn độn đạo thai sát thực đã thành hình. Nhưng hắn không nghĩ tới, bản tôn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng không phải mặc người chém giết. Ta một mực áp chế đạo thai không để cho viên mãn, hắn cũng không làm gì được ta. Hiện tại, chúng ta cầm cự được. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngô Tiêu Phong, trong mắt lóe ra khát vọng và mang. Nhưng ta gặp phải một vấn đề, ta không cách nào chủ động hấp thu cái này hỗn độn đạo thai lực lượng, đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hỗn độn đạo khí chính là thiên địa sơ khai đồ vật, chỉ có một loại bảo vật có thể dẫn động. Đó chính là Ngoan Không Thạch. Ngoan Không Thạch. Nô Tiêu Phong tái diễn cái tên này. Không sai. Tần Mục Thanh dùng sức gật đầu, cặp kia đen lúng liếng mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Nô Tiêu Phong, nước bọt đều nhanh chảy ra. Ngoan Không Người, Ngoan Thạch Cung Linh, Dấu Tuyết. Khối đá này chính là không cấp biến hành, không vào ngũ hành, khả tạo hóa hỗn độn, bài trừ mê chướng. Chỉ có dùng nó mới có thể dẫn động hỗn độn đạo thai bên trong thần dị, đem bên trong lực lượng phóng xuất ra. Nói đến đây, Tần Mục Thanh thần sắc trở nên nghiêm túc dị thường. Chỉ cần ngươi cho ta Ngoan Không Thạch, giúp ta hấp thu đạo thai, ta liền có thể đem cái này hỗn độn đạo thai diễn hóa thành một phương độc lập với lục đạo luân hồi bên ngoài, tiểu hoàng suối giới. Chương 192, tiểu hoàng suối giới, dẫn dụ nhập minh. Chương 192, tiểu hoàng suối giới, dẫn dụ nhập minh. Tiểu hoàng suối giới. Giải Ngọc Chiếu luôn luôn thanh lãnh tự kiềm chế trên khuôn mặt, giờ phút này tràn đầy vẻ không thể tin. Thân là Táng Tiên Cung đương đại hành đầu, nàng thở nhỏ đọc thuộc lòng tông môn bí điển, tự nhiên biết rõ bốn chữ này phân lượng bao nhiêu. Hoàng Tuyền, chính là giới cửu u sinh tử sông giáp danh, gột rửa vong hồn, trưởng quản vạn vật kết cục, là giữa thiên địa bản nguyên nhất quy tắc cụ tượng. Cho dù là đại đế, cũng chỉ có thể mượn đường hoàng tuyển, mà không cách nào khống chế. Nếu là thật sự có thể diễn hóa xuất một phương tiểu hoàng suối, vậy liền tương đương tại hiện thế bên trong, cắt cứ một khối u minh quyền hành, tự thành chúa tể một giới. Bực này tạo hóa, có thể xưng người tiên. Không sai. Tần Mục Thanh hai tay chống lạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngạo nghễ, mũi bệnh lên trời. Chỉ cần tiểu hoàng suối giới một thành, bản tôn chính là giới chủ. Đến lúc đó, ta có thể tại trong giới này, trọng tân định nghĩa sinh tử quy tắc. Mặc kệ là nhục thân mục nát, hay là thần hồn không trọn vẹn, chỉ cần lấy tiểu hoàng nước suối gột rửa, liền có thể tẩy đi tử khí, lúc lại sinh cơ, khởi tử hoàn sinh bất quá là tát ở giữa. Nói xong, hắn lời nói xoay chuyển, đen lúng liếng trong mắt to hiện lên một tia vẻ lo lắng. Bất quá, muốn đem trong cơ thể ta hỗn độn đạo thai chuyển hóa làm tiểu hoàng suối giới, có hai cái điều kiện. Nô Tiêu Phong ánh mắt trầm tĩnh, điều kiện gì? Thứ nhất, cần phải cái kia ngoan không thạch. Tần Mục Thanh dựng thẳng lên một cây phấn điêu ngọc chắc ngón tay. Hỗn độn vô hình, hoàng tuyển có chất. Cần dùng cái này trong đá ẩn chứa từ không sinh có chi tạo hóa vĩ lực, làm kiếp nổ, mới có thể đem hỗn độn chi khí hóa thành hoàng tuyển giới khí. Thứ hai, tiểu đạo đồng đốn đông nhiên, ánh mắt nhìn về phía cái kia chín cái cột đồng lớn. Cần chống lại địa sư lão quỷ đoạt xá. Lời vừa nói ra, trong địa cung nhiệt độ chợt hạ. Dài ngọc chiếu như bị sét đánh, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Đoạt xá. Tần Mục Thanh cười lạnh liên tục, thanh âm non nớt lại lộ ra sâm nhiên hàn ý, ngươi coi thật sự cho rằng kia cái gọi là thi giải tiên là lưu cho các ngươi những đồ tử đồ tôn này cơ duyên? Địa sư năm đó trộm lấy thần thai, muốn tiến giai tiêu giao tiền, tuy bị bản tôn sớm phá xác, hỏng tính toán, nhưng hắn cấp độ kia tính toán không bỏ sót lão quái, sao lại không có chuẩn bị ở sau? Hắn mặc dù bỏ mình, lại lấy vô thượng bí pháp, đem một sợi tiên nhân tàn hồn ký sinh tại kim quan này bên trong, kéo dài hơi tàn mấy ngàn năm. Sợi tàn hồn này, ngày bình thường ở vào tịch diệt bên trong, chỉ có một cái thời khắc sẽ tô tình. Tần Mục Thanh ánh mắt như lao, đâm thẳng dài ngọc chiếu trái tim. Đó chính là thánh nhân trộm sinh đại trận khởi động thời điểm. Đại trận một khi vận chuyển, ước vạn phàm nhân thọ nguyên hội tụ, cái kia khổng lồ sinh cơ, đầu tiên tẩm bổ cũng không phải là trong quan tài thi thể, mà là hắn sợi tàn hồn kia. Một bộ phận sinh cơ dùng cho kéo dài tàn hồn bất diệt, một bộ phận khác tiểu đạo đồng chỉ chính mình cái bụng, thì sẽ bị hắn dùng để cưỡng ép luyện hóa thần thai, cướp đoạt trưởng không quyền. Nếu là không có bản tôn biến số này, bình thường táng tiên cung truyền nhân, một khi nằm tiến quan tài này, khởi động đại trận, hạ chẳng chỉ có một cái. Đó chính là bị thức tỉnh địa sư tàn hồn, ngay cả da lẫn xương, tính cả thần hồn phó nguyên, đều thôn phệ. Cái gọi là thi giải thành tiên, thành không phải ngươi, mà là mượn xác hoàn hồn hắn. Nếu là thần thai dị động, tỉ như ta muốn diện hóa tiểu hoàng suối giới, lão quỷ kia tuyệt đối cũng sẽ cảm ứng tô tỉnh, liều mạng một lần. Vâng. Dài ngọc chiếu lảo đảo lui lại, sắc mặt dây lát trắng, đôi môi không có chút huyết sắc nào. Tín ngưỡng, sụp đổ. Âm mưu. Vậy mà tất cả đều là âm mưu. Nàng tự lẩm bẩm, ánh mắt trống rỗng. Mấy ngàn năm truyền thừa, nhiều lời tiền bối cái sau nối tiếp cái trước, chính mình ngày qua ngày khổ tu. Nguyên lai, đều chẳng qua là tổ sư ra nuôi một đám tế phẩm. Cái gọi là vì tông môn đại nghĩa, vì chứng đạo trường sinh, kết quả là chỉ là vì cho cái kia chết đi ngàn năm lão quỷ làm áo cưới. Buồn cười. Quá buồn cười. Giải ngọc chiếu cười thảm một tiếng, đạo tâm như muốn vỡ nát. Tần Mục Thanh thấy thế, nhếch miệng, tựa hồ đối với loại đả kích này có chút khinh thường, nhưng lại bồi thêm một câu. Cũng là không hoàn toàn là âm mưu. Đại đạo 50, bỏ chạy thứ nhất. Địa sư lão quỷ mặc dù ngoan độc, nhưng cũng không thể đem đường triệt để phá hỏng. Hắn lưu lại hai đường sinh cơ. Giải ngọc chiếu đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt giấy lên cuối cùng một tia chờ mong. Con đường thứ nhất. Tần Mục Thanh mạn điều tư lý đạo, như truyền nhân tiên tư tuyệt thế, khám phá cái này thánh nhân trộm sinh bấy dập, không khởi động đại trận, mà là bằng vào tự thân chi lực tìm tới thần thai, cũng có thể hàng phục bản tôn, trực tiếp hấp thu thần thai chi lực, vậy liền có thể đạo khách thành chủ, thành tựu tiêu giao tiên. Bất quá hắn cười khẩy, nếu là không có hôm nay biến cố này, các ngươi sợ là đến chết đều không phát hiện được bản tôn tồn tại. Về phần con đường thứ hai, đó chính là khởi động đại trận, dẫn sói vào nhà, trên mặt đất sư tàn hồn tô tỉnh đoạt xá một khắc này, cùng tại trong thức hải quyết nhất tử chiến. Thắng, thôn vệ tiên nhân tàn hồn, sinh cơ tận về bản thân, một bước lên trời, thua, vạn kiếp bất phục, biến thành tư lương. Nói đến đây, Tần Mục Thanh nhìn về phía Ngô Tiêu Phong, ánh mắt sáng rực. Tiểu tử, hiện tại thế cục rất rõ lãng, muốn phục sinh mẹ ngươi, liền phải đoạt tại lão quỷ kia đoạt xá trước đó, cho ta ngoan không thạch, giúp ta kết thành tiểu hoàng suối giới. Đến lúc đó, bản tôn thành giới chủ, tự có thủ đoạn trấn áp tàn hồn kia, đưa mẹ ngươi một trận chân chính tạo hóa. Ánh mắt mọi người lần nữa hội tụ đến Ngô Tiêu Phong trên thân. Mấu chốt, ngay tại khối kia ngoan không thạch. Ngoan không thạch Ngô Tiêu Phong lông mày cau lại, hắn xác thực không biết cái đồ chơi này là cái gì. Bảng hệ thống bên trên, thiên cơ điểm ngay cả cái số lẻ đều không thừa. Muốn tôi diễn, đã là không bột đố gột nên hổ. Trong địa cung lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Thời gian kéo càng lâu, biến số càng lớn. Tần Mục Thanh có chút gấp, vào đầu bức hai, trên người ngươi rõ ràng có cái mùi kia. Rất đậm. Ngay tại trên người ngươi. Ngươi đừng che giấu. Ngô Tiêu Phong trong lòng hơi động. Nếu vật nhỏ này như vậy chắc chắn, vậy cái này bảo vật tất nhiên trên người mình, lại phẩm giai không thấp, chỉ là chính mình chưa từng phát giác. Chính mình đoạn đường này đi tới, vơ vét bảo vật không phải số ít. Thiên Võ bảo khố, Long cung di tàng, các đại nhân vật phản diện nhận chữ vật, đến tột cùng là thứ nào? Trong lúc suy tư, Ngô Tiêu Phong nhìn xem Tần Mục Thanh cái kia lo lắng lại tham lam bộ dáng, trong đầu đông nhiên linh quang lóe lên. Tiểu gia hỏa này là ngày kia hỗn độn thần ma, thực lực mặc dù không mạnh, nhưng bị cách cực cao, lại biết được vô số thượng cổ bí ẩn. Nếu là có thể đem nó thu nhập dưới trướng, không chỉ có thể giải quyết dưới mắt khốn cùng, ngày sau càng là một sự giúp đỡ lớn. Càng quan trọng hơn là, một khi nhập minh, hệ thống sẽ tự động thu nhận sử dụng nó tin tức, nói không chừng có thể nhờ vào đó tra ra ngoan không thạch hình dáng. Vừa nghĩ đến đây, Nô Tiêu Phong nhếch miệng lên một vòng như gió xuân ấm áp ý cười. Hắn không có vội vã tìm tảng đá, mà là ngồi xổm người xuống, ánh mắt cùng Tần Mục Thanh tề bình. "Tiểu Tần a." Nô Tiêu Phong ngữ khí ôn hòa, hướng dẫn từng bước. "Ngươi nhìn ngươi, độc thân tại cái này tối tăm không ánh mặt trời Táng Tiên Cốc bên trong chờ đợi 3000 năm, ngay cả cái người nói chuyện đều không có, nhiều tịch mịch. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc, nhưng cũng ý nguyên rất nguy hiểm. Ngươi người mang hỗn độn đạo thai, lại là thần ma thân thể, một khi ra ngoài, đó chính là hành tẩu thịt đường tăng. Không, ta nói là tuyệt thế bảo dược. Nếu là không có cường giả che chở, chỉ sợ còn chưa đi ra cái này Bích Ba Hồ, liền bị những lao quái vật kia trộm tới luyện đan." Tần Mục Thanh khuôn mặt nhỏ chấp nhận, hiển nhiên là bị hù dọa. Hắn mặc dù trí nhớ truyền thừa kinh người, nhưng dù sao tâm trí như đồng, đối với ngoại giới xác thực tràn đầy bất ngờ sợ hãi. Ta rất lợi hại, hắn ngoài mạnh trong yếu phản bác. Đúng đúng đúng, ngươi rất lợi hại. Nô Tiêu Phong cười híp mắt gật đầu, chỉ sau lưng Sở Bích Dao. Nhưng ngươi có thể đánh được vị này đại đế sao? Tần Mục Thanh nhìn thoáng qua khí tức như vực sâu như ngục Sở Bích Dao, rụt cổ một cái, không nói. Cho nên a, ngươi cần một cái chỗ dựa. Nô Tiêu Phong chân tướng tới bảy, hướng tiểu đạo đồng vươn tội ác tay phải. Bản vương xây dựng thế lực, tên là Thiên Địa Một Nhà Đại Ái Minh. Coi trọng chính là thiên địa đại ái, chúng sinh bình đẳng, hô bang hỗ trợ. Trong minh từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Nhập minh a. Chương 193, ngoan không bộ giới, ma thần chân dung chương 193, ngoan không bộ giới, ma thần chân dung bốn phía dưới ánh đến, đem Ngô Tiêu Phong tâm kia tràn ngập chân thành hai chữ gương mặt chiếu rọi đến đặc biệt sinh động. Tần Mục Thanh cảnh giác lui lại nửa bước, đen lúng liếng trong mắt to tràn đầy hồ nghi. Nhập minh, có chỗ tốt gì? Tiểu gia hỏa mặc dù tuổi nhỏ, nhưng dù sao cũng là thần ma chủng, trong lòng lộ ra một cỗ không thấy thọ không thả chim ưng có khéo. Ngô Tiêu Phong nhịn không được cười lên, tiểu quỷ này ngược lại là so một ít lao giang hồ còn khó lừa dối. Hắn ngồi dậy, phất ống tay áo một cái, một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ tự nhiên bộc lộ. Chỗ tốt, nhập ta đại ái minh, buồn minh chủ chính là ngươi chỗ dựa lớn nhất. Vô luận là đất này sư tàn hồn, hay là ngoại giới ngấp nghé ngươi thần ma thân thể đạo trích, bản vương cùng nhau đo lấy. Nói đến chỗ này, Ngô Tiêu Phong liếc qua bên cạnh Sở Bích Dao. Nữ đế ngầm hiểu, mặc dù cảm thấy danh tự này thổ khí, nhưng vì cứu Lý Vũ Chỉ, cũng là cực kỳ phối hợp tản mát ra một sợi đế uy, thản nhiên nói, bản đế cũng là đại ái minh khách khanh. T, Tần Mục Thanh hít sâu một hơi. Ngô Tiêu Phong gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, ném ra đòn sát thủ sau cùng. Trừ cái đó ra, bổn minh phúc lợi phong phú. Ngươi đã là hỗn độn thần ma, chắc hẳn đối với thiên địa linh túy cực kỳ khao khát. Nhập minh đằng sau, đan dược bao ăn no, thậm chí Ngô Tiêu Phong lật bàn tay một cái, lòng bàn tay nhiều hơn một viên tản ra thất thải quang mang thần thiết, đúng là hắn chí tôn đầu tiên, thất diệu bổ thiên thần thiết. Bực này bảo tài, chỉ là ăn vặt. Cô Đông, Tần Mục Thanh nuốt nước miếng một cái. Hắn ở địa cung bên trong gặm mấy ngàn năm đất cùng tử khí, trong miệng đã sớm nhạt nhẽo vô vị. Cái kia thần thiết tản ra mê người khí tức, đối với hắn loại này còn tại trưởng thành kỳ thần ma tới nói, quả thực là chí mạng dụ hoặc. Ta nhập. Tần Mục Thanh cắn răng một cái, nắm lấy thần thiết nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ hô. Từ hôm nay trở đi, bản tôn, ta liền theo ngươi lan lộn. Đốt. Chúc mừng ký chủ thành công thu phục đặc thù mục tiêu, ngày kia hôn độn thần ma, Tần Mục Thanh. Mục tiêu đẳng cấp, màu vàng trưởng thành kỳ ban thưởng, thiên cơ điểm 50000 mục tiêu tư liệu đã thu nhận sử dụng thành. Nô Tiêu Phong mừng thầm trong lòng, không chỉ có thu cái tiềm lực vô hạn tay chân, còn về một đợt máu. Nhưng cái này còn không phải trọng yếu nhất. Theo thanh âm hệ thống nhắc nhở rơi xuống, một cố liên quan tới Tần Mục Thanh tin tức cặn kẽ chạy tràn vào trong đầu. Trong đó, thình lình đã bao hàm liên quan tới ngoan không thạch kỹ càng đổ giám cùng khí tức đặc thù. Nô Tiêu Phong cấp tốc trong đầu so với. Sự so sánh này đối với, nét mặt của hắn trong nháy mắt trở nên cổ quái. Thế nào? Một mực chú ý hắn Lý Vũ Chỉ đã nhận ra nhi tử dị dạng, nhẹ giọng hỏi. Nô Tiêu Phong không nói gì, chỉ là đưa tay mò vào trong lòng. Tại không gian giới chỉ, cái kia một đống bị hắn coi là tạm vật nơi hẻo lánh, có một khối bụi bẩn, mặt ngoài mấp mô, không có chút nào sóng linh khí, nhìn tựa như là ven đường khắp nơi có thể thấy được tảng đá. Đây là hắn ban đầu ở Vạn Bảo trong Trường Hạ, lấy chống không chi ý cầu lấy tảng đá. Lúc đó thần hồn của mình không cách nào xuyên thấu, lấy trí tôn động tiên chi lực rót vào cũng không phản ứng chút nào. Vốn là dự định phía sau lại đến nghiên cứu, kết quả đằng sau chính là một dãy chuyện theo nhau mà tới. Liêu Thích Tuyết thẳng thắn Liêu Khinh Nghiên thân thế, đối đầu giải ngọc chiếu, gặp được Sở Bích Dao, tiến vào Táng Tiên Cốc, trùng phùng Lý Vũ Chỉ. Cho tới giờ khắc này, ngươi nói ngoan không thạch Ngô Tiêu Phong đem khối đá xám kia đầu móc ra, trong tay đất lượng, thần sắc có chút vi diệu. Sẽ không phải là cái đồ chơi này đi. Đối với, nhanh cho ta. Tần Mục Thanh thấy thế, cả người như mũi tên rời cung nào tới. Nếu không có Ngô Tiêu Phong tay mắt lanh lẹ nâng cao tay, sợ là muốn bị tiểu quỷ này cắn một cái vào. Chính là nó. Chính là nó. Tần Mục Thanh kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ vào khối đá xám kia đầu nói năng lộn xộn. Ngoan thạch cung linh, giống tuyết. Đây cũng là tại không cấp thai nghén thiên địa kỳ thạch. Hồng Mông sơ tích vốn không tính, đánh vỡ gian ngoan cần ngộ không, đây cũng là gánh chịu hỗn độn, mở giới vực vô thượng trí bảo. Nô Tiêu Phong khỏe miệng hơi rút. Thật đúng là tảng đá kia. Đã tìm được vật này, vậy liền việc này không nên chậm trễ. Sở Bích Dao bước ra một bước, đánh gây tiểu đạo đồng lên án, quanh thân đế uy phun trào, khóa kín tứ phương. Châm thi sinh biến. Nô Tiêu Phong nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm nghị. Hắn đem ngoan không thạch đưa cho Tần Mục Thanh. Bắt đầu đi. Tần Mục Thanh tiếp nhận tảng đá, hắn hít sâu một hơi, thân thể nho nhỏ lặng không ngồi xếp bằng, phiêu phủ ở trên kim quan vương. Hai tay dâng khối kia ngoan không thạch, trong miệng nói lẩm bẩm, từng cái cổ lão tang thương thần ma âm tiết, tại trong địa cung này quanh quẩn. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, hỗn độn mở, sinh tử hai mang. Ngoan không làm dẫn, tam giới huy hoàng. Ông. Theo chú ngữ niệm động, khối kia bụi bẩn ngoan không thạch bỗng nhiên vỡ nát, không có tan làm một phấn, mà là hóa thành một cỗ tối tăm mờ mịt, không trung thai nén vạn vật hư không khí lưu. Dòng khí lưu này thuận Tần Mục Thanh thất hiếu, điên cuồng tràn vào hắn trong thân thể nho nhỏ kia. Oanh! Tần Mục Thanh khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Phía sau hắn hư không bắt đầu bặm mẻo, sụp đổ, mơ hồ có thể thấy được một phương huyền hoàng nặng nề nhưng lại ẩn chứa sinh cơ thế giới hình thức ban đầu, ngay tại chậm rãi thành hình. Đây cũng là thần ma thủ đoạn. Giải Ngọc chiếu con ngươi co vào, nhìn chăm chú phương thế giới kia hình thức ban đầu. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình khổ tu nhiều năm táng tiên huyền công tại cố khí tức này trước mặt, càng trở nên dịu dàng ngoan ngoãn không gì sánh được. Còn không chỉ, Sở Bích Giao đứng chắc tay, trắng thuần quần áo không gió mà bay, cặp kia đế trong mắt hiếm thấy lộ ra một tia ngưng trọng. Ngoan không thạch vỡ nát, chống không khí nhập thể, tiểu gia hỏa này bản nguyên ngay tại phát sinh chất biến. Lời con chưa dứt, chỉ gặp đoàn kia bao vây lấy Tần Mục Thanh xương mù màu xám đông nhiên nổ tung. Một cỗ minh ngông, cổ lão, hung lệ khí tức khủng bố, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ địa cung. Nguyên bản cái kia phấn điêu ngọc chất tiểu đạo đồng không thấy, thay vào đó là một đạo dần dần ngưng thực thân ảnh to lớn. Thân ảnh kia lúc đầu mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái hình dáng, nhưng chỉ là hình dáng này, liền đủ để cho tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở. Nó cao tới 10 trượng, cơ hồ thọt tới địa cung thanh đồng mái vòm. Quanh thân lượn lờ lấy đen kịt ma hỏa, đó là đốt cháy vạn vật sinh cơ u minh chi viêm. Phương thế giới kia hình thức ban đầu bên trong, theo ngoan không thạch triệt để hóa thành bột phấn dung nhập, vô số cái đen kịt không tuyển chống giống tạo ra. Mỗi một cái không tuyển đều đang điên cuồng thôn vệ lấy linh khí chung quanh cùng tử khí. Giống. Rít lên một tiếng, từ thân ảnh to lớn kia trong miệng truyền ra. Tiếng gầm cuộn cuộn, như thực chất sóng xung kích quét sạch tứ phương. Chín cái thông thiên thanh đồng trên trụ phủ văn điên cuồng lấp lóe. Sương mù xám dần dần tan đi, đám người rốt cục thấy rõ thân ảnh kia hình dáng. Đó là một tôn kinh khủng bực nào ma thần. Người khác thân đuôi rồng, da thịt bảy biện ra một loại cổ đồng giống như màu ám kim, phía trên răng đầy vô số huyền ảo đại đạo ma văn. Mỗi một đầu cơ bắp đều như cầu long bàn kết, tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc cảm giác. Nhất làm cho người kinh hãi là đầu lâu của nó. Cũng không phải là mặt người, mà là một tấm dữ tợn uy nghiêm khuôn mặt, miệng rộng đầy răng nanh, hai mắt như hai vòng huyết nguyệt treo cao. Trên đỉnh đầu sinh ra một đôi hình dạng xoắn ốc màu đen cự giác, đâm thẳng thương khung, sừng nhọn phía trên lôi quang lấp lóe. Nó liền như thế đứng ở nơi đó, chân đạp hoàng tuyển, đỉnh đầu hỗn độn, một cỗ duy ngã độc tôn, tàn phá bừa bãi thiên địa bá đạo khí thế, đập vào mặt. Đây chính là ngày kia hỗn độn thần ma, Tần Mục Thanh chân thân. Cái này chẳng lẽ mới là hắn diện mục thật sự? Tại cỗ uy áp này bên dưới, Giải Ngọc chiếu xuống ý thức lui lại mấy bước, cho đến Ngô Tiêu Phong tiến lên một bước, đè lại bờ vai của nàng, vừa rồi ngừng thân hình. Nàng trước đó còn cảm thấy cái kia tiểu đạo đồng đáng yêu, thậm chí động đậy mấy phần muốn xoa bóp hắn khuôn mặt suy nghĩ. Bây giờ xem ra, vậy đơn giản là tại động thủ trên đầu Thái Tuế. Bực này hung uy, cho dù là nàng tại đối mặt Sở Bích Giao tôn này đại đế lúc, cũng chưa từng cảm thụ qua. Lúc này, Sở Bích Giao cũng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong lòng bàn tay đế đạo pháp tắc lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị xuất thủ trấn áp. Thần ma chi lực không thể làm gì. Tiểu gia hỏa này một khi hung tính đại phát, tại cái này chật hẹp trong địa cung, hậu quả khó mà lường được. Chỉ có Ngô Tiêu Phong, hắn ngửa đầu nhìn xem tôn kia giống như diệt thế ma thần thân ảnh to lớn, đáy mắt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hiện lên một tia thưởng thức. Không sai, đây mới là kim bài đả thủ nên có dáng vẻ. Trong lòng của hắn âm thầm gật đầu. 50,000 tiên cơ điểm, cộng thêm một khối ngoan không thạch, đổi lấy như thế một tôn có thể cứng rắn chuẩn đế, tiềm lực vô hạn hỗn độn thần ma, cuộc mua bán này, kiếm lời máu. Ngay tại Tần Mục Thanh triệt để hiện hóa chân thân, chuẩn bị mượn nhờ ngoan không thạch chi lực, đem cái kia phương tiểu hoàng suối giới triệt để vững chắc thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Ông, cái kia chín cái một mực lặng im đứng bước cột đồng lớn, đột nhiên cùng nhau rung động. Nguyên bản ảm đạm thanh đồng mặt ngoài, vô số vết dị chóc từng mảng, lộ ra phía dưới phù văn. Một cỗ cổ lão, mênh mông, mang theo một loại nào đó to lớn uy nghiêm ý chí, từ địa cung chỗ sâu chậm rãi thức tỉnh. Trong hư không, vô số đạo sóng gợn trong suốt nổi nhào lên. Gợn sóng kia những nơi đi qua, ngay cả Tần Mục Thanh quanh thân hỗn độn ma hỏa đều bị áp chế xuống dưới. Ngay sau đó, một cái giàn mua khàn khàn, lại lộ ra vô thượng thanh âm uy nghiêm, chậm rãi vang lên. Diêm môn vừa kêu cửu u mở, âm binh mượn đường quỷ thần buồn bã. Luân hồi chỗ sâu đoạt ma thai, nghịch thiên đại trận chấn bụi bặm. Theo bốn câu này thi hào vang lên, gió lạnh rít đảo, quỷ khóc sói đảo. Vô số người mặc tàn phá áo giáp, cầm trong tay đoạn mâu âm binh hư ảnh, từ quỷ môn bên trong như ẩn như hiện, sát phạt chi khí xông lên tận trời. Cùng lúc đó, thanh âm giản mùa kia mang theo một cỗ đau lòng nhức óc phẫn nộ, ở trong địa cung nổ vang, người nào dám phá hư đại trận, thả đi cái này diệt thế ma thần, muốn làm hại thương sinh. Chương 194, Ngụy Thánh Chân Ma, tình báo phá cục. Chương 194, Ngụy Thánh Chân Ma, tình báo phá cục. Năm đó lão phu vì thiên hạ thương sinh, không tiếc lấy thân tự ma, đem cái này họa loạn âm dương ma thai trấn áp nơi này. Vì thế, lão phu hao hết thọ nguyên, thân tử đạo tiêu, chỉ lưu một sợi tàn hồn ở đây trông coi. Không ngờ, hôm nay lại có vô chi hậu bối, thủ ngươi mê hoặc, muốn phá vỡ phong ấn. Theo thanh âm này rơi xuống, hư không sinh sen, điểm lành rực rỡ. Một đạo người mặc huyền hoàng đạo bào, râu tóc bạc trắng, lão giả tiên phong đạo cốt hư ảnh, chậm rãi hiện hiện. Tay hắn cầm một thanh thái ớt phất trần, đầu đội tử kim liên hoa quan, khuôn mặt gầy gò. Trong đôi mắt hình như có tinh thần luân chuyển, lộ ra một cỗ trách trời thường dân từ bi chi ý hư ảnh này vừa ra, nguyên bản tràn ngập địa cung hung lệ ma khí lại bị bức lui ba thước. Một cỗ to lớn, khí tức thần thánh, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ địa cung. Chỉ nghe thanh âm này, liền cảm giác ngôn từ khẩn thiết, chữ chữ khắp huyết. Phối hợp cái kia thân tiên phong đạo cốt bên ngoài, coi là thật có mấy phần thánh nhân gặp nạn, không bị thế nhân lý giải bị thương cảm giác. Tổ sư. Dài Ngọc chiếu ngước nhìn cái bóng mờ kia, khuôn mặt này, khí độ này, cùng tổ sư từ đường bức kia cung phụng mấy ngàn năm chân dung, không sai chút nào. Chẳng lẽ thật sự là cái này Tần Mục Thanh lừa chúng ta, làm hại thương sinh, nhưng thật ra là cái này nhìn như ngây thơ tiểu đạo đồng, mà một mực bị coi là âm độc tính toán tổ sư, đúng là vì trấn áp ma đầu mà hy sinh bản thân thánh nhân. Trong lúc nhất thời, vị này Táng Tiên cung thánh nữ ánh mắt tại Tần Mục Thanh cùng đất sư ở giữa vừa đi vừa về dao động, mở mịt luống cuống. Liền ngay cả Sở Bích Giao trong mắt cũng hiện lên một tia kinh nghi. Cho dù nàng là đương đại đại đế, cũng vô pháp một chút xem thấu cái này vượt qua mấy ngàn năm nhân quả gấp mắt. Dù sao, một bên là ma khí u tùm, dữ tợn đáng sợ hỗn độn ma thần, một bên là chính khí hạo nhiên, tiên phong đạo cốt đạo môn tiền bối. Ai chính ai tả, tựa hồ liếc qua thấy ngay. Tần Mục Thanh khí đến hoa hoa gọi bậy, khổng lồ ma thần thân thể theo động tác của hắn chấn thiên hám địa. Đánh rắm. Ngươi lão quỷ này đánh rắm. Rõ ràng là ngươi trộm bản tôn, còn muốn thôn vệ bản tôn bản nguyên. Ngươi cái này đổi trắng thay đen vô sỉ lão tặc. Hắn gầm thét liên tục, lại bởi vì bị cái kia chín cái thanh đồng trụ trận pháp chi lực áp chế, thanh âm truyền đi có vẻ hơi ngoài mạnh trong yếu. Địa sư tàn hồn khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một cái ngang bướng không chịu nổi nhiệt trướng. Ma tính có thuần, miệng đầy nói dối. Các vị đạo hữu, chớ có bị ma đầu này biểu tượng mê hoặc, nhanh chóng trợ lao phu một chút sức lực, đem nó một lần nữa phong ấn, mới là thường sinh chi phúc. Nô Tiêu Phong đứng ở một bên, ánh mắt lại là tỉnh táo trầm định. Có tốt, ta có treo, nếu không thật có khả năng bị dao động đi qua. Hệ thống, tình báo thôi diễn. Tâm niệm vừa động, 50,000 thiên cơ điểm trong nháy mắt khấu trừ 10,000 liên quan tới năm đó chân tướng mê vụ, tại trong đầu hắn trong nháy mắt tiêu tán, hết thảy mạch lạc có thể thấy rõ ràng. Thôi diễn kết quả, địa sư 3000 năm trước dùng cái này phong thủy thôi diễn thiên cơ, biết trước cửu lũ có ma thai thanh nén, xuất thế sẽ dẫn động âm dương đại loạn. Nhưng hắn tính ra ma thai xuất thế chắc chắn làm hại thương sinh là thật, như muốn luyện hóa lấy thành tiêu giao tiên cũng là thật. Cái gọi là trấn áp, thật là nuôi nhốt, cái gọi là hy sinh, thật là đoạt xá trước cần nút. Quả nhiên là cái dạng ngân tệ, đã làm kỹ nữ còn muốn lập cổng đền. Nô Tiêu Phong trong mắt hàn mang lóe lên, tất cả chân tướng đã rõ ràng trong lòng. Hắn bước ra một bước, áo bào bay phất phới, trực diện cái kia cao cao tại thượng địa sư tàn hồn. Mặc cho ngươi thiên ngôn bản ngữ, ta chỉ có một câu, cái này thánh nhân trộm sinh đại trận, thế nhưng là ngươi bày ra. Nô Tiêu Phong thanh âm bình thản, lại lộ ra một cỗ xuyên thấu lòng người lực lượng. Nhiều năm như vậy, ngươi đến cùng trộm lấy bao nhiêu thọ nguyên? Lão giả kia hư ảnh động tác hơi ngừng lại, sâu thẳm ánh mắt lần thứ nhất chân chính rơi vào Nô Tiêu Phong trên thân. Ánh mắt như điện, mang theo xem kỹ, uy áp. Hắn nhìn ra Nô Tiêu Phong thân phụ hoàng đạo long khí, càng nhìn ra thân thể này hoàn mỹ cùng cường hành. Hậu sinh, trên người ngươi có đế đạo long khí, lại tu hạo nhiên chính khí, cho là minh lý người. Địa sư thanh âm linh hoạt kỳ ảo mênh mông, tựa như đại đạo luân âm. Cái này ma thai chính là thiên địa chí hung đồ vật, một khi xuất thế, chắc chắn thôn phệ 9 ngày sinh cơ, để thế gian hóa thành bị bực. Lão phu năm đó bất đắc dĩ bố trí xuống cái này thánh nhân trộm sinh đại trận, mặc dù lấy phạm nhân phò nguyên, lại là vì trấn áp ma này, là lấy tiểu ác thành đại thiện. Một người một năm phò nguyên, đổi lấy thiên hạ thái bình vạn năm, đây là đại công đức. Nói đến chỗ này, địa sư ngữ khí có chút dừng lại. Ngươi như trợ lão phu một lần nữa phong ấn ma này, lão phu nguyện đem suốt đời sở học dốc túi tương thụ, thậm chí cái này hỗn độn đạo thai bên trong thành tiên cơ duyên, cũng có thể phân ngươi một nửa, giúp ngươi thành tiểu vô thượng đại đạo. Uy bức lợi dụng, hiên ngang lẫm liệt. Một bộ này liên tức đái đả, nếu là thay cái nhiệt huyết sông lên đầu người trẻ tuổi, hoặc là tâm trí không kiên hạng người, chỉ sợ sớm đã túi đầu liền bái, khóc ròng ròng. Nhưng mà, hắn gặp phải là Ngô Tiêu Phong, lấy tiểu ác thành đại thiện. Ngô Tiêu Phong cười nhạo một tiếng, thanh âm ở trong địa cung quanh quẩn. Hôm nay, ta sẽ dạy ngươi một câu. Địa sư nhíu mày, cái kia cố khí độ tiên phong đạo cốt rốt cục xuất hiện một tia vết rách. Lời gì? Nô Tiêu Phong đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như lao, đâm thẳng hư ảnh tiêu mặt. Ra mà không chết, là vì tặng. Câu nói này như là một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào địa sư trên mặt. Dài Ngọc chiếu hít sâu một hơi, Sở Bích Giao đôi mắt đẹp hơi sáng, Tần Mục Thanh thì là hưng phấn mà đập một cái bốn phía vết tường, gây nên một trận rung động. Chửi giỏi lắm, chính là cái lão tặng. Nô Tiêu Phong bước ra một bước, quanh thân thuần dương khí huyết như hồng lô bộc phát, đe dọa nhìn cái bóng mờ kia. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, một bụng nam đạo nữ sướng. Rõ ràng là ham thần ma bản nguyên, như toan đoạt xá chủ sinh, lại muốn kéo cái gì thiên hạ thương sinh đại kỳ. Dựa vào trộm lấy ước vạn phàm nhân thọ nguyên kéo dài hơi tàn, ngươi cũng xứng đàm luật tốt. Hôm nay, ta không chỉ có muốn phá ngươi trận, còn muốn chém hồn của ngươi, dương ngươi bụi. Địa sư tàn hồn tấm kia gầy gò khuôn mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm trầm xuống. Cặp kia trong đôi mắt tính mịch, sắc cơ lộ ra. Tốt, rất tốt. Hiện tại hậu sinh, quả nhiên là miệng lưỡi bén nhọn, không biết trời cao đất rộng. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, địa sư tàn hồn không còn nguy trang, trong tay phất trần đống nhiên hất lên. Vậy liền theo cái này ma thai cùng một chỗ, hóa thành lao phu thành tiên tư lương đi. Âm binh một đường, bách quỷ dạ hành. Giết. Theo hắn một tiếng quát chói tai, địa cung chỗ sâu trong bóng tối, vô số người mặc tàn phá áo giáp, cầm trong tay đoạn mâu âm binh hư ảnh, giống như thủy triều tuôn ra, mang theo nồng đậm thi sát chi khí, hướng phía đám người của tới. Gió lạnh rít đảo, quỷ ảnh lắc lư. Nguyên bản chống trải tịch liêu địa cung, trong khoảnh khắc hóa thành tu la quỷ vực. Những âm binh kia cũng không phải là bình thường vong hồn, mà là địa sư năm đó mạnh mẽ xông tới minh thế cửu lũ lúc, giữ lại vô số âm sát biến thành quỷ binh tinh nhuệ. Lại trải qua cái này thánh nhân trộm sinh đại trận mấy ngàn năm tầm bổ, mỗi một vị âm binh đều có được có thể so với động thiên cảnh chiến lực, thậm chí khí tức thẳng bức hóa thần. Chỉ gặp vô số âm binh, lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn, phô thiên cái địa mà đến. Chương 195, Minh Hà pháp tướng, đỉnh trấn càn khôn. Chương 195, Minh Hà pháp tướng, đỉnh trấn càn khôn. Vô số người mặc tàn phá cổ lao áo giáp, cầm trong tay đoạn qua tú kiếm âm binh hư ảnh, như nước thủy triều đen kịt giống như từ bốn phương tám hướng tuôn ra. Mỗi một vị âm binh trên thân đều tản ra mạnh âm sát chi khí, hội tụ vào một chỗ, lại tạo thành một mảnh núi thây biển máu khủng bố dị tượng. Giết! Ý mắng gào thét tại mỗi người trong thức hải nổ vang. Đến hàng vạn mà tính âm binh, lôi cuốn lấy ngập trời tử khí, hướng phía giữa địa cung bốn người một ma cuốn tới. Giống! Tần Mục Thanh hiển hóa ma thần chân thân đứng núi chịu sào. Hắn phát ra một tiếng bạo ngược gào thét, thân thể cao lớn bỗng nhiên bay xuống, đầu kia che kín ma văn đuôi rồng quét ngang mà ra. Phanh phanh phanh! Mười mấy tên xông vào trước nhất âm binh trong nháy mắt bị rút bạo, hóa thành khói đen tiêu tán. Nhưng những âm binh này phảng phất vô cùng vô tận, lại không có chút nào cảm giác đau, vừa mới tiêu tán, liền có càng nhiều âm binh bổ sung lỗ hổng. Mà lại, cái kia chín cái thanh đồng trên trụ xiển xích, giờ phút này phảng phất sống lại. Tại trận pháp chi lực ra chỉ bên dưới, như là chín đầu rắn độc, cuốn chặt lại tại Tần Mục Thanh tứ chi cùng trên cổ, điên cuồng rút ra lấy trong cơ thể hắn hỗn độn ma khí. Đáng chết, phá trận pháp này chuyên môn khắc chế bản tôn. Tần Mục Thanh gầm thét liên tục, ma hỏa cuồn cuộn, nhưng thủy chung tránh thoát không được. Bảo vệ mẹ ta! Nô Tiêu Phong quát khẽ một tiếng, thân hình không lùi mà tiến tới. Quanh người hắn thuần dương khí huyết như hồng lô bộc phát, song quyền trong khi vung lên, quyền ấn màu vàng như lưu tinh truy, mỗi một quyền oanh ra, liền có vài tôn âm binh bị đánh đến tan thành mây khói. Tuân mệnh. Giải Ngọc Chiếu giờ phút này cuối cùng từ trong mê mang tỉnh táo lại. Tín ngưỡng sụp đổ cố nhiên thống khổ, nhưng nguy cơ trước mắt càng không cho phép nàng do dự. Nàng thế ra sinh tử phong thủy lụa hình hóa thành một đạo bình chướng, đem Lý U chỉ bảo hộ ở sau lưng, trong tay pháp quyết tung bay, gian nan chống cự lấy âm binh trùng kích. Sở Bích giao tố thủ dương nhẹ, đế đạo pháp tắc lưu chuyển. Tương đạo màu xanh nhạt thần quang như tiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn ra, mỗi một kích đều có thể thanh không một mảng lớn âm binh. Nhưng nàng dù sao chỉ là một bộ hóa thân, lại địa cung hoàn cảnh đặc thù, cái kia thánh nhân trộm sinh đại trận có thể dẫn động địa mạch chi lực, liên tục không ngừng chữa trị những cái kia bị hao tổn âm binh. Lý U chỉ đầu ngón tay điểm nhẹ hư không, một vòng mắt trần có thể thấy sóng âm màu trắng gợn sóng nhộn nhạo lên. Gợn sóng những nơi đi qua, những cái kia xông lên âm binh ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, tựa như cùng dưới mặt trời chói chang tuyết động, trong nháy mắt tan rã tan rã. Nhưng mà âm binh thực sự nhiều lắm, giết chi không hết, chém chi không dứt. Thường thường vừa thanh không một mảnh, hậu phương liền có càng nhiều âm binh từ trong bóng tối tuôn ra, điền vào chỗ trống. Bắt giặc trước bắt vua. Nô Tiêu Phong mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt thấy rõ chiến cuộc mấu chốt. Những âm binh này giết không hết, chỉ có giải quyết cái kia điều khiển trận pháp lão quỷ mới có thể phá cục. Chân hắn đạp hư không, thân hình như điện, lao thẳng tới giữa không trung địa sư tàn hồn. Hừ, có chút thủ đoạn. Lơ lửng giữa không trung địa sư tàn hồn, gặp âm binh đánh lâu không xong, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Đã ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy liền thử một chút lao phu chiêu này. Địa sư hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm: Minh Hà pháp tướng, thi giải thiên hạ. Nước sông cuộn cuộn, từ trên trời giáng xuống. Đầu kia Minh Hà cũng không phải là hư ảnh, mà là thực chất âm sát linh cơ ngưng tụ, dính nhỏ thì rơi xuống tu vi, nặng thì hóa thành âm binh thủy quỷ. Không tốt. Tần Mục Thanh hú lên quá dị. Hắn mặc dù hiển hóa ma thần chân thân, nhưng dù sao còn tại diễn hóa tiểu hoàng suối giới, đang không xuất thủ đến đối kháng cái này Minh Hà. Tiểu quỷ, chuyên tâm ngươi sự tình. Cái này Minh Hà, bản vương tới đón. Nô Tiêu Phong hét dài một tiếng, một bước đạp không mà lên, đón lấy cái kia Minh Hà pháp tướng. Hắn một tay kình thiên, trong lòng bàn tay thanh đồng hào quang bạc trượng. Vũ Vương đỉnh, chấn. Ông. Phong cách cổ xưa mênh mông Vũ Vương đỉnh đón gió mà lớn dần, hóa thành một tòa thần sơn nguy nga, vắt ngang ở đỉnh đầu mọi người. Thân đỉnh phía trên, sông núi non sông đồ đằng sáng rõ, một cỗ chấn áp tứ hải, bình định bát hoang nhân hoàng vĩ lực thốt nhiên mà phát. Ầm ầm. Minh Hà chi thủy hung hăng đụng vào Vũ Vương đỉnh bên trên. Vũ Vương đỉnh kịch liệt rung động, lại vững như bàn thạch, ngạnh sinh sinh đem cái kia ngập trời Minh Hà ngăn tại giữa không trung, không được tiến thêm. Nhân hoàng trọng khí. Địa sư trong mắt lóe lên một tia tham lam. Bảo bối tốt, đợi lão phu giết ngươi, đỉnh kia chính là lão phu. Cách khác quyết biến đổi, cái kia Minh Hà bên trong, đột nhiên rỗi ra vô số chỉ cự thủ, bắt lấy Vũ Vương đỉnh bên dưới, y đồ đem nó lật tung. Cùng lúc đó, Tần Mục Thanh sau lưng cái kia ngay tại thành hình tiểu hoàng suối giới cũng nhận Minh Hà khí tức dẫn dắt. Muốn hỏng chuyện tốt của ta. Nam mơ. Tần Mục Thanh gầm thét, ma thần thân thể chấn động. Tiểu hoàng suối trong giới, một cỗ thanh tịnh lại u lãnh hoàng tuyển chi thủy bắn ra, cùng cái kia đục ngầu Minh Hà đụng vào nhau. Xì xì xì. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt chết chi pháp tắc ở trong hư không va chạm, chôn bụi. Sinh cùng tử, rõ ràng cùng trọng, tại thời khắc này không ngừng bị chiến. Nhưng mà, ngay tại song phương rằng có không xong thời khắc, dị biến nảy sinh. Ông, ông, ông. Cái kia chín cái cột đồng lớn, phản phất nhận lấy cỗ này sinh tử va chạm kích thích, trên đó phủ văn đột nhiên biến thành màu đỏ như máu. Thánh nhân trọng sinh, nghịch chuyển âm dương. Địa sư thâm trầm thanh âm vang lên. Một cỗ quỷ dị tuyệt luân hấp lực, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ địa cung. Hấp lực này không nhằm vào linh lực, cũng không nhằm vào nhục thân, mà là trực chỉ sinh cơ. Nô. Bị Sở Bích Giao bảo hộ ở sau lưng Lý Vũ Chỉ, trước hết nhất phát ra kêu đau một tiếng. Nàng vốn là giả chết chi thân, sinh cơ toàn bộ nhờ kim quan treo. Giờ phút này đại trận di động, trong cơ thể nàng cái kia một sợi chân linh lại có bị cưỡng ép tước đoạt dấu hiệu. Vũ Chỉ, Sở Bích Giao quá sợ hãi, nàng không lo được tiếp tục công kích đâm mình, vội vàng thu hồi tất cả đế đạo phát tắc, hóa thành kiên cố nhất bình chướng, gắt gao khóa lại Lý Vũ Chỉ sinh cơ. Ha ha ha, cái này đúng rồi. Địa sư cùng thiếu, đế đạo pháp tắc thì như thế nào? Tại cái này thánh nhân trộm sinh trong đại trận, sinh linh càng là mạnh mẽ, sói mòn sinh cơ liền càng nhanh. Nữ Hoa Hoa, ngươi nếu không nhớ nàng chết, cũng chỉ có thể hao hết tu vi che chở nàng. Lão phu ngược lại muốn xem, thiếu một tôn đại đế chiến lực, các ngươi bảy kiến cỏ này còn có thể chống bao lâu? Thế cục trong nháy mắt bị chuyển. Sở Bích Giao bị kiềm chế, chỉ có thể bị động phòng thủ. Dài Ngọc chiếu một cây chẳng chống bước nhà, bị vô cùng vô tận âm binh làm cho hiện tượng hoàn sinh. Tần Mục Thanh ngay tại ngưng tụ hoàn tuyển, không thể động đậy. Tất cả áp lực tại thời khắc này toàn bộ hội tụ đến Ngô Tiêu Phong trên người một người. Địa sư nhắm ngay thời cơ, trong mắt sát ý tăng vọt. Kết thúc. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, sau lưng minh hà cuốn ngược, hóa thành một tấm che khuất bầu trời mặt quỷ. Một cỗ làm thiên địa biến sắc khí tức khủng bố, ngay tại lòng bàn tay của hắn điên cuồng ngưng tụ. Địa cung mai bòm, tấm địa do minh hà thi thủy ngưng tụ mặt quỷ to lớn, mở ra vực sâu miệng lớn. Địa sư trôi nổi tại trong quỷ khẩu, quanh thân nguyên bản âm lãnh tử khí, vậy mà tại giờ khắc này phát sinh quỷ dị chuyển hóa. Từ cực mà sinh, sinh cực mà chết. Một cỗ không phải đen không phải trắng, không phải sống không phải chết, nhưng lại bao hàm sinh tử đại khủng bố quan mang, tại trên lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Thập đại bảo quang, tuân sinh nghịch chết vô thường bảo quang. Dài Ngọc chiếu một kiếm chém vỡ trước mặt âm binh, ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi trong nháy mắt có rút lại thành to bằng mũi kim. Nàng hoảng sợ hô, minh chủ coi chừng. Đó là trong truyền thuyết vô thường thần quang. Một khi nhiễm, gọt đục thân, chém thọ nguyên, rơi cảnh giới. Này ánh sáng không nhìn phòng ngự, không thể đón đỡ. Chương 196, vô thường lấy mạng, Chí Tôn Lâm Trần. Chương 196, vô thường lấy mạng, Chí Tôn Lâm Trần. Địa sư tàn hồn ngồi xếp bằng. Lòng bàn tay của hắn đoàn kia không phải đèn không phải trắng qua mang, cũng không phát ra cái gì kinh thiên động địa khí tức, ngược lại lộ ra một cỗ làm người sợ hãi tịch diệt chi thế. Tuân sinh lịch chết vô thường thần quang. Này ánh sáng vừa ra, quang mang lướt qua, hư không im mắng chôn bụi, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình xóa đi. Cùng lúc đó, tôn kia cao tới bách trượng minh hà phát tướng, lôi cuốn lấy toàn bộ minh hà trọng lượng, một trường vô rơi. Một trường này, giống như thương thiên lật úp, muốn đem trong địa cung này hết thảy sinh linh ép thành một mịn. Cơn gió. Lý U Chỉ quanh thân tử kim cung trang kịch liệt chấn động, nguyên bản bị Sở Bích Giao khóa lại sinh cơ vậy mà bắt đầu sôi trào. Nàng đúng là muốn thiêu đốt chính mình còn sót lại cái kia một sợi chân linh, đi đối cứng cái kia vô thường thần quang. Trong chốc ngắn này, vị này đã từng vui vẻ nói chuyện nhân, lớn hạ hoàng phi, giờ phút này chỉ là một vị bảo vệ đệ tử sốt ruột mẫu thân. Trở về. Từng tiếng làm lạnh không thể nghi ngờ gào to. Một cái tố thủ hành không dò tới, gắt gao giữ lại Lý U Chỉ cổ tay trắng. Sở Bích Giao tố thủ như điện, một đạo nhu hòa lại cứng cỏi đế đạo pháp tác hóa thành xiềng xích, trong nháy mắt đem Lý U Chỉ gắt gao trói buộc tại nguyên chỗ. Thả ta ra. Đó là vô thường thần quang. Cơn gió không ngăn nổi. Lý U Chỉ cặp kia từ trước đến nay ôn luyện trong con ngươi, giờ phút này tràn đầy quyết tuyệt. Ngươi như đi, không chỉ có cứu không được hắn, sẽ còn trở thành gánh nặng của hắn. Sở Bích Giao gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái kia đạo ở vào trung tâm phong bạo bóng lưng, thanh âm mặc dù lạnh, lại lộ ra một cố khó nói nên lời kiên định. Ngươi thấy rõ ràng, hắn không có lui, tin tưởng hắn. Lời còn chưa dứt, vô thường thần quang đã bao phủ xuống. Minh Hà pháp tướng cự trưởng càng là khoảng cách Ngô Tiêu Phong đỉnh đầu không đủ ba thước. Cái kia kinh khủng phong áp đã đem dưới chân hắn mặt đất đá xanh ép tới từng khúc băng liệt. Ở vào tình thế chắc chắn phải chết bên trong Ngô Tiêu Phong, trong con ngươi ngược lại thiêu đốt lên hừng hực chiến ý đến hay lắm. Liên để ta xem một chút, thực lực toàn bộ triển khai ta, cuối cùng mạnh bao nhiêu. Thoại âm rơi xuống. Một cỗ cổ lão, tôn quý, áp đảo chư thiên vạn giới phía trên khí tức, từ Ngô Tiêu Phong thể nội ầm vang một phát. Hắn không còn kiềm chế, không còn giấu dốt. Cái kia một thân đủ để so sánh chân long thuần dương khí huyết, tại thời khắc này triệt để sôi trào. Tại phía sau hắn, một phương hỗn độn mông lung, như thật như ảo thế giới hư ảnh ầm vang triển khai. Trong đó, một tôn ngồi cao tại nhật nguyệt phía trên chí tôn thân ảnh, chậm rãi mở hai mắt ra. Hư không rung động, vạn pháp thân phục. Đó cũng không phải vì thế, mà là một loại áp đảo thiên địa pháp tắc phía trên, vị cách. Chỉ gặp chí tôn kia thân ảnh sau lưng, cái kia một vòng bốn chỉ là dị tượng đại nhật kim ô, giờ phút này lại phảng phất sống lại. Hỗn độn khí lưu cuồn cuộn, cái này mênh mông vô ngần thế giới hư ảnh, ngạnh sinh sinh chống ra minh hà pháp tướng áp bách. Chí tôn vị cách thần diệu, vạn pháp bất xâm. Chí tôn vị cách hiện thế, cho bản vương trở về. Nô Tiêu Phong một tay kình thiên, chí tôn kia thân ảnh tùy theo tay nâng đại nhật, lại ngạnh sinh sinh ngăn trở cái kia đập xuống minh hà pháp tướng cự trưởng. Cái kia đủ để áp sập sơn nhạc pháp tướng, tại Nô Tiêu Phong dưới cái bàn tay này, không được tiến thêm nửa phần. Cái gì? Giữa không trung địa sư tàn hồn hơi biến sắc mặt. Động tiên kiên pháp tướng, cái này sao có thể? Đây là cái gì động tiên? Nhưng mà càng làm cho hắn kinh hãi còn tại phía sau. Đối mặt cái kia đủ để gọt đục thân, chém thọ nguyên vô thường thần quang, Nô Tiêu Phong thậm chí không có sử dụng vũ vương đỉnh phòng ngự. Hắn bước ra một bước, thân là địa sư, đánh cắp âm dương, dở trò làm hại. Hôm nay bản vương liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào chân chính chính khí. Một viên sáng chói đến cực hạn ngôi sao màu tím từ Nô Tiêu Phong đỉnh đầu dâng lên. đó là Văn Cúc Tinh. Nhưng ngôi sao này giờ phút này tán phát quang mang, không còn là đơn thuần nho đạo hạo nhiên khí, mà là một loại có thể chiếu phá sơn hà vạn đóa, gột rửa thế gian ô uế hạo nhiên thần quang. Văn Cúc vị cách toàn bộ triển khai, âm thần xuất hiếu, hóa thành một tôn đầu đội cao quan, cầm trong tay thư quyển thừa tướng pháp tướng, xếp bằng ở cái kia ngôi sao màu tím bên trong. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài. Lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm. Theo Ngô Tiêu Phong trong miệng tụng ra bốn câu này kệ ngữ, lấy hắn làm trung tâm, phương viên trong trăm trượng, trong nháy mắt hóa thành một mảnh trong suốt như nước gương sáng hư không. Thần thông, tấm gương sáng. Thật lớn nho đạo thanh âm, nương theo lấy tấm gương sáng hào quang, vậy khắp địa cung mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Cái kia hào quang không thương tổn nhục thân, thẳng chiếu thần hồn. Nguyên bản giống như thủy triều vào tới, chỉ biết giết chóc vô số âm binh, tại bị kính quang này chiếu rọi trong nháy mắt, lại cùng nhau phát ra thống khổ gào thét. Bọn chúng trên thân tầng kia do địa sư cưỡng ép thực hiện nô dịch tấn ký, tại hạo nhiên chính khí cọ rửa bên dưới, như tuyết động tan rã. Âm sát tối lui, linh trí khôi phục. Những âm binh kia trống rỗng trong hốc mắt, dần dần hiện ra thanh minh cùng mê mang. Bọn chúng nhớ tới khi còn sống vinh quang, càng nhớ tới hơn sau khi chết được luyện chế thành khối lỗi, nhận hết ra roi quất đủ. Soạn. Nguyên bản công hướng Ngô Tiêu Phong âm binh dòng lũ, tại giờ khắc này ngạnh sinh sinh đã ngừng lại bước chân. Sau đó, ngàn vạn đạo tràn ngập sát ý ánh mắt, đồng loạt thay đổi phương hướng, gắt gao khóa chặt giữa không trung địa sư tàn hồn. Dài Ngọc Chiếu ngơ ngác nhìn một màn này, trong tay sinh tử phong thủy lụa hình đều quên thôi động. Nàng nguyên lai tưởng rằng minh chủ ỷ vào là nữ đế, là thần ma, lại không ngờ vị minh chủ này bản thân thực lực vậy mà như thế yêu nghiệt. Chí tôn chấn vạn pháp, văn khúc hóa lòng người, cả công lẫn thủ, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, bụi về với bụi, đất về với đất. Đã bỏ mình, sao phải bị nô? Nô Tiêu Phong thanh âm như chống chiều trung sớm, vang vọng mỗi một cái âm binh tàn hồn chỗ sâu. Dầm dầm, làm cho người rung động một màn phát sinh. Đến hàng vạn mà tính âm binh, vậy mà cùng nhau thay đổi mâu mâu, không còn công kích Ngô Tiêu Phong, ngược lại mặt hướng không trung địa sư tàn hồn. Sở Bích Giao đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nắm lấy Ly U chỉ tay không tự giác nối lòng mấy phần. Địa sư nhìn xem thế thì mâu đối mặt âm binh đại quân, rốt cục không cách nào lại bảo trì khí định thần nhàn chấn định thái độ. Nho đạo văn tâm, âm thần lĩnh vực, ngươi thế mà thân phụ hai đại vị cách, một người song vị cách, lại đều là đỉnh cấp. Bực này yêu nghiệt, chính là đặt ở thượng cổ cái kia đại tranh chi thế, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Ngô Tiêu Phong đứng ở tấm gương sáng bên dưới, tựa như chấp trưởng càn khôn thánh hiển. Hắn đưa tay một chỉ địa sư, thanh âm đạm mạc. Ác giả ác báo, lão quỷ, người báo ứng đến. Địa sư hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng. Tốt, tốt, tốt. Lão phu giữ gìn mấy ngàn năm, nguyên lai tưởng rằng chỉ có thể đến cái hỗn độn ma thai, không nghĩ tới thượng tiên lại đưa tới ngươi như thế cái thân phụ đại khí vận tuyệt thế lô đỉnh. Hai đại vị cách, nếu là đoạt sáng ngươi, lão phu nào chỉ là Tiêu Giao Tiên, chính là Thái Ất Tiên cũng có thể kỳ. Địa sư hai tay kết ấn, chu thân huyền hoàng đạo bào nổ tung, cái kia nguyên bản có chút thân ảnh hư ảo đống nhiên ngưng thực. Tiểu tử, đừng cao hứng quá sớm, liên để các ngươi mở mang kiến thức một chút, lão phu cái này 3.000 năm này tìm hiểu ra sát chiêu chân chính. Chương 197, luân hồi trùng đoạn, tình thương của mẹ quyết tuyệt. Chương 197, luân hồi trùng đoạn, tình thương của mẹ quyết tuyệt. Thánh nhân trùng sinh, nghịch chuyển cả khôn, tuân sinh nghịch chết, đánh cắp luân hồi. Ầm ầm, toàn bộ địa cung bắt đầu kịch liệt đổ sụp. Cái kia 9 cái thanh đồng trụ không còn hấp thụ trong hư không sinh cơ, mà là đem tất cả lực lượng toàn bộ quán chú tiến địa sư thể nội. Nguyên bản bị Ngô Tiêu Phong ngăn trở minh hà pháp tướng, lại trực tiếp vỡ nát, cùng vô thượng thần quang dung hợp, trên mặt đất sư trước người ngưng tụ thành một cái chỉ lớn chừng quả đấm quang cầu màu đen. Quang cầu này vừa ra, trung quanh tia sáng, linh khí, thậm chí ngay cả ánh mắt của mọi người đều bị cưỡng ép thôn phệ đi vào. Một cái cỡ nhỏ lỗ đen. Đi. Địa sư chỉ một ngón tay. Quang cầu màu đen kia cũng không bay ra, mà là trực tiếp biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt liền trống rông xuất hiện tại Ngô Tiêu Phong trước ngực ba tấc chi địa. Lần này, địa sư thậm chí từ bỏ đối với Lý Vũ chỉ sinh cơ hấp thụ, từ bỏ đối với Tần Mục Thanh áp chế. Hắn đem mấy ngàn năm qua này góp nhặt tất cả nội tình, thậm chí tiêu hao trận pháp bản nguyên, toàn bộ cực tại trên một kích này. Đánh cắp luân hồi. Một kích này, chính là chuẩn đế ở trước mặt, cũng phải bị gọt đi ngàn năm phò nguyên, khô kiệt một thân pháp lực. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi bị cách, có thể hay không chống đỡ được tuế nguyệt tan mòn. Kinh khủng hấp vệ chi lực bộc phát. Ngô Tiêu Phong quanh thân hộ thể kim quang, như là bị thôn tính bình thường, điên cuồng tràn vào trong lỗ đen kia. Đó là nhằm vào sinh mệnh bản nguyên tuyệt sát. Da của hắn bắt đầu mất đi quang trạch, một sợi tóc trắng tại thái dương lặng yên hiện hiện. Cơn gió, một mực bị Sở Bích Giao gắt gao bảo hộ ở sau lưng Lý Vũ Chỉ, khi nhìn đến nhi tử sinh cơ trôi qua giờ khắc này, cái gì đại đế bảo hộ, cái gì chân linh tiêu tán, tại thời khắc này, hết thảy bị nàng quên sạch sành sanh. Đi ra, Lý Vũ Chỉ không biết khí lực từ nơi nào tới, lại liền đẩy ra vội vàng không kịp chuẩn bị Sở Bích Giao. Trong cơ thể nàng cái kia nguyên bản yên lặng chân linh, tại thời khắc này ầm vang thiêu đốt, ngọn lửa màu tử kim thấu thể mà ra, đó là nàng đang thiêu đốt chính mình sau cùng mệnh. Mẹ, không được qua đây. Ngô Tiêu Phong mặc dù thân hám hiểm cảnh, nhưng thần thức vẫn như cũ nhạy cảm, thấy thế muốn rách cả mí mắt, giống to. Nhưng cái này ngược lại để Lý U chỉ tốc độ nhanh hơn mấy phần. Nàng hóa thành một đạo tử kim lưu quang, nghĩa vô phản cố phóng tới cái kia thôn vệ hết thể lỗ đen, muốn dùng thân thể của mình thay nhi tử ngăn lại cái này tất sát một kiếp. Muốn chết. Địa sư cười lạnh một tiếng, ngón tay khẽ nhúc đích. Lỗ đen kia đông nhiên bành trướng, hấp lực bạo tăng gấp 10 lần. Hắn muốn đem hai mẹ con này, một mẹ hốt gọn. Sở Bích Giao bị đẩy ra sau, lảo đảo mấy bước, đợi nàng quay đầu lúc, nhìn thấy chính là cái này để người ta sợ vỡ mật một màn. Không, Sở Bích Dao muốn xuất thủ cũng đã không kịp. Cái kia lô đen kinh khủng, tựa như một tấm tham lam miệng lớn, trong nháy mắt đem Ngô Tiêu Phong cùng sông tới Lý Vũ Chỉ, thậm chí phương viên trong vòng 10 trượng hết thảy đều nuốt hết. Hắc ám, bóng tối vô tận bao phủ hết thảy. Trong địa cung lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ còn lại có địa sư cái kia thô trọng tiếng thở dốc, cùng vô số thuật pháp tiếng oanh kích. Kết thúc, địa sư nhếch miệng lên một vòng ý cười. Mặc cho ngươi thiên kiêu tuyệt thế, cuối cùng bất quá là như mà. Tiếng nói của hắn chưa rơi, cái kia nguyên bản thôn vệ hết thảy lô đen chỗ sâu, đột nhiên sáng lên một vòng ánh sáng, không phải tử kim, không phải thuần trắng, mà là một vòng màu xanh ánh sáng. Một điểm thanh quang kia, lúc đầu như long đóm, thoáng qua liền thành liệu nguyên chi thế. Hô, trong địa cung, đất bằng gió bắt đầu thổi lôi. Đó cũng không tầm thường cương phong, mà là đủ để thổi tắt thần hồn, tạo xương gọt thịt cửu thiên cương phong. Ngay sau đó, trầm muộn tiếng sấm tại trong lô đen nổ vang. Làm sao có thể? Địa sư nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Tại trong cảm nhận của hắn, cái kia vốn nên nên tại luân hồi tức đoạt bên dưới hóa thành xương khâu Ngô Tiêu Phong, thời khắc này khí tức chẳng những không có suy yếu, ngược lại trở nên càng thêm cường đại. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cái kia không ai bị nổi đánh cắp luân hồi lô đen, lại bị người từ nội bộ ngạnh sinh sinh xé mở một lô lớn. Một bóng người, ôm ấp giai nhân, dậm chân mà ra. Ngô Tiêu Phong sợi tóc phi dương, thái dương cái kia sợi tóc trắng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn tay trái chăm chú nắm cả đã hôn mê Lý Vũ Chỉ, tay phải bình thân, trong lòng bàn tay nâng một đoàn huyền hoàng sen lẫn thần quang. Thần quang kia bên trong, phong lôi kích đãng, huyền hoàng chi khí không ngừng lưu chuyển. Đạo thứ nhất, phong lôi huyền hoàng động hư bảo quang. Ngô Tiêu Phong thanh âm băng lãnh, phản phất từ cửu u hàn ngục truyền đến. Theo hắn thoại âm rơi xuống, lòng bàn tay thần quang tăng vọt, hóa thành một đạo dài đến trăm trượng phong lôi kiếm ảnh, hung hăng chạm tại cái kia phá toái lô đen phía trên. Đùng, lô đen hoàn toàn tan vỡ, hóa thành đầy trời lưu quang tiêu tán. Địa sư thần hồn gặp phản vệ, thân ảnh trong nháy mắt phai nhạt ba thành. Cái này, đây là thập đại bảo quang một trong động hư thần quang. Ngươi làm sao có thể đạt được cái này thất truyền vạn tái thiên đế bảo thuật? Địa sư kinh hai muốn tuyệt, đây chính là ngay cả hắn cũng không từng nắm giữ vô thượng bí thuật. Nhưng cái này vẹn vẹn mới bắt đầu. Ngô Tiêu Phong đem Lý U chỉ êm ái đưa đến sớm đã kinh ngạc đến ngây người Sở Bích Dao bên người, sau đó quay người, lại một lần nữa nhìn về phía địa sư. Lần này, trong con mắt của hắn không còn là chiến ý, mà là thuần túy sát ý ngươi đáng chết. Ông. Ngô Tiêu Phong sau lưng, hư không lần nữa chấn động. Một mảnh núi thây biển máu dị tượng hiện hiện, nhưng cùng đất sư cái kia âm trầm quỷ khí khác biệt, vùng huyết hải này lộ ra một cô bá đạo tuyệt luân không chế chi ý trong huyết hải, vô số khôi lỗi ma ảnh chỉ nổi, đối với Ngô Tiêu Phong quỷ bái. Đạo thứ hai, khôi thiên lỗi nhiếp phủ thần quang. Một đạo huyết sắc thần quang từ hắn mi tâm bắn ra, trong nháy mắt bao phủ địa sư tàn hồn. A. Địa sư chỉ cảm thấy thần hồn của mình giống như là bị ngàn vạn dễ nhìn không thấy sợi tơ quấn quanh, nguyên bản điều khiển như cánh tay pháp lực, vậy mà bắt đầu không bị khống chế. Thậm chí ngay cả cái kia chín cái thanh đồng trụ trận pháp liên hệ, đều bị cái này bá đạo nhiếp phủ thần quang cưỡng ép chặt đứt. Đây là ma môn thủ đoạn. Ngươi, ngươi là ma tử? Địa sư triệt để luống cuống. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, trên người một người làm sao có thể đồng thời gồm cả Nho đạo thánh hiền khí, Hoàng đạo long khí, Thượng cổ phong lôi pháp, thậm chí còn có bực này đỉnh cấp ma môn thần thông. Cái này hoàn toàn không phù hợp tu hành lẽ thường. Ta là ai không trọng yếu. Ngô Tiêu Phong từng bước một đạp không mà lên, mỗi đi một bước, dưới chân liền sinh ra một đóa lớn thanh liên hư ảnh. Hắn ở trên cao nhìn xuống, quan sát run lẩy bẩy địa sư tàn hồn. Trọng yếu là, ngươi hẳn phải chết. Vâng. Ngô Tiêu Phong chắp tay trước ngực, quanh thân khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm. Một cỗ tử khí trùng trùng điệp, nhét đầy thiên địa. Đây không phải là phổ thông tử khí, mà là ẩn chứa thiên địa chí lý, đạo đức văn chương vô thượng giáo hóa chi quang. Tại quang mang này chiếu dọi xuống, địa sư trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình. Trên người hắn huyền hoàng đạo bào hóa thành áo liệm, gầy gò khuôn mặt trở nên giàn mua, quanh thân càng là phát ra âm sát chi khí. Đạo thứ ba, đạo đức thần quang. Lấy đức phục người, lấy đạo chu tâm. Địa sư, ngươi mặc dù tu đạo vạn tái, lại không một chút đức hạnh. Hôm nay, bản vương lợi dụng này ánh sáng, để cho ngươi hồn phi phách tán. Rơi. Chương 198, Tiên Quốc hiện thế, Thiên đạo kiêng kỵ. Chương 198, Tiên Quốc hiện thế, Thiên đạo kiêng kỵ có thể cùng giải sao? Địa sư tàn hồn thanh âm đang run rẩy. Hắn là thật sợ. Sống mấy ngàn năm, tính toán thiên hạ, chỉ vì cái kia trong truyền thuyết tiêu giao tiên đạo. Nhưng hôm nay, tại cái này hạo nhiên chính khí phía dưới, tại cái này uy hoàng đạo đức thần quang trước mặt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn đã ra hết. Từ âm minh một đường, minh hà pháp tướng, thánh nhân chúng sinh, vô thượng thần quang đến cuối cùng thậm chí liên tục trộm lấy luân hồi đều dùng đi ra. Cho dù là chuẩn đế cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi, có thể tiểu tử này thực sự không nói đạo lý, vậy mà toàn bộ phá giải, tan rã hầu như không còn. Ngô Tiêu Phong chân đạp thanh liên, quanh thân chính khí cuộn cuộn. Hắn ở trên cao nhìn xuống cái kia tại trong thần quang đau khổ trèo chống tàn hồn. Giờ này khắc này, ngươi sợ không phải đang nói đùa chứ? Lời còn chưa dứt, hắn tâm niệm khẽ động. Treo ở đỉnh đầu đạo đức thần quang đống nhiên tăng lên, như thiên hà chảy ngược, chút xuống. A. Địa sư hư ảnh tại cọ rửa bên dưới từng khúc vỡ vụn. Chỉ gặp vô số hắc khí bốc lên, sau đó bị hạo nhiên chính khí tịnh hóa không còn. Vẹn vẹn ba hơi, khổng lồ pháp tướng liền đã tiêu tán vô tung, chỉ còn lại có nơi trọng yếu một đoàn ngoan cố không thay đổi u quang. Đợi u quang kia tán đi, đám người tập trung nhìn vào. Nơi đó, lại lơ lửng một nửa xương ngón tay. Cái này xương ngón tay ước chừng dài 3 tấc, toàn thân trắng muốt như ngọc, có ánh sáng long lanh, bên trong phảng phất chạy xuôi sáng chói tinh hà. Nó nhẹ nhàng trôi nổi vào hư không, lại tản mát ra một cỗ làm cho này phương thiên địa cũng vì đó rung động khí tức. đó là một loại áp đảo phàm tục, thậm chí áp đảo đại đế phía trên vị cách chi lực. Đây là Sở Bích Giao liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Tiên nhân xương, cho dù chỉ là một đoạn tàn cốt, cho dù trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt tan mòn, cái kia cố cao cao tại thượng, xem chúng sinh làm kiến hôi tiên đạo uy áp, vẫn như cũng làm cho lòng người sinh quỷ bái cảm giác. Chắc không được địa sư có thể sống tạm đến nay, chắc không được hắn dám lưu đồ đoạt xá thần ma. Nguyên lai hắn sớm đã luyện hóa một đoạn chân tiên di cốt, đem nó làm chính mình tàn hồn sống nhờ chỗ. Chờ một chút, mắt thấy Ngô Tiêu Phong trong mắt sát ý không giảm, vậy theo bám vào trên xương ngón tay địa sư tàn hồn tự biết đại thế đã mất, sinh tử chỉ ở một đường ở giữa. Hắn không còn cầu xin tha thứ, ngược lại bộc phát ra một cố được ăn cả ngã về không quyết tuyệt. Ngô Tiêu Phong, ngươi như giết ta, cái này Táng Tiên Cốc bí mật lớn nhất, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng biết. Ngô Tiêu Phong trong tay pháp quyết hơi ngừng lại, đây chính là ngươi di ngôn. Ngươi có biết vì sao ta có thể lấy tàn hồn thân thể, tại ngày này đạo lôi phạt bên dưới kéo dài hơi tàn mấy ngàn năm? Địa sư trong thanh âm lộ ra một cô điên cuồng. Ngươi cho rằng toàn bằng cái này Táng Tiên Cốc đại trận che lấp sao? Sai, mười phân sai. Xương ngón tay rung động, tàn mát ra từng vòng huyền ảo gợn sóng. Nguyên nhân trọng yếu nhất là thiên đạo không muốn để cho Tần Mục Thanh xuất thế. Lời vừa nói ra, như đất bằng kinh lôi. Trong góc, đang toàn lực diễn hóa tiểu hoàng suối giới, quanh thân bị hỗn độn ma khí bao khỏa Tần Mục Thanh, cái kia khổng lồ ma thần thân thể nhỏ không thể thấy cứng ngắc lại một cái trước mắt. Địa sư tàn hồn bén nhạy bắt được điểm này, phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, ngựa tốc nhanh chóng. Sinh tử luân hồi, vạn vật lưu chuyển, đây là thiên đạo cùng đất đạo tuyên cổ bất biến thiết luật. Người chết đèn tắt, hồn về u minh, đây mới là thuận theo thiên đạo. Có thể Tần Mục Thanh thân là ngày kia hỗn độn thần ma, hắn chỗ chấp trường đạo, là khởi tử hoàn sinh, là nghịch chuyển âm dương, là thành lập tiểu hoàng suối giới, khắc lập luân hồi. Địa sư thanh âm ở trong địa cung quen quần. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vì sao hắn xuất thế 3000 năm, nhưng vị trung không cách nào viên mãn? Vì sao hắn rõ ràng có được hỗn độn đạo thai, lại chỉ có thể trốn ở đây kim quan dưới bóng ma? Bởi vì thiên đạo không dung, thiên đạo chí công, há lại cho loại này đánh vỡ cân bằng dị số tồn tại. Dài ngọc chiếu xuống ý thức nhìn về phía Tần Mục Thanh. Giờ phút này, đã mất đi minh hà pháp tướng ăn mòn, Tần Mục Thanh sau lưng cái kia phương tiểu hoàng suối giới đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thành hình. Huyền hoàng chi khí rơi xuống, mơ hồ có thể thấy được một dòng sông tại trong giới bốn lượn chảy xuôi, đó là mới sinh hoàng tuyển hạ. Nếu là thường ngày, nghe được địa sư như vậy nói xấu, lấy Tần Mục Thanh cái kia vô pháp vô thiên tính cách, đã sớm giơ chân mắng to, thậm chí càng nôn hai ngụm nước bọn. Nhưng lúc này giờ phút này, tôn này ma thần lại an tĩnh dị thường. Hắn đưa lưng về phía đám người, thân thể cao lớn có chút còng xuống, cái kia một đôi nguyên bản hung lệ ngập trời huyết nguyệt hai con người, giờ phút này lại có chút ảm đạm. Trầm mặc, cái này trầm mặc như là một tảng đá lớn, trung điệp đặt ở dải ngọc chiếu trong lòng. Tần Mục Thanh, thật che giấu cái gì sao? Nếu là phục sinh Lý U chỉ đại giới, là dẫn tới thiên đạo gạt bỏ, vậy cái này một ván, đến tuột cùng thắng hay thua? Thấy mình lời nói có hiệu quả, dao động tâm thần của mọi người, địa sư tàn hồn trong mắt trong nháy mắt giấy lên chờ mong chi hỏa. Có hy vọng, chỉ cần để bọn hắn kiên kỵ, chỉ cần để bọn hắn do dự, chính mình liền có cơ hội. Vung tha ta lần này. Xương ngón tay quang mang đại thịnh, địa sư tàn hồn rèn sắc khi còn nóng, ném ra vốn liếng cuối cùng. Ta có biện pháp. Ta nghiên cứu cái này thánh nhân trộm sinh đại trận 3000 năm, sớm đã mò thấy khi thiên man địa chi pháp. Chỉ cần ngươi lưu ta một mạng, ta nguyện phụ ngươi làm chủ, giúp ngươi hoàn thiện tiểu hoàng suối giới, giúp ngươi che lấp thiên cơ. Nếu không, coi như ngươi hôm nay sống lại mẫu thân ngươi, ngày sau thiên đạo thanh toán, lôi kiếp giáng lâm, không chỉ có Tần Mục Thanh muốn chết, mẫu thân ngươi cái này nghịch thiên trở về người, cũng chắc chắn hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Đây chính là tình thế chắc chắn phải chết, chỉ có lao phu có thể giải. Địa sư tàn hồn nói chắc như đinh đóng cột. Hắn không tin Ngô Tiêu Phong dám bắt hắn mẫu thân tính mệnh đi cược. Sở Bích giao cao mày, trong mắt vượng hiện lên một tia chần chờ. Mặc dù nàng hận không thể đem lão tặc này chém thành muôn mảnh, nhưng việc quan hệ U Chỉ an nguy, nàng không thể không thận trọng. Nếu thật như địa sư lời nói, thiên đạo chắc chắn thanh toán. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Ngô Tiêu Phong trên thân, chờ đợi lựa chọn của hắn. Nhưng mà, vượt quá địa sư dự kiến, cũng ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là ồn ào. Vô cùng đơn giản hai chữ, như một cái trọng truy, hung hăng đánh nát địa sư tất cả huyễn tưởng. Ngô Tiêu Phong bước ra một bước, áo bào phần phật, sợi tóc của mũ. Hắn nhìn thoáng qua trầm mặc không nói Tần Mục Thành, lại liếc mắt nhìn cái kia lơ lửng tiên nhân xương ngón tay, ánh mắt bén nhế. Thiên đạo không dung, thì tính sao? Ta muốn cứu người, trời nếu dám cản, vậy liền ngay cả hôm nay cũng cùng nhau đâm cho lỗ thủng. Về phần ngươi bực này tham sống sợ chết, sẽ chỉ tính toán lao tặc, cũng xứng cùng ta bàn điều kiện. Ngô Tiêu Phong kiếm trong tay chỉ cùng nhau, sát ý ngút trời. Ngày sau có cái gì phiền phức, tự có ta Ngô Tiêu Phong dốc hết sức gánh chi. Không cần ngươi lão tặc này nhiều lời, cho ta chết đi. Tiếng nói rơi, kiếm khí lên. Ngô Tiêu Phong sau lưng, tôn kia văn khúc pháp tướng tiêu tán, thay vào đó là một gốc dáng rất hiểu điệu, lại tản ra lạnh thấu xương sát cơ hoa sen màu xanh. Vạn cổ thanh liên kiếm kinh, đệ tam trọng, minh tâm. Chanh. Giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có đạo này réo rắt kiếm minh. Một đóa to lớn thanh liên hư ảnh, mang theo phong lôi chi thành, vào trong hư không lặng yên nở rộ. Mỗi một cánh hoa đều là một đạo đủ để chặt đứt sơn hà tuyệt thế kiếm khí. Kiếm ý tươi sáng, trực chỉ bản tâm. Chém không chỉ có là thân, càng là hồn. Ngươi điên rồi. Người tên điên này. Địa sư tàn hồn tuyệt đối không nghĩ tới, trên đời này lại có người cuồng vọng đến ngay cả thiên đạo đều không để vào mắt. Sinh tử quan đầu, hắn chỉ có thể phồng lên toàn thân còn sót lại pháp lực, điên cuồng rót vào cái kia đoạn tiên nhân xương ngón tay bên trong. Cho ta ngăn trở. Ông. Tiên nhân xương ngón tay bộc phát ra sáng chói đến cực điểm bảo quang, hóa thành một đạo không thể phá vỡ màn ánh sáng, vắt ngang trước người. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh liên kiếm khí đã chém xuống. Ầm ầm. Trong địa cung khói bụi nổi lên bốn phía. Đợi cho dư ba tán đi, lòng của mọi người lại bỗng nhiên trầm xuống. Chỉ gặp tiên nhân kia xương ngón tay mặc dù quang mang ảm đạm mấy phần, nhưng như cũng lơ lửng giữa không trung, hoàn hảo không chút tổn hại. Một kiếm này lại bị nó ngạnh sinh sinh cản lại. Địa sư tàn hồn sống sót sau tai nạn, phát ra điên cuồng tiếng cười. Ha ha ha. Hoàng Cẩu tiểu nhi, đây là chân tiên di cốt, vạn kiếp bất diệt. Và ngươi cái này phàm tục thủ đoạn, cũng muốn giết ta? Nam mơ. Nô Tiêu Phong lông mày cau lại. Chương 199, Lục Tiên uống máu, kiếm trạng tàn hồn. Chương 199, Lục Tiên uống máu, kiếm trạng tàn hồn. Chân tiên di cốt, nội ẩn bất hủ, phi phàm sắt có thể đả thương. Sở Bích Giao thanh âm thanh lanh vang lên, nàng tuy là bảo vệ Lý U chỉ bị kéo ra đại lượng pháp lực, sắc mặt trắng bệnh, nhưng nhãn lực vẫn như cũ độc ác. Nếu không có đồ tiên lục thần binh lợi khí, có thể là đế binh áp chế, cho dù hao hết pháp lực của ngươi, cũng đừng hòng chém ra cái này tiên cốt phòng ngự, triệt để ma diệt hắn tàn hồn. Đồ tiên lục thần binh. Nô Tiêu Phong nghe vậy, trong mắt chẳng những không có nhục trí, ngược lại tinh quang lóe lên. Ta chỗ này, thật là có một kiện. Địa sư tiếng cười im bặt mà dừng, một luồng khí lạnh không tên thuận đoạn xương ngón tay kia trực thấu linh hồn. Loại cảm giác này, tựa như là bị một loại nào đó thiên địch để mắt tới bình thường. Giả thần giả quỷ. Địa sư ngoài mạnh trong yếu nói lão phu có tiên cốt hộ thể, đứng ở thế bất bại. Đợi ngươi pháp lực hao hết, chính là các ngươi tử kỳ. Có đúng không? Nô Tiêu Phong không còn nói nhảm. Hắn hít sâu một hơi, thân niệm chìm vào thể nội cái kia phương hỗn độn mông lung chí tôn động thiên bên trong. Phương Tây, Thái Bạch Kim Nhạc Thiên. Đó là chúa tể sát phạt cùng canh kim chi khí tuyệt địa. Tại cái kia vô tận kiếm khí màu vàng hải dương chỗ sâu, một tấm cổ lao pha tạp trận đồ đang lặng lặng lơ lửng. Mà tại trận đồ một góc, cùng nhau xem giống như không có chút nào linh tính hình kiếm tàn phiến, đang chìm ngủ trong đó. Nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời. Lục Tiên, kiếm đến. Theo Nô Tiêu Phong tâm thần triệu hoán, khối kia hình kiếm tàn phiến run lên bần bật. Một cỗ ngập trời hung sát chi khí, giáng lâm hiện thế. Khen. Một tiếng cũng không thanh thúy, thậm chí có chút một ngả tám ách tiếng kiếm reo ở trong địa cung vang lên. Nhưng thanh âm này vừa ra, không gian bốn phía lại như cùng yếu ớt giấy mỏng giống như, tự hành đã nứt ra từng đạo tinh miệng khe hở màu đen. Sở Bích Giao con ngươi trong nháy mắt co lại thành châm mang trạng, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Đây là cái gì hung khí? Vẹn vẹn khí tức tiết ra ngoài, liền để vùng thiên địa này pháp tắc đều tại gào thét, tránh lui. Chỉ gặp Ngô Tiêu Phong trong lòng bàn tay nhiều một đoạn hình kiếm tàn phiến. Nó vết gì loang lổ, không có chút nào bảo quang. Nhưng ở nó xuất hiện một khắc này, cái kia đoạn nguyên bản không ai bị nổi, tản ra trắng muốt tiên quang tiên nhân xương ngón tay, vậy mà đang run rẩy. Đúng vậy, không phải địa sư, mà là cái này đoạn tiên nhân di cốt, xuất phát từ bản năng đang sợ hãi. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Địa sư có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình cậy vào tiên nhân bình chướng, tại khối này sắt vụn tiến diện trước, hoàn toàn ngăn cản không nổi. Lao tặc, ta tới giết ngươi. Nô Tiêu Phong không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, hắn chỉ là đơn giản đưa tay, đối với phía trước tiên nhân xương ngón tay, nhẹ nhàng đạch một cái. Không có bất kỳ cái gì sáng chói kiếm mang, cũng không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một đạo nhàn nhạt, vài không thể gặp hắc tuyến, xẹt qua hư không. Đó là thuần túy đến cực hạn hủy diệt quy tắc, là chuyên vì tàn sát tiên thần mà thành trung cực sát lực. Không. Địa sư phát ra cuối cùng một tiếng tuyệt vọng gào thét, một tiếng vang nhỏ. Đạo hắc tuyến kia không trở ngại chút nào cắt vào trắng muốt như ngọc tiên nhân xương ngón tay. Không thể phá vỡ tiên đạo pháp tắc, tại khối này sắt dị phiến diện trước, tựa giống như đậu hũ bị tùy tiện cắt ra. Cả đoạn xương ngón tay trong nháy mắt một phân thành hai. Ngay sau đó, hắc tuyến kia thế đi không giảm, trực tiếp chém vào dấu kín trong đó địa sư tàn hồn. Địa sư tàn hồn tại hắc tuyến kia chạm đến trong nháy mắt, trực tiếp chôn bụi. Liên truyền thế đầu thai cơ hội đều không có, triệt để tan đi trong trời đất. Một đời kiêu hùng, bố cục 3000 năm, cuối cùng lại rơi đến cái hôi phi yên diệt hạ tràng. A ngay tại xương ngón tay đứt gãy trong nháy mắt, trong hư không phảng phất truyền đến một tiếng cực kỳ hư miệu kêu đau. Thanh âm kia không giống địa sư, càng thêm cao xa, càng thêm lạnh nhạt, phảng phất là xương ngón tay kia nguyên bản chủ nhân, vượt qua thời không phát ra kêu đau một tiếng. Sau đó, một màn kinh người phát sinh. Cái kia đứt gãy tiên nhân xương ngón tay cũng không rơi xuống đất, mà là cấp tốc phong hóa, vỡ vụn. Ẩn chứa trong đó bàng bạc tiên lực cùng mảnh vỡ phát tắc, lại hóa thành từng đạo lưu quang, điên cuồng tràn vào Ngô Tiêu Phong trong tay lục tiên kiếm phái phiến bên trong. Giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Khối kia nguyên bản vết dỉ loang lổ lục tiên kiếm phái phiến, đang hấp thu tiên nhân xương tinh hoa sau, lại phát ra vui vẻ vù vù âm thanh. Mặt ngoài vết dỉ mảng lớn chốc ra, lộ ra phía dưới hàn quang lạnh tấu xương thần kiếm. Nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay tàn phiến, vậy mà mắt trần có thể thấy sinh trưởng một tấc. Một cỗ càng khủng bố hơn, càng thêm sắc bén kiếm ý, từ trên đó bộc phát mà ra. Sắt tiên người, có thể khôi phục. Nô Tiêu Phong nhìn xem trong tay lục tiên kiếm phái phiến, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái này lục tiên kiếm, không hổ là trong truyền thuyết hung binh, vậy mà có thể thông qua thôn vệ tiên nhân bản nguyên tới sửa bộ tự thân. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa chỉ cần hắn giết tiên đủ nhiều, thanh kiếm gây này sớm muộn có một ngày có thể đúc lại hoàn chỉnh. Lại tìm kiếm được còn lại ba kiếm, liền có thể tái hiện thượng cổ chu tiên kiếm trận vô thượng hung uy. Ông. Nhưng vào lúc này, cái kia một mực tại trí tôn động thiên bên trong yên lặng chu tiên kiếm trận đồ cũng theo đó nổi lên. Trận đồ triển khai, nguyên bản mơ hồ không rõ đường vân bên trong, phương tây thái bạch vị trí bỗng nhiên sáng rõ. Một đạo kiếm hư ảo ảnh tại trong trận đồ ngưng tụ, mà tại kiếm ảnh kia chỉ hướng chỗ, mê vụ tán đi, hiện lộ ra một bức chưa từng thấy qua sông núi hình. Đó là một mảnh vạn kiếm san sát, kiếm khí ngút trời mênh mông cương vực. Đó là Ngô Tiêu Phong ánh mắt ngưng tụ. Lục Tiên kiếm một khối khác mảnh vỡ, vậy mà tại Thông Thiên kiếm triều. Đó là Cửu Thiên Tiên hướng một trong, lấy một kiếm lập một khi, cử triều đều là kiếm tu, thực lực nội tình sâu không lường được. Trước đó U Vô Chi đề cập qua Lý Thanh Quỳnh là Thông Thiên kiếm triều hoàng nữ, Thiên Tiêu luận võ chính mình thắng được lúc, Thông Thiên kiếm triều Thánh Địa kiếm thần sơn trưởng lão cũng ý đồ mời chào qua chính mình. Xem ra, cái này Thông Thiên kiếm triều, ngày sau tất có một nhóm. Bất quá, vậy cũng là nói sau. Lô Tiêu Phong trở tay thu hồi Lục Tiên kiếm tàn phiến cùng trận đồ, ánh mắt nhìn về phía giữa địa cung. Nơi đó, Tần Mục Thanh đã đến thời khắc quan trọng nhất. Địa sư vừa chết, bao phủ ở địa cung phía trên khói mù triệt để tiêu tán. Cái kia chín cái cột đồng lớn đã mất đi người chủ trận điều khiển, phù văn ảm đạm. Trung quanh đá vụn rủ xuống, kích thích đầy trời khói bụi. Khu cụ Sở Bích Giao che miệng ho nhẹ. Nàng dáng chống đỡ lấy Tiêu Hao thân thể, bước nhanh đi đến Ngô Tiêu Phong bên người, con người thanh lãnh kia bên trong, hiếm thấy mang tới một tia vội vàng. U chỉ nàng Ngô Tiêu Phong túi đầu nhìn lại. Lý U chỉ sắc mặt ảm đạm, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Trước đó địa sư cái kia được ăn cả ngã về không đánh cắp luân hồi mặc dù bị Ngô Tiêu Phong đỡ được hơn phân nửa. Nhưng Lý U chỉ thiêu đốt chân linh ngăn tại trước mặt một chớp mắt kia, hay là thương tới bản nguyên. Thời khắc này nàng tựa như là một chiếc nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Mẹ Ngô Tiêu Phong tim như bị dao cắt, vội vàng chuyển vận thuần dương chân khí, lại phát hiện như là châu đất xuống biển, căn bản lưu không được kia sinh cơ kia. Vô dụng. Một cái non nớt lại thanh âm mệt mỏi vang lên. Nàng là chân linh bị hao tổn, nhục thân khô kiệt, thủ đoạn thông thường không cứu lại được tới. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tôn kia cao tới 10 trượng ma thần chân thân ngay tại cấp tốc thu nhỏ, một lần nữa biến trở về cái kia phấn điêu ngọc trác, lại một mặt hư nhược tiểu đạo đồng. Tần Mục Thanh nuốt một cái mồ hôi chán, sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng ánh mắt lại trước nay chưa có sáng tỏ. Tại phía sau hắn, cái kia phương nguyên bản hư ảo thế giới hình thức ban đầu, giờ phút này đã triệt để ngưng thực. Một phương chỉ có phương viên trăm trượng, lại ngũ tạng đều đủ tiểu thế giới, đang lặng lặng lơ lửng. Trong giới, bầu trời là mờ nhạt sắc, không có nhật nguyệt tinh thần. Dưới đất là màu đỏ sẫm bờ bên kia biển hoa, một đầu đục ngầu lại ẩn chứa vô tận sinh cơ dòng sông màu vàng, tại trong biển hoa cuốn lượn chảy xuôi. Không biết đến chỗ, không biết đường về. Đó chính là Tiểu Hoàng Suối Giới. Tiểu Hoàng Suối Giới đã thành. Tần Mục Thanh hít sâu một hơi, nhìn về phía Ngô Tiêu Phong, thần sắc nghiêm nghị. Chớ ngẩn ra đó, mau đưa mẹ ngươi bỏ vào hoàng tuyển trong nước. Đây là cơ hội cuối cùng. Chương 200, Hoàng Tuyển Ngực Dòng, Thần Ma Chiêu Hồn. Chương 200, Hoàng Tuyển Ngực Dòng, Thần Ma Chiêu Hồn. Địa cung tàn biên, bùi bặm chưa định. Ngô Tiêu Phong không chút do dự, thân hình thoát một cái, huyền bào phần phật, trực tiếp ôm Lý U chỉ xông vào cái kia phương cương vừa thành hình tiểu hoàng suối giới. Vừa xài bước ra, thiên địa treo ngược. Vừa vào trong giới, một cỗ kỳ dị quy tắc chi lực liền đập vào mặt. Thương khung mờ nhạt, vô nhật vô nguyệt, chỉ có lưu vân như sợi thô, đứng im bất động. Đại địa bày biện ra màu đỏ sậm, bờ bên kia hoa nở khắp nơi, hoa diệp vĩnh viễn không gặp nhau. Đó là không giống với hiện thế pháp tắc sinh tử. Ở chỗ này, chết cũng không phải là kết thúc, sinh cũng không phải bắt đầu, hết thảy đều tại tuần hoàn qua lại, ở vào một loại hỗn độn chưa phán vi diệu cân bằng bên trong. Sở Bích Dao, Giải Ngọc Chiếu cũng theo sát phía sau, song song nhập giới. Vừa mới đứng vững, Giải Ngọc Chiếu liền cảm giác quanh thân hàn ý biến mất. Cái kia Táng Tiên Huyền Công tại nơi đây tự hành vận chuyển, tốc độ so ngoại giới nhanh hơn bình thường mấy lần, trong lòng hãi nhiên càng sâu. Nhanh. Tần Mục Thanh thanh âm non nớt kia giờ phút này lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chỉ gặp hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, đầu kia bốn lượn chảy xuôi, đục ngầu nặng nề sông hoàng tuyển nước trong nháy mắt sôi trào. Vô số hoàng tuyển nước bay lên, ở trong hư không xen lẫn, xoay quanh, hình thành một cái phức tạp đến cực điểm, lộ ra tang thương cổ ý trận văn. Đem nàng để xuống đi. Tần Mục Thanh đi vào Ngô Tiêu Phong trước mặt, chỉ vào cái kia do hoàng tuyển nước nắm cử nhi thành đại trận. Ngô Tiêu Phong động tác nhu hòa, đem trong lực hấp hối Lý U chỉ chậm rãi để đặt tại trận tâm. Một khắc này, hoàng tuyển nước phảng phất có linh, cũng không thấm ướt góc áo của nàng, mà lại như là một tấm ôn nhu giường, đem nó vững vàng nâng. Lui ra phía sau ba trượng, hộ pháp. Tần Mục Thanh gào to một tiếng, lập tức thân thể chấn động. Oanh. Cái kia phấn điêu ngọc trác đạo đồng bộ dáng trong nháy mắt tiêu tán. Thay vào đó, là tôn kia cao tới 10 trượng, thân người đuôi rồng, đỉnh đầu lôi quang cự giác hỗn độn ma thần chân thân. Ma uy ngập trời, chấn áp một giới. Tần Mục Thanh lộ ra hóa thần ma chân thân, lăng không hư đạp, cặp kia to lớn ma trưởng ở trong hư không hư hoạn. Trong chốc lát, một bức to lớn nghịch thái cực đồ tại Lý U chỉ dưới thân thành hình. Chỉ gặp âm ngư ở trên, phát ra lệnh thấu xương tử khí, dương ngư tại hạ, phun trào bàng bạc sinh cơ. Âm dương nghịch vị, sinh tử điên đảo. Chỉ nghe trong miệng hắn ngâm tụng thần ma âm tiết, thanh âm hùng vĩ, như hồng trung đại lữ, trên mặt đất trong giới quanh quẩn. Đám người mặc dù nghe không hiểu cái kia cổ lão tối nghĩa ngôn ngữ, lại có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó, đủ để dung chuyển pháp tắc đại đạo hàm ý chi tâm quy mệnh, thái ất cứu khổ, xanh hoa đế quân, tìm theo tiếng phó cảm giác, nhanh nhất Lý U chỉ cô hồn trở về. Theo cái này âm thanh sắc lệnh, toàn bộ tiểu hoàng suối giới cuồng phong gào thét. Bờ bên kia biển hoa điên cuồng chập chờn, vô số cánh hoa màu đỏ cuốn vào không trung, hóa thành một đầu tiếp dẫn chi lộ. Tiếp lấy, Tần Mục Thanh cái kia to lớn ma chảo vạch phá lòng bàn tay. Tí tách, chín giọt lóe ra hào quang màu tử kim thần ma tinh huyết rơi xuống. Tinh huyết rơi vào hoàng tuyển trong nước, cũng không tan tán, mà là trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành chín chén phong cách cổ xưa sâu thẳm bạch cốt cây đèn. Hoàng tuyển thủy ngưng là cây đèn, thần ma chi huyết hóa thành lửa đèn. Phúc, phúc, phúc. Chín chén đu đèn không gió tự cháy, hỏa diễm hiện ra quỷ dị màu xanh biếc, nghịch hướng hoàn bố tại Lý U chỉ bên người. Cựu đăng kéo dài tính mạng, đông nhạc thiên tề, nhân thánh đại đế, mở sinh tử bộ, thả nó giam cầm. Lửa đèn chập chờn, đem Lý U Chỉ tuyệt mỹ khuôn mặt chiếu rọi đến sáng tối chập chờn. Mỗi thắp sáng một chiếc đèn, trong cơ thể nàng cái kia sắp tiêu tán chân linh liền vững chắc một phần. Cuối cùng, Tần Mục Thanh cái kia như máu tháng giống như trong hai mắt hiện ra sáng chói thần quang, vung tay lên. Xanh, trắng, đỏ, đen bốn cây cao tới mấy trượng chiều hồn thiên, đột nhiên hiện ra. Phân biệt đứng ở đông nam tây bắc tứ phương, vừa vặn trấn trụ vùng tiểu thế giới này tứ cực. Trên lá cờ, vô số mặt quỷ dữ tợn ẩn hiện, lại đều tại lúc này trở nên dáng vẻ trang nghiêm. Hoàng Tuyên Đào Lưu, âm dương nghịch chuyển, nước triều hòa luyện, tán phách tụ hồn. Hỗn độn chân khí, quan chú nhục thân, người chết phục lên, thần hồn vĩnh cố. Thái thượng sắc lệnh, lập tức tuân lệnh. Ta chính là tiểu hoàng suối giới chủ, phụng đạo mà đi, hồn này mau trở về. Ầm ầm. Theo cuối cùng một đạo sắc lệnh rơi xuống, nhưng gặp Lý U Chỉ trên đó, thái cực đồ âm dương ngư điên cuồng xoay tròn, hình thành một đạo nối liền đất trời vòng xoáy, dưới đó, chín nhiên đang ánh lửa hừng hực, luyện hóa bốn phía hỗn độn chi khí, bốn phía chiêu hồn tiên bay phất phới, phát ra chấn nhiếp chư thiên thần quỷ gào thét. Nguyên bản tĩnh mịch sông hoàng truyền nước, vậy mà thật bắt đầu đảo lưu. Từ hạ du đi ngược dòng nước, sông thẳng tới chân trời. Vô số đời biểu lấy sinh cơ huyền hoàng chi khí, từ cái kia đảo lưu trong nước sông bị tinh luyện mà ra, như đồng du ngư bình thường, tranh nhau chen lấn chui vào Lý U Chỉ thể nội. Mắt trần có thể thấy, nàng cái kia nguyên bản không có chút huyết sắc nào khuôn mặt, bắt đầu bằng tốc độ kinh người khôi phục hồng nhuận rất tốt. Yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác hô hấp, dần dần trở nên bình ổn, hữu lực, lực chập trùng có tiết tấu. Thậm chí ngay cả cái kia bởi vì nhiên thiêu chân linh mà trở nên tiểu tụy xám trắng tóc dài, cũng tại cái này huyền hoàng chi khí tẩm bổ bên dưới, một lần nữa tỏa ra đen nhánh xinh đẹp quang trạch, như là thác nước trải tán tại hoàng tuyển mặt nước. Thật hữu hiệu. Tần Mục Thanh thi pháp lúc, đám người chỉ cảm thấy cực kỳ nghiêm túc, nín thở ngưng thần, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ đã quấy rầy cái này lịch tiên cải mệnh nghi thức. Lúc này nhìn Lý U Chỉ chuyển biến tốt đẹp, một mực gắt gao nắm chặt góc áo dài ngọc chiếu, rốt cục nhịn không được lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng hỉ. Sở Bích Giao cặp kia thanh lãnh trong mắt vượng, giờ phút này cũng là sóng nước lấp loáng. Nàng có thể rõ ràng cảm ứng được, U Chỉ thể nội cái kia nguyên bản đã phá toái không chịu nổi chân linh, đang bị một loại càng cao đẳng hơn, càng thêm sức mạnh huyền diệu tái tạo. Lô Tiêu Phong đứng tại phía trước nhất, hắn sắc mặt mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng này giấu ở trong tay áo, siết chặt hai tay, lại bại lộ hắn giờ phút này nội tâm bận sóng. Thành, thật thành. Cái này 50,000 thiên cơ điểm, khối này ngoan không thạch, trận này đánh cược, chung quy là không có uổng phí. Phong Lôi tạm nghỉ, chọc lãng bình phục. Theo cuối cùng một tiếng thần ma sắc lệnh tiêu tán ở thương cung, cái kia kinh thiên động địa dị tượng như là thủy triều xuống giống như cấp tốc thu lại. Trôi nổi tại trong hư không trăm trượng ma thần chân thân, chu thân ma khí một trận cuộn, sau đó co lại nhanh chóng. Bất quá thời gian mấy mắt, Tần Mục Thanh liền một lần nữa hóa thành cái kia phấn điêu ngọc chát tiểu đạo đồng bộ dáng. Chỉ là giờ phút này, hắn nguyên bản hồng nhuận thân phất khuôn mặt nhỏ trắng bệnh như tờ giấy, thân hình ở giữa không trung lắc lư hai lần. Hiển nhiên là vừa rồi cái kia phiên lịch thiên cải mệnh thao tác, cũng làm cho hắn hao tổn rất lớn nguyên khí. Thanh Tần Mục Thanh lẩm bẩm một câu, lúc rơi xuống đất bước chân phủ phiếm, suýt nữa té ngã. Một đạo huyền hoàng chi khí kịp thời nâng hắn, chính là Ngô Tiêu Phong xuất thủ. Làm tốt lắm. Ngô Tiêu Phong thanh âm bình thản, lại lộ ra một cỗ làm cho lòng người an lực lượng. Tần Mục Thanh nạo kiều hừ một tiếng, đẩy ra cái kia đạo huyền hoàng khí, con tay nhỏ, cố gắng duy trì lấy thân là hỗn độn thần ma uy nghiêm. Lúc này, Sở Bích Giao áo trắng nhuốm máu, lại không lo được tự thân tương thế, ba chân bốn cẳng vọt tới cái kia phương lịch thái cực độ trận tâm. Nơi đó, Lý U Chỉ lặng lặng nằm. Sắc mặt nàng hồng nhuận tân tớt, hô hấp kéo dài, ngực chập trùng vô cùng có quy luật, nguyên bản hôi bại tiểu tụy tóc dài bây giờ đen nhánh như mực, tản ra sinh cơ bừng bừng. Chợt nhìn, tựa như cùng một vị tham ngủ tuyệt đại giai nhân, ngay tại làm lấy một trận mộng đẹp. Có thể cặp kia cắt nước sông đồng, nhưng như cũ chăm chú khép kín, không có chút nào mở ra dấu hiệu. U Chỉ. Sở Bích Giao khẽ gọi một tiếng, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Nàng đưa tay mò về Lý U Chỉ mạch đập, đầu ngón tay chạm đến không còn là cái kia như vạn năm cổ ngọc giống như lạnh bớt, mà là ấm áp, hữu lực, lại tràn ngập tính bền dẻo nhảy lên. Đó là tươi sống sinh mệnh. Nhưng vì sao còn bất tỉnh? Chương 201, hết thảy đều kết thúc, thần quang gia thân chương 201, hết thảy đều kết thúc, thần quang gia thân U Chỉ. Sở Bích Giao khẽ gọi một tiếng, thanh âm khẽ run, khó nén lo lắng. Không người trả lời, chỉ có yếu ớt tiếng hít thở quanh quẩn tại yên tĩnh giới vực. Sở Bích Giao cao mày, đông nhiên quay đầu, mắt phượng nhìn về phía Tần Mục Thanh, gáy mắt chỗ sâu cất giấu vẻ lo lắng. Nàng vì cái gì còn không có tỉnh? Tần Mục Thanh móc ra một khối linh tinh, chính là muốn gặm hai cái hồi máu, bị cái này đế uy giật mình, tay run một cái, linh tinh kém chút rơi vào hoàng tuyển hà bên trong. Đối mặt một tôn đương đại đại đế chất vấn, hắn lại không chút hoang mang. Gấp cái gì? Tần Mục Thanh mặc dù suy yếu, nhưng công phu miệng lại là một chút không tha người. Bản tôn xuất thủ, sao lại có mất? Bản tôn thi triển chính là thần ma sắc lệnh, là từ minh thế cửu lũ chỗ sâu nhất, đưa nàng tản mát hồn phách, chân linh một chút xíu vất trở về. Cái này cùng địa sư lão quỷ loại kia đánh cắp phàm nhân thọ nguyên, cưỡng ép cướp đoạt sinh cơ thủ đoạn hoàn toàn khác biệt. Tiểu đạo đồng chắp tay sau lưng, vây quanh Lý U Chỉ vòng vo hai vòng, ông cụ non đạo. Nàng hiện tại nhục thân sinh cơ đã phục, nhưng thần hồn quy vị cần thời gian. Như vậy cũng tốt so đại mộng 3000 năm, một khi tỉnh lại, dù sao cũng phải có cái hồi thần quá trình. Nói đến chỗ này, hắn duỗi ra ba ngón tay. 3 ngày, chỉ cần 3 ngày, đợi nàng chân linh cùng nhục thân hoàn mỹ phù hợp, tự nhiên sẽ tỉnh. Đến lúc đó, không chỉ có là ký ức, liền ngay cả nàng năm đó tu vi cảnh giới, cũng sẽ theo cố này trải qua hỗn độn khí cùng hoàng tuyển nước rửa lễ nhục thân, cùng nhau trở về đỉnh phong. Nghe được tu vi trở về bốn chữ, một bên Giải Ngọc Chiếu hơi kinh hãi. Năm đó Lý U chỉ chính là có 102 thần đô thiên tiêu, nếu không có mất sớm, bây giờ sợ cũng là một phương cự phách. Bây giờ đã trải qua sinh tử đại kiếp, lại được hỗn độn tạo hóa, nếu là Tô Tỉnh, hắn thực lực chỉ sợ. Sở Bích Giao nghe vậy, thân thể căng thẳng rốt cục có chút trầm tĩnh lại. Ba ngày a tốt, chúng ta. Nàng thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cũng không đứng dậy, mà là thuận thế ngồi ở Lý U chỉ bên người. Động tác êm ái nắm chặt Lý U chỉ tay, lập tức lại trực tiếp khoanh chân ngồi tại hoàng tuyển mở nước. Tay áo trải ra, giống như bạch liên nở rộ tại minh hà phía trên. Mấy ngày nay, ta liền thủ tại chỗ này, một tấc cũng không rời. Vị này đương đại nữ đế, giờ phút này tháo xuống tất cả uy nghiêm, chỉ còn lại làm bản thân chấp nhất cùng thủ hộ. Nàng không nhìn nữa bất luận kẻ nào, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú tấm kia quen thuộc thủy nhan, phảng phất muốn đem mười mấy năm qua thua thiệt đều nhìn trở về. Cái này tiểu hoàng suối giới là độc lập với thế ngoại tuyệt đối chỗ an toàn, còn có nữ đế tự mình hộ pháp. Ba ngày nay, không người có thể thương Lý U chỉ mảy may. Giải Ngọc Chiếu đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng kính sợ. Sau đó yên lặng lui đến bên ngoài, vì mọi người hộ pháp. Tân Mục Thanh thấy thế, nhếch miệng, quay người nhìn về phía đứng ở bờ sông Nô Tiêu Phong. Tiểu đạo đồng đen lúng liếng trong mắt bên trong, hiện lên một tia cùng tuổi tác không hợp thâm trầm sầu lo. Hắn nhớ tới địa sư tàn hồn trước khi chết lời nói, cũng nhớ tới chính mình trong trí nhớ truyền thừa ghi chép. Hắn do dự một chút, nện bước chân ngắn nhỏ đi đến Ngô Tiêu Phong bên cạnh, giật giật cái kia màu đen áo bảo và áo. "Cho ăn, tiểu tử." Tân Mục Thanh tiến đến Ngô Tiêu Phong bên người, thấp giọng, giọng nói kia lại hiếm thấy đứng đắn. Địa sư lão quỷ mặc dù hỏng, nhưng hắn có một câu không có nói sai. "Ta cái này tiểu hoàng suối giới, chính là đánh cắp cửu lũ quyền hành, khắc lập luân hồi. Đây mới thực là hành vi người tiên." Hắn chỉ đỉnh đầu cái kia mờ nhạt nặng nề, nhìn không thấy nhật nguyệt thương khung. "Bây giờ giới vực sơ thành, động tĩnh còn nhỏ, lại có cái này Táng Tiên Cốc đại trận che lấp, thiên đạo có lẽ tạm thời còn không có phát giác. Nhưng lần này phục sinh mẹ ngươi, triệu tập tứ phương đế tôn hư ảnh, nghịch chuyển sinh tử nhân quả, động tĩnh này quá lớn. Bây giờ còn có thể miễn cưỡng che lấp, nhưng theo mẹ ngươi chân chính khôi phục, hành tẩu hiện thế, cái kia cố không thuộc về hiện thế sinh tử khí tức, tuyệt đối không đạt được." Tần Mục Thanh khuôn mặt nhỏ nhíu chặt, ngữ khí ngưng trọng tới cực điểm. "Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có đại phiền phái tìm tới cửa. Có thể là thiên phạt, là lôi kiếp, thậm chí có thể là thiên đạo gạt bỏ." Giải Ngọc Chiếu ở một bên nghe được hái hùng kia bía. "Thiên đạo gạt bỏ." Bốn chữ này, đối với tu sĩ mà nói, chính là lớn nhất tuyệt vọng. Nhưng mà Nô Tiêu Phong lại là bất vi sở động, màu đen áo bào tại hoàng tuyển trong âm phong bay phất phới. Hắn nhìn xem đầu kia tuôn cháo không ngừng hoàng tuyển hạ, nhếch miệng lên một vòng như có như không đường cong. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Mục Thanh đầu, động tác thân mật, giống như là tại trấn an một cái mèo nhỏ bị hoảng sợ, trong giọng nói lộ ra một cỗ không thể lay động tự tin cùng bá đạo. "Phiền phức, ta nói qua, có cái gì phiền phức, ta dốc hết sức gánh chi tự là. Trời nếu muốn phạt, vậy liền để nó đến. Trời nếu không phục, ta liền đánh phục hôm nay." Tần Mục Thanh kinh ngạc nhìn người nam nhân trước mắt này, rõ ràng chỉ có hóa thần tu vi, có thể cố khí kia nuốt vạn giảm khí phách, lại để hắn cái này hỗn độn thần ma đều cảm nhận được một tia không hiểu an tâm. Đúng lúc này, một trận thanh thúy êm thai thanh âm nhắc nhở tại Ngô Tiêu Phong trong thức hải liên tiếp vang lên. "Đốt, chúc mừng ký chủ thành công giải khai Táng Tiên Cốc chi mê, chém giết địa sư tàn hồn, thu phục hỗn độn thần ma, phục sinh Lý U Chỉ. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thượng cổ thập đại thần quang một trong, vô thường thần quang. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thượng cổ thập đại thiên đế bảo thuật một trong, tuân sinh lịch chết vô thường bảo thuật. Đốt, chúc mừng ký chủ hoàn toàn thay đổi Lý U Chỉ vận mệnh quy tích, khiến cho thoát ly tử kiếp. Tổng hợp phán định, ký chủ hoàn thành loại cực lớn màu vàng kịch bản thay đổi sự kiện, ban thưởng kết toán bên trong thu hoạch được thiên cơ điểm, 100.000 điểm. 100.000 điểm." Nghe được cái số này, mà lấy Ngô Tiêu Phong tâm tính, cũng không khỏi hô hấp hơi dừng lại. Lại thêm trước đó Tần Mục Thanh nhập minh lúc hệ thống ban thưởng 50.000 thiên cơ điểm. Hiện tại hắn khoảng chừng 150.000 thiên cơ điểm. Đây chính là phong hiểm càng lớn, ích lợi càng cao. Ngô Tiêu Phong hít sâu một hơi, bình phục lại khoái động tâm tình. Hắn chậm rãi mở ra lòng bàn tay. "Ông." Một đạo không phải đen không phải trắng, lộ ra tịch diệt cùng héo quắt khí tức thần quang, lặng yên hiện hiện. Quang mang lưu chuyển ở giữa, trung quanh hư không im ắng chôn bụi, ngay cả hoàng tuyển hà dòng nước trải qua này chỗ đều trở nên chậm chạp ngưng trệ. "Vô thường thần quang." Nô Tiêu Phong trong mắt tinh mang bùng lên. "Động hư thần quang, trưởng nguyên hoàng phong lôi. Nhiếp phủ thần quang, không thần hồn khôi lỗi. Đạo đức thần quang, trấn vạn pháp tà túy. Bây giờ lại thêm cái này vô thường thần quang, gọt đục thân tỏ nguyên. Thượng cổ thập đại thần quang, đã có thứ tư rơi vào tay hắn. Lại cái này bốn đạo thần quang, đều không phải là chỉ có bề ngoài. Động hư thần quang đối ứng phong lôi huyền hoàng động hư bảo thuật, nhiếp phủ thần quang đối ứng khôi thiên lỗi địa nhiếp phủ bảo thuật, vô thường thần quang đối ứng vừa mới lấy được tuân sinh lịch chết vô thường bảo thuật. Duy chỉ có Ngô Tiêu Phong ánh mắt rơi vào cái kia biến mất thần quang màu tím phía trên, lông mày cao lại. Đó là đạo đức thần quang. Mặc dù thần quang nơi tay, nhưng hắn cũng không thu hoạch được tới xứng đôi thiên đế bảo thuật. Trước mắt thôi động đạo đức thần quang, toàn bộ nhờ văn khúc vị cách được chống. Mặc dù có thể lấy đức phục người, nhưng so với chân chính sát phạt đại thuật, cuối cùng kém một bậc. Nếu có thể tập hợp đủ tứ thuật, Ngô Tiêu Phong nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội trào lên lực lượng. Cho dù là tiên đài, ta cũng có sức đánh một trận. Chỉ là đạo này đức bảo thuật, đến tột cùng thất lạc ở phương nào? Tính toán, tham thì thâm. Ngô Tiêu Phong tập trung ý chí, đem vệt kia tiếp mới đè xuống. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, không phải tăng lên chiến lực, mà là giải quyết Tần Mục Thanh trong miệng cái kia đại phiền toái. Ánh mắt của hắn vượt qua sóng gợn lằn tăn hoàng tuyến nước, rơi vào Lý Vũ Chỉ cái kia An Tường Thụy Nhan bên trên. Mẫu thân mặc dù phục sinh, nhưng chính như địa sư cùng Tần Mục Thanh lời nói, đây là hành vi người tiên. Một khi đi ra cái này tiểu hoàng suối giới, thiên đạo cảm ứng phía dưới, tất có thiên phạt giáng lâm. Loại cấp bậc kia thiên phạt, tuyệt không phải tùy tiện liền có thể ngăn lại. 150.000 thiên cơ điểm đây chính là hắn ỷ bảo. Nếu võ lực tạm thời không cách nào đối kháng thiên đạo, vậy chỉ dùng tình báo đến lân trời. Hệ thống, mở ra cấp bậc cao nhất thôi diễn. Ngay tại hưởng ứng ký chủ thỉnh cầu thôi diễn mục tiêu, như thế nào tại Lý Vũ Chỉ rời đi tiểu hoàng suối giới sau, hoàn mỹ che lấp nó nghịch thiên phục sinh nhân quả, triệt để lần tránh thiên đạo lôi phạt, không lưu bất luận cái gì hậu hoạn. Chương 202, lấn trời thị kiếp, giao chỉ tiên tung. Chương 202, lấn trời thị kiếp, giao chỉ tiên tung. Tiểu hoàng suối trong giới, thiên khung buông xuống, bờ bên kia biển hòa không gió mà bay. Hệ thống, mở ra cấp bậc cao nhất thôi diễn. Ngay tại hưởng ứng ký chủ thỉnh cầu thôi diễn mục tiêu, như thế nào tại Lý Vũ Chỉ rời đi tiểu hoàng suối giới sau, hoàn mỹ che lấp nó nghịch thiên phục sinh nhân quả, triệt để lần tránh thiên đạo lôi phạt, không lưu bất luận cái gì hậu hoạn. Dự tính tiêu hao thiên cơ điểm, 80.000 điểm. 80.000 điểm. Hắn vừa mới lấy được 150.000 thiên cơ điểm, trong nháy mắt liền muốn đi hơn phân nửa. Nhưng Ngô Tiêu Phong nhưng không có mảy may do dự. Tiêu hao. Đốt. Khấu trừ 80.000 thiên cơ điểm, bắt đầu thôi diễn trong thức hải, kim quang đại tác. Vô số màu vàng cổ triện điên cuồng cuộn cuộn, tựa như tinh hà cuốn ngược. Thôi diễn nhân quả, nhìn trộm thiên cơ. Đây là đang cùng thiên đạo đánh cờ, tại pháp tắc trong khe hở tìm kiếm một đường sinh cơ kia. Thật lâu, kim quang tu liễm, từng hàng cổ triện văn chữ hiện hiện ở trước mắt. Thượng cổ có đan tôn, lấy thiên địa tạo hóa, luyện chế khi thiên đan. Đan thành dấu giếm được tam giới kiếp số mắt, tận tung tích tại cửu trọng thiên. Thiên nhãn không ra, hai không nghe thấy. Nhân quả sổ ghi chép bên trên xóa đi mấn, âm dương đảo ngược sinh tử vong. An vào thử đan, có thể lấy được thần quỷ chớ xem xét, thiên nhân chưa phát giác chi thần thông, nghịch đạo mà không dấu vết. Khi thiên đan, vẹn vẹn nghe danh tự, liền biết vật này cỡ nào bá đạo. Ngay cả trời cao đều có thể lừa gạt, ngay cả sinh tử bộ đều có thể xóa đi vết tích, đây chính là Ngô Tiêu Phong trước mắt cần thiết thần vật. Thử đan hiện tại nơi nào? Ngô Tiêu Phong truy vấn. Thử đan trước mắt tại huyền thiên giới, giao chỉ tiên triều. Bởi vì chưa bao giờ nhiễm nhân quả, không cách nào dò xét vị trí cụ thể, dự tính vào khoảng sau 3 tháng giao chỉ thánh hội hiện thế, đến lúc đó ký chủ có thể tiến về lấy được đan dược. Giao chỉ tiên triều. Ngô Tiêu Phong ánh mắt chớp lên, trong đầu trong nháy mắt hiện lên một bóng người xinh đẹp. Giao chỉ hoàng nữ, Lạc Khuynh Tuyết. Còn có trước đó bị chính mình nắm được cán giao chỉ trưởng công chúa, Lạc Tinh Hà. Xem ra về trấn quốc vương phủ sau, phải hỏi một chút huynh tuyết liên quan tới giao chỉ thánh hội sự tình. Giao chỉ thánh hội sau 3 tháng mới mở ra, mẹ ta 3 ngày sau liền sẽ thức tỉnh, trong thời gian này như thế nào che lấp? Nước xa không cứu được lửa gần. Nếu không có lâm thời thủ đoạn, chỉ sợ mới ra táng tiên gốc, thiên phạt liền sẽ khoảnh khắc mà tới. Đốt. Ký chủ có thể tiêu hao 10.000 thiên cơ điểm, sắp tới tôn thần diệu thiên cơ khó dòm nó thần hóa thành cụ thể phương pháp tu hành, dùng phương pháp này cửa, có thể trợ người che lấp thiên cơ, mỗi 3 ngày cần tăng cường một lần. Thiên cơ khó dòm nó thần Ngô Tiêu Phong trong lòng hơi động. Đây là hắn thành tựu chí tôn động thiên lúc lấy được lục đại thần diệu một trong, cũng là hắn át chủ bài một trong. Nguyên nhân chính là có thần này diệu, mặc cho những cái kia đại đế, lão quái như thế nào thôi diễn, nhìn hắn đều là một mảnh hỗn độn, không mò ra theo hầu. Nếu là có thể đem thần này diệu hóa thành pháp môn, gia trì tại trên người mẫu thân, quả thật có thể giải khẩn cấp. Tiêu hao. Ngô Tiêu Phong không chút do dự. Chỉ cần có thể tranh thủ đến thời gian 3 tháng, đợi đoạt được khi thiên đan, liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thoại âm rơi xuống, thức hải oanh minh. 10.000 thiên cơ điểm trong nháy mắt bốc hơi. Vô số đạo văn hiện hiện, phá giải, gây dựng lại, diễn hóa. Chí tôn thần diệu bên trong thiên cơ khó dòm nó thần hóa thành một thiên tên là thiên cơ tị kiếp kinh tối nghĩa kinh văn. Cùng bình thường tránh né kiếp số thiên phạt pháp môn khác biệt, môn này thiên cơ tị kiếp kinh không tu linh lực, mà là lấy chí tôn động thiên là gửi, ngưng tụ thiên cơ phủ đem tự thân cái kia cao mịt mù khó dò vị cách khí tức, chia lại một kia cho thụ thuật giả, khiến người khác thu hoạch được cùng thiên cơ khó dòm nó thần một dạng thần diệu. Hệ thống, tiêu hao thiên cơ điểm, có thể hay không đem trên người ta mặt khắc thần diệu hóa thành tương tự phương pháp tu hành? Có thể. Nhắc nhở ký chủ, nếu có nhiều người cùng nhau sử dụng chí tôn thần diệu, sẽ suy yếu vị cách chi lực, thần diệu uy lực tiêu giảm, dễ dàng bị người dò xét. Quả là thế. Nếu đem thiên cơ khó dòm nó thần cho mẫu thần, vậy mình tại đối mặt tinh thông thôi diễn đại năng lúc, có lẽ liền không còn là hoàn toàn không cũng biết trạng thái. Phong hiểm gia tăng mãnh liệt. Nhưng Ngô Tiêu Phong bẹn bẹn do dự một cái chớp mắt, liền đem ý niệm này quên sạch sành sanh. Chuyện cho tới bây giờ, cứu người quan trọng. Mặt khác, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn chính là. Ngô Tiêu Phong bước ra một bước, đi đến Lý Vũ Chỉ trước người. Hắn nín thở ngưng thần, đầu ngón tay tại hư không phát họa. Thuần dương chân khí lưu chuyển, chí tôn vị cách gia trì. Một viên phức tạp đến cực điểm, lộ ra hỗn độn khí tức phù lục màu vàng, tại đầu ngón tay hắn chậm rãi thành hình. Đi. Ngô Tiêu Phong khẽ quát một tiếng, đầu ngón tay điểm nhẹ Lý Vũ Chỉ mi tâm. Ông, phù lục đụng vào da thịt trong nháy mắt, cũng không có quang mang đại tác, mà là hóa thành một đạo sóng gợn vô hình, dung nhập Lý Vũ Chỉ thể nội. Trong chốc lát, nguyên bản quanh quẩn tại nàng quanh thân cái kia cố như có như không không hài hòa cảm giác, trong nháy mắt trừ khử vô tung. Thời khắc này nàng nằm ở nơi đó, khí tức bình ổn tự nhiên. Một bên ngay tại điều tức Tần Mục Thanh, đột nhiên mở hai mắt ra. Cặp kia như máu tháng giống như trong con người, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thân là hỗn độn thần ma, hắn đối với thiên đạo pháp tắc mẫn cảm nhất. Ngay tại vừa rồi một cái chớp mắt đằng sau, hắn vậy mà cảm giác không thấy Lý Vũ Chỉ trên người kiếp số chi khí. Đây quả thực không thể tưởng tượng. "Tiểu tử, ngươi vừa rồi làm cái gì? Thậm chí ngay cả thiên đạo đều có thể lừa qua." Tần Mục Thanh nhịn không được mở miệng hỏi, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Thủ đoạn này, so với hắn còn giống thần ma. Một điểm nhỏ thủ đoạn thôi. Nô Tiêu Phong cười nhạt một tiếng, cũng không làm nhiều giải thích. Hắn xoay người, nhìn về phía một mực bảo vệ ở một bên, thần sắc gần cần Sở Bích Giao cùng Giải Ngọc Chiếu. "Sở Di, Giải Ngọc Chiếu, chuyện chỗ này, chúng ta cũng nên chuẩn bị đi ra." Sở Bích Giao nghe vậy, chậm rãi đứng người lên. Nàng pháp lực mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, khí độ vẫn như cũ nghiêm nghị không thể xâm phạm. Chỉ là nhìn về phía Ngô Tiêu Phong trong ánh mắt, nhiều hơn một phần nhu hòa cùng tán thành. "Tốt." Nàng không có hỏi nhiều, chỉ là nhẹ nhàng sửa sang lại một chút Lý U chỉ hơi có vẻ xốc xếch sợi tóc. Sở Bích Giao khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua bốn phía. Nơi đây mặc dù bí ẩn, nhưng cuối cùng không phải nơi ở lâu. U chỉ thức tỉnh sắp đến, cần tìm an ổn chỗ tĩnh dưỡng. Ngô Tiêu Phong nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn về phía cái kia tiểu hoàng suối giới ngoại hư không. Trước lúc này, còn có chút đầu đuôi phải xử lý. Ngô Tiêu Phong vung tay lên, chiếc kia ám kim chìm long ngọc điêu khắc thành địa mẫu còn mình kim quan liền chống rống bay lên. Vật này chính là Táng Tiên Cung Tam Đại Chí Bảo đứng đầu, có thể khóa sinh cơ, lấn thiên đạo, bản thân chính là một kiện hiếm có dị bảo. Thu. Theo quát khẽ một tiếng, khổng lồ kim quan hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Ngô Tiêu Phong chí tôn động tiên bên trong. Nguyên địa chống rống. Minh chủ, nếu là Hạ Hoàng phát giác kim quan mất tích Giải Ngọc Chiếu có chút lo lắng. Hạ Hoàng đối với kim quan này chấp niệm cực sâu, một khi phát hiện chí bảo di thất, tất nhiên sẽ nhấc lên thao thiên cự lãng, tra rõ toàn bộ Táng Tiên Cốc. Không sao, ta tự có an bài. Ngô Tiêu Phong lòng bàn tay mở ra, một đoàn tựa như ảo mộng, không phải vàng không phải ngọc chất lòng vật thể nổi lên. Thần khói huyết kim, tần hữu dung động tiên, thật lâu động tiên bảo tài. Ngô Tiêu Phong đầu ngón tay liền chút, chân khí như lao khắc, tại đoàn kia huyễn kim phía trên phi tốc tạo hình. Bất quá thời gian qua một lát, một bộ cùng Lý U chỉ không khác nhau chút nào huyễn tượng thần gỗ, liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không chỉ có là dung mạo, tư thái, thậm chí ngay cả cái kia một thân tử kim cung trang đường vân, thậm chí cái kia cố nhàn nhạt lan xả mùi thơm, đều bắt chước đến giống như lúc. Nhất tuyệt chính là, Ngô Tiêu Phong ở trong đó rót vào một tia địa sư tàn hồn tiêu tán trước giữ lại tử khí, khiến cho cố này thi thể nhìn, chính như năm đó Lý U chỉ mới vừa vào quan tài lúc bình thường, sinh động như thật, lại sinh cơ hoàn toàn không có. Giống, quá giống. Sở Bích Giao nhìn xem cố kia giả thần, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ngay cả nàng tôn này đại đế đều muốn hoảng hốt một cái trước mắt. Vẫn chưa xong, Ngô Tiêu Phong lần nữa lấy ra một khối to lớn hắc diệu thạch, tiện tay luyện hóa, đem nó tạo hình thành kim quan bộ dáng, bề ngoài dắt lên một tầng ám kim một phấn. Tuy không địa mẫu còn mình kim quan thần dị, nhưng chợt nhìn đi, đủ để dĩ giả loạn chân. Hắn đem Lý U chỉ để vào giả trong quan, một lần nữa an trí tại chín cái thanh đồng trụ trung ương. Hạ Hoàng tuy mạnh, nhưng hắn hẳn là sẽ không thường xuyên đến cái này Táng Tiên Cốc. Địa sư đã chết, đại trận không người chủ trì. Chỉ cần không mở quan tài nghiệm thi, cố này vẫn ngẫu, đủ để lừa qua thần niệm của hắn dò xét. Ngô Tiêu Phong phủi tay, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Trước mắt không biết mẫu thân đối với vị kia phụ hoàng đến tột cùng ra sao thái độ, là yêu là hận, chưa rõ ràng. Nếu là tùy tiện bại lộ phục sinh sự tình, sẽ chỉ dẫn tới vô tận biến số. Không bằng làm đục nước, kéo dài thời gian. Đi thôi. Ngô Tiêu Phong cuối cùng nhìn thoáng qua phương này tiểu hoàng suối giới, tâm niệm vừa động, Tần Mục Thanh lập tức hiểu ý tiểu đạo đồng hai tay bấm niệm pháp quyết, sông hoàng truyền nước cuốn ngược. Thế giới hư ảnh chậm rãi co vào, cuối cùng hóa thành một viên không đáng chú ý hạt châu màu xám, chui vào mi tâm của hắn. Đám người thân ảnh lóe lên, một lần nữa về tới ngoài địa cung. Chương 203, sóng biết chọc lãng, quay về nhân gian. Chương 203, sóng biết chọc lãng, quay về nhân gian. Địa cung ngoài cửa, sương mù nặng nề. Tôn kia chấn thủ thiên môn chín cái đầu khai minh thú, giờ phút này chính lo lắng đi qua đi lại. Thân thể khổng lồ có vẻ hơi sao động bất an, chín cái đầu lâu đều có biểu lộ hoặc kinh hoặc nghi, đang chú ý từ cái lộn không nớt. Song song, động tĩnh bên trong ngừng. Ở giữa ai mặt vẻ mặt cầu xin, âm thanh run rẩy. Cái kia cố hủy thiên diệt địa khí tức cũng không thấy, sẽ không phải là lão quỷ kia thằng chứ? Đánh rắm. Bên trái giận mặt răng nanh lật ra ngoài, phun ra một ngụm nóng rực hơi thở. Tiểu tử kia rất tà môn, ta nhìn lão quỷ chưa hẳn có thể chiếm được xong đi. Không nghe thấy vừa rồi cái kia vài tiếng kêu thảm sao? Nếu là tiểu tử kia thằng phía bên phải sợ mặt rụt cổ một cái, con mắt loạn chuyển. Chúng ta vừa rồi đối với hắn như vậy không khách khí, hắn có thể hay không đi ra liền đem chúng ta đấu? Chín cái đầu liễu díu, làm cho túi đuôi. Vừa rồi địa cung chỗ sâu, khi thì truyền đến làm cho thần hồn đông kết âm sát quỷ khí, khi thì buộc phát phần thiên trừ hải thái dương chân hỏa, càng có cái kia làm cho vạn linh thần phục đế đạo uy ép cùng hạo nhiên chính khí xen lẫn va chạm. Mỗi một lần chấn động đều để đầu này trông coi mấy ngàn năm thần thú hãi hùng kết bĩa. Nó tuy có động thị chư thiên chi năng, nhưng cũng không dám ở cấp độ kia hủy thiên diệt địa trong giao phong nhìn trộm mảy may, sợ tự dứt lấy họa. Ngay tại chín đầu tranh chấp không xuống thời khắc, ông cái kia phiến đóng chặt thanh đồng cửa lớn không có dấu hiệu nào phát ra một tiếng nuột ngạt oanh minh, cho bụi tuôn rơi, tỏa ra ánh sáng lung linh. Một bóng người dẫn đầu bước ra mê vụ. Khai minh thú chín cái đầu đồng thời cứng đờ, 18 con mắt đồng loạt trừng tròn xoe, trong nháy mắt câm như hến. Chỉ gặp Ngô Tiêu Phong ôm ấp một tên tử kim cung trang nữ tử, đi lại trầm ổn, thần sắc lạnh nhạt. Toàn thân trên dưới không gây nửa điểm kịch chiến sau chật vật, ngược lại lộ ra một cỗ thoải mái thuần hợp, phản phát quy chân đại thế. Tại phía sau hắn, áo trắng như tuyết Sở Bích Giao cùng thần sắc kính cẩn Giải Ngọc Chiếu theo sát mà ra. Mà tại Ngô Tiêu Phong đầu vai, còn nằm sấp một cái phấn điêu ngọc trác, lại làm cho Khai Minh thú cảm thấy đến từ huyết mạch chỗ sâu run rẩy tiểu đạo đồng. Ba người tiến, năm cái ra. ở giữa si dưới mặt ý thức lẩm bẩm một câu. Lời còn chưa dứt, cái kia tiểu đạo đồng vừa vặn quay đầu, cùng đối mặt. Một đạo thần ma gào thét, tại khai minh thú trong thức hải nổ vang. Đó là đến từ huyết mạch chỗ sâu tuyệt đối áp chế. Khai minh thú thân thể cao lớn đột nhiên mềm nhũn, tứ chi cơ hồ dán vào mặt đất, run lẩy bẩy. Ngày kia hỗn độn thần ma, mà lại là loại kia sơ bộ nắm giữ pháp tắc, hung uy chính tịnh tuyệt thế hung sát. Khai sáng. Nô Tiêu Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn xem con quái vật khổng lồ này. Khai minh thú toàn thân giật mình. Nhỏ, tiểu thân tại. Ở giữa chủ đầu khó khăn cố nặn ra vẻ tươi cười, đâu còn có nửa điểm trước đó trấn thủ uy nghiêm. Ngươi đã có động thị chư thiên chi năng, chắc hẳn cũng biết. Chuyện hôm nay nếu là chuyện đi, sẽ có hậu quả gì? Nô Tiêu Phong thanh âm rất bình tĩnh. Phía sau hắn Tần Mục Thanh lại phối hợp hiện hóa ra một đạo ma thần hư ảnh, nhe răng trợn mắt, làm ra một bộ ta rất đói biểu lộ. Khai minh thú chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ xương đuôi bay thẳng thiên linh, chín hồn thất phách kém chút dọa bay một nửa. Không nhìn thấy. Tiểu thần hôm nay không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chín cái đầu lâu trăm miệng một lời, chém đinh chặt sắt. Hôm nay không người tới qua, cũng không có người từng đi ra ngoài. Địa cung phong ấn hoàn hảo, hết thể như thường. Xuất sinh này ngược lại là cơ linh. Nô Tiêu Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu. Rất tốt. Bảo vệ tốt ngươi cửa, nhớ kỹ, hôm nay cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ném câu nói này, Nô Tiêu Phong không còn lưu lại. Hắn ôm Lý Vũ Chỉ, sải bước, trực tiếp xuyên qua địa cung. Sở Bích Giao đi ngang qua Khai Minh Thú lúc, thanh lánh mắt phượng nhàn nhạt thoáng nhìn. Thẳng đến một đoàn người bóng lưng hoàn toàn biến mất tại mê vụ cuối cùng, cố áp lực kia đến cực hạn khủng bố khí chàng mới chậm rãi tiêu tán. Khai Minh Thú co quắp trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Quá, thật là đáng sợ người tuổi trẻ kia trên thần, tại sao có thể có so địa sư lão quỷ còn kinh khủng hơn sát khí? Còn có đứa trẻ kia, đó là thần ma a. Xuống thần ma a. Chín cái đầu hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đã đạt thành một cái trước nay chưa có chung nhận thức. Thứ hôm nay trở đi, triệt để bế quan, coi như trời sập xuống, cũng tuyệt không mở mắt. Đường hành lang sâu thẳm, bước chân linh hoạt kỳ ảo. Nô Tiêu Phong một đoàn người cũng không ngự không, mà là đi bộ xuyên qua mảnh kia đã từng nguy cơ tứ phía khu vực, đi ngang qua đoạn thể rừng. Những cái kia do trái lời thề người đoán niệm biến thành cháy đen cổ thụ, giờ phút này lại cũng đều khô héo vỡ vụn, hóa thành một chỗ đen xám. Tất Phương Thần Điểu cảm ứng được Tần Mục Thanh khí tức, căn bản không dám xuất hiện, lại đến vứt bỏ tên nguyên. Ngày xưa cái kia cố áp chế danh vọng, khảo vấn nhân quả quy tắc chi lực, theo anh chiêu tránh lui cùng địa sư vẫn lạc, cũng đã không còn sót lại chút gì. Cả tòa Táng Tiên Cốc phản phất theo cái kia khống chế hết thể hấp thụ phía sau màn tiêu vong, cũng yên tĩnh lại. Minh chủ, Dài Ngọc chiếu theo sau lưng, ánh mắt phức tạp nhìn xem bốn phía cảnh tượng. Nơi này từng là trong nội tâm nàng thánh địa, là Táng Tiên Cung lịch đại tiên tổ chôn xương chỗ. Bây giờ xem ra, bất quá là một chỗ to lớn, tỉ mỉ bệnh hoang nôn lồng giam. Tín ngưỡng sụp đổ sau mê mang, để nàng giờ phút này lộ ra đặc biệt yếu ớt. Sau khi ra ngoài, phong kín cửa vào. Nô Tiêu Phong bước chân chưa ngừng, thanh âm ở trong không khí quanh quẩn. Táng Tiên Cung truyền thừa, kể từ hôm nay, khi do ngươi viết lại. Dài Ngọc chiếu thân thể mềm mại chấn động. Nàng ngẩng đầu nhìn phía trước cái kia thẳng tắp như tùng bóng lưng, trong mắt mê mang dần dần tan đi, thay vào đó là một vòng trước nay chưa có kiên định. Viết lại truyền thừa, không còn là vì người khác làm áo cưới thi giải tiên, mà là chân chính Táng Tiên chi đạo. Thuộc hạ, tuân mệnh. Phía trước, tiếng nước ù ù tòa kia thông hướng ngoại giới Bích Ba Hồ truyền thuyết đại trận đã đang nhìn. Nô Tiêu Phong túi đầu nhìn thoáng qua trong ngực ngủ say mẫu thân. Tại thiên cơ tị tiếp kinh gia chỉ bên dưới, khí tức trên người nàng đã hoàn toàn nội liễm, nhìn tựa như là lâm vào độ sâu ngủ say. Mẹ, chúng ta về nhà. Nô Tiêu Phong nhẹ giọng nói nhỏ. Sau đó quanh thân kim quang đại tác, hóa thành một cái cự đại lồng ánh sáng, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Một đoàn người như tiềm long nhập uyên, trong nháy mắt tiến vào truyền tống đại trận bên trong. Phù phù, bọt nước văng khắp nơi. Đám người bị truyền tống đến Bích Ba Hồ đáy, chui vào cái kia băng lạnh thấu xương trong dòng nước ẩm, đi ngược dòng nước, bay thẳng nhân gian. Kim quang như rồng, phá sóng mà đi. Nô Tiêu Phong quanh thân chống ra kim quang vòng bảo hộ, tựa như một vòng tại biển sâu ghé qua đại nhật. Những nơi đi qua, nước hồ phân lưu, lui tránh ba xá. Những cái kia nguyên bản dục dịch thủy thú, tại cảm ứng được cái kia có nguồn gốc từ Tần Mục Thanh trên thân như có như không thần ma khí tức sau, từng cái chạy trốn sâu vô cùng chỗ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đây chính là ngoại giới nước sao? Tần Mục Thanh nằm nhòi Nô Tiêu Phong đầu vai, đen lúng liếng mắt to cách lồng ánh sáng, tò mò đánh giá bốn phía nước hồ. Hắn ở địa cung chờ đợi 3000 năm, bây giờ nhìn thấy cái này tràn ngập sinh cơ phàm thủy, cảm giác đến đặc biệt thân thiết. Sở Bích Giao đôi mi thanh tú cao lại, tố thủ vung khẽ. Một đạo sạch sẽ đế đạo linh quang đem Lý U Chỉ tầng tầng bao khỏa, sợ hồ nước này lây dính bản thân nửa phần. Rốt cuộc, phía trước xuất hiện một vòng đã lâu ánh sáng, đó là ngoại giới ánh nắng. Chương 204, Tiềm Long Vệ Uyên, trả về thần đô. Chương 204, Tiềm Long Vệ Uyên, trả về thần đô. Sóng biết mê mang, thủy quang liễm diễm. Tại cái kia chân nhắn như gương dưới mặt hồ, đông nhiên nổi lên một tia cực kỳ nhỏ gợn sóng. Ngay sau đó, bốn đạo lưu quang lôi cuốn lấy mở mịt hơi nước, xông lên tận trời. Chưa mang theo nửa điểm bọt nước, thậm chí ngay cả bốn bề tới lui tôm cá cũng không từng phát giác quấy nhiễu. Lưu quang kia vừa ra nước, liền ẩn vào tầng mây, cùng bốn bề mây mù hòa làm một thể. Không trung cương phong lạnh thấu xương, thổi đến áo bào bay phất phới. Chính là mới từ Táng Tiên Cốc địa cung trở về Ngô Tiêu Phong một nhóm. Thiên quang chợt phá, đại nhật treo trên bầu trời. Đã lâu nón dương vẩy xuống, xua tán đi trên thân mọi người nhiệm âm sát hàn ý, đây chính là nhân gian. Nằm ngoài Ngô Tiêu Phong đầu vai Tần Mục Thành, cặp kia đen lúng liếng mắt to trong nháy mắt trừng tròn xoe. Hắn nhìn qua đỉnh đầu vầng kia huy hoàng đại nhật, duỗi ra tay nhỏ, giống như muốn che chắn cái kia ánh sáng chói mắt tuyến, lại nhịn không được từ giữa ngón tay nhìn trộm. Tiểu gia hỏa này ở địa cung bên trong chờ đợi 3000 năm, cả ngày đối mặt chính là âm sát tử khí cùng mở nhạt ánh nến. Bây giờ liếc thấy mặt trời, cái kia có nguồn gốc từ hỗn độn thần ma bản năng sao động, để hắn đã hưng phấn lại sợ hãi. Đoàn kia trắng, có thể ăn sao? Đương nhiên, Tần Mục Thanh chỉ vào nơi xa một đóa ung dung thổi qua mây trắng, khóe miệng hư hư thực thực có bóng ánh chất lỏng chảy xuôi. Đó là mây, hơi nước biến thành, không có vị. Lô Tiêu Phong thanh âm bình thản, hắn một tay ôm Lý Vũ Chỉ, một tay khác tại hư không cực tốc phát hoạt. Trong thức hải, chí tôn động thiên vận chuyển, thiên cơ tị kiếp kinh bị thôi động đến cực hạn. Từng mai vô hình thiên cơ phù văn, như hoa tuyết giống như vậy xuống, dung nhập đám người trong khí tức, nhất là trong lực Lý Vũ Chỉ. Một cỗ tối nghĩa không hiểu ba động trong nháy mắt bao phủ bốn người. Tại nguồn lực lượng này ra chỉ bên dưới, bốn người thân hình cũng không biến mất, lại phảng phất cùng vùng tiên địa này triệt để hòa làm một thể. Gió qua không dấu vết, ảnh qua vô tung. Cho dù là giờ phút này có hợp đạo đại năng thần thức đảo qua, cũng chỉ sẽ cảm thấy là một trận luồng gió mát thổi qua, tuyệt khó phát hiện trong đó mánh khỏe. Thu liễm khí tức, chớ có kinh động thần đô đại trận. Nô Tiêu Phong truyền âm nhập mật. Sở Bích Giao khẽ bước cằm, quanh thân đế uy dấu kỹ, hóa thành một kẻ nữ tử phàm tục bộ dáng, chỉ là một đôi mắt vượng vẫn như cũ thanh lãnh bức người. Dài ngọc chiếu thì là vận chuyển táng tiên huyền công đem tự thân khí tức áp chế tới cực điểm, như là một đoạn cây khô. Bốn người như cực nhanh, trong giây lát liền đã đi tới thần đô bên ngoài quách. Phía dưới, phồn hoa giống như cẩm thần đô thu hết vào mắt. Ngựa xe như nước, hồng trần cuồn cuộn. Trấn quốc vương phủ tọa lạc ở thần đô đông nam, chiếm diện tích cực lớn, khí thế rộng rãi. Giờ phút này, vương phủ trên không mơ hồ có thể thấy được mấy đạo màn sáng trận pháp xen lẫn lưu chuyển. Tốt phòng thủ nghiêm mật. Sở Bích Giao nhìn lướt qua, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Nơi tốt. Tần Mục Thanh hít mũi một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia say mê. Phía dưới này chôn lấy mấy đầu cực phẩm linh mạch, còn có a, mấy cố không kém khí tức. Nô Tiêu Phong cũng không để ý tới tiểu gia hỏa lợi bình. Hắn tâm niệm khẽ động, bên hông viên kia tượng trưng cho vương phủ chi chủ lệnh bài có chút sáng lên. Nguyên bản kín kẽ, chạm vào tức phát hộ phủ đại trận, tại trước mặt hắn như là sóng nước tự hành tách ra một đầu thông đạo. Không làm kinh động bất luận cái gì thủ vệ, thậm chí không làm kinh động ngay tại trong phủ tu hành chứ nữ. Nô Tiêu Phong mang theo ba người, xe nhẹ đường quen tiến vào hậu viện. Xuyên qua khúc chiết hành lang gấp khúc, vòng qua núi giả dòng nước. Cuối cùng, hắn tại một chỗ tên là Noãn Ngọc Các U Tĩnh lầu nhỏ trước dừng bước lại. Cả tòa trong lầu các vết tường đều do ngàn năm Noãn Ngọc điều khắc thành. Dưới mặt đất càng đưa tới một đầu địa hỏa linh mạch, bốn mùa như mùa xuân, linh khí rạt rào. Vốn là hắn ngày bình thường bế quan ôn dưỡng thể phách chi địa, bây giờ vừa vặn dùng để an trí Lý Vũ Chỉ. Đẩy cửa vào, một cỗ ôn nhuận ấm áp đập vào mặt. Trong phòng bày biện phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã, chính giữa trưng bày một tấm do cả khối vạn năm ôn ngọc điêu khắc thành giường. Nô Tiêu Phong đi đến trước giường, động tác nhu hòa đến cực điểm, đem trong ngực mẫu thân chậm rãi buông xuống. Lý Vũ Chỉ lặng lặng nằm tại ôn ngọc trên giường, khuôn mặt tuyệt mỹ kia bàng tuy có một chút tái nhợt, lại khó nén no ung dung khí độ. Hô hấp kéo dài, lông mày giãn ra, phản phất chỉ là lâm vào một trận đã lâu ngủ say mộng đẹp. Nô Tiêu Phong tỉ mỉ vì nàng đắp kín cẩm bị, lại dịch dịch góc chăn. Làm xong đây hết thảy, hắn mới ngồi dậy, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Một mực căng cứng tiếng lòng, cho đến giờ phút này mới tính chân chính mới lòng. Trở về, không chỉ có còn sống trở về, còn mang về mẫu thân. Trận này đánh cược, chung quy là hắn thắng. Sở Di, Nô Tiêu Phong xoay người, nhìn về phía một mực yên lặng theo sau lưng, một tấc cũng không rời nữ tử áo trắng. Đoạn đường này buôn ba, lại thêm trong địa cung không tiết hao tổn bản nguyên bảo vệ Lý Vũ Chỉ, vị này đương đại nữ đế trên khuôn mặt hiếm thấy lộ ra mấy phần mỏi mệt. Thái dương hơi loạn, áo trắng như bụi, lại không chỉ có không hư hại nó uy nghiêm, ngược lại nhiều một tia làm lòng người gãy nu sắc. Nơi này có cựu trọng tụ linh trận, lại có ôn ngọc dưỡng sinh, lại thêm ta lưu lại chuẩn bị ở sau, tuyệt đối an toàn. Nô Tiêu Phong thanh âm ôn hòa, lộ ra lo lắng. Ngài cũng hao tổn khá lớn, bên cạnh liền có sư phòng, không bằng đi trước điều tức một lát. Sở Bích Giao nghe vậy, chậm rãi lắc đầu. Nàng đi đến bên giường, không có ngồi vào giường bên cạnh, trực tiếp ngồi ở bên giường trên mặt đất. Tố thủ nhô ra, nhẹ nhàng nắm chặt Lý U Chỉ lộ tại cẩm bị bên ngoài một bàn tay. Có chút mát, nhưng lại có chân thực nhịp đập. Ta không mệt. Sở Bích Giao thanh âm rất nhẹ, lại lộ ra một cố kiên định. Ta ngay ở chỗ này trông coi. Ta muốn nhìn lấy nàng tỉnh lại. Ta muốn nàng mở mắt ra trước tiên, nhìn thấy là ta. Nô Tiêu Phong nhìn xem một màn này, trong lòng than nhỏ. Giữa hai người này tình nghĩa, sớm đã vượt qua sinh tử, vượt qua tuế nguyện, những người khác căn bản là không có cách chen chân. Nếu như thế, vậy liền làm phiền Sở Di. Nếu có bất luận cái gì dị động, tùy thời gọi ta. Nô Tiêu Phong không tiếp tục quên, chỉ là cung kính thi lễ một cái. Sau đó lặng yên thối lui ra khỏi gian phòng, nhẹ nhàng mang tới cửa phòng kia. Cánh cửa khép lại, ngăn cách trong phòng phần kia chiếu nặng thâm tình. Ngoài cửa, ánh nắng vừa vặn. Hô một mực kìm nén một hơi Tần Mục Thanh, gặp Nô Tiêu Phong đi ra, lập tức không có hình tượng chút nào hướng trên mặt đất một co quắp. Ngã chồng vó, rất giống một đầu cá ướp mới. Mệnh chết bản tôn. Thật mệnh chết bản tôn tiểu đạo đồng một bên thở, một bên dùng khỏe mắt dư quang đi nghiêng mắt nhìn Nô Tiêu Phong, trong miệng lẩm bẩm. Lại là diễn hóa thế giới, lại là lấy máu chiêu hồn, bản tôn cái này mấy ngàn năm hàng tổn đều bị móc rỗng. Tiểu tử, là người muốn phúc hậu, đã nói xong thần thiết đâu. Nhanh cho ta bồi bổ. Nô Tiêu Phong nhìn xem cái này xảo quyệt vật nhỏ, nhịn không được cười lên. Bất quá, Tần Mục Thanh đúng là lấy tự thân bản nguyên, thiết hạ nghi thức, sống lại Lý Vũ Chỉ. Phần công lao này, cho bao nhiêu thần tiết đều không đủ. Tiếp lấy, Nô Tiêu Phong cổ tay khẽ đảo, một khối tản ra thất thải hào quang thất diệu bổ thiên thần thiết bước ra ngoài. Tần Mục Thanh một phát cá chép nhảy nhảy dựng lên, tinh chuẩn tiếp được khối thần thiết này, nhai đi đứng lên. Giang giác, giang giác, cứng rắn không gì sánh được, ngay cả cực phẩm linh khí đều khó mà chặt đứt thần thiết, tại hắn răng lợi bên dưới, lại như cùng xốp giòn răng đậu, nhai đến rát băng rung động. Thật là thơm. Tần Mục Thanh một mặt thỏa mãn, theo thần thiết vào bụng, cái kia nguyên bản tái nhợt khuôn mặt nhỏ, mắt trần có thể thấy hồng nhuận mấy phần. Dài ngọc chiếu, Lô Tiêu Phong không tiếp tục để ý ăn hàng này, ánh mắt chuyển hướng một bên cung kính đứng hầu nữ tử. Có thuộc hạ. Dài ngọc chiếu liền vội vàng có người, thần sắc nghiêm nghị. Lần này địa cung chi hành, ngươi cũng coi như trải qua sinh tử, phá rồi lại lập. Lô Tiêu Phong mắt sáng như đuốc, tựa hồ xem thấu trong cơ thể nàng biến hóa. Địa sư thủ đoạn, Tần Mục Thanh hoàng tuyển pháp tắc, đối với ngươi mà nói đều là vô thượng cơ duyên, ngươi đi trước bế quan lĩnh hội đi, sau khi ra ngoài lại tới tìm ta. Nhất là cái kia sau cùng thần ma chiêu hồn, ẩn chứa trong đó sinh tử nghịch chuyển lý lẽ, ngươi nếu có thể hiểu thấu đáo một hai, chuẩn đế đều có thể. Dài ngọc chiếu trong lòng run lên, trong mắt dâng lên vẻ cảm kích. Ta ơn chủ thượng chỉ điểm, thuộc hạ ổn thỏa bế quan khổ tu, không phụ chủ thượng kỳ vọng cao. Dài ngọc chiếu lần nữa hành lễ, sau đó thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại sân nhỏ chỗ sâu. Nô Tiêu Phong ngẩng đầu, nhìn về phía vương phủ sườn tây một chỗ đẹp đẽ sân nhỏ. Đó là giao trì hoàng nữ, là Khuynh Tuyết chỗ ở 3 tháng. Khi thiên đan Nô Tiêu Phong hai mắt nhắm lại, đáy mắt tinh mang lấp lóe. Mẫu thân mặc dù cứu trở về, nhưng thiên đạo thai hỏa ngầm chưa trừ. Muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhất định phải cầm tới cái kia trong truyền thuyết khi thiên đan. Mà thử đan sẽ tại giao trì thánh hội như thế. Xem ra, phải đi tìm Khuynh Tuyết hảo hảo tâm sự. Nô Tiêu Phong bước ra một bước, thân hình hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Chương 205, tiểu hoa chiếu nước, giao trì song thủ chương 205, tiểu hoa chiếu nước, giao trì song thủ loãng ngọc các bên ngoài, chụp ảnh lượn quanh. Là Khuynh Tuyết trong phòng. Giờ phút này, trong phòng lô hương lượn lờ, lại ép không được trong không khí cái kia một tia như có như không tiểu diễm. Thanh nhã long tiên hương khí hôn tạp một chút nữ nhi ra u lan mùi thơm cơ thể, làm cho người nghe nóng tâm thần thanh thản. Là Khuynh Tuyết ngồi ngay ngắn gỗ tử đàn trên mặt đế, dáng người thẳng tắp, thanh lãnh đoan trang. Một bộ xanh nhạt cung trang trắng hơn tuyết, không nhiễm trần thế. Tóc xanh như suối, chỉ dùng một cây ngọc châm nhẹ sắn. Chỉ là cặp kia nguyên bản không hề bận tâm đôi mắt đẹp, giờ phút này lại có chút dao động không chừng, thỉnh thoảng liếc về phía ngồi ở phía đối diện mỹ phụ nhân. Tại đối diện nàng ngồi là giao trì trưởng lão Yêu Nguyệt. Tuế Nguyệt không chỉ có chưa từng tại trên mặt nàng lưu lại vết tích, ngược lại giao phó nàng đặc biệt bận bị, để cho người ta không khỏi lòng say. Lúc này Yêu Nguyệt thân mang một bộ màu đỏ tía mây trôi váy và áo hơi mở, lộ ra một vòng kinh tâm động phách tuyết nhị. Búi tóc khẽ buông lỏng, mấy sợi tóc đen rủ xuống tại thon dài cái cổ ở giữa, lộ ra một cỗ chín mọng cây đào mật giống như phong vận. Sắc mặt hồng nhuận tươi tốt, giống như hoa đào. Khoe mắt đuôi lông mày đều là ngậm xuân ý trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là thành thục phụ nhân đặc thủ phong tình bản trùng. Cùng trong ngày thường cái kia cao cao tại thượng, không coi ra gì giao chỉ hình phạt trưởng lão tưởng như hai người. Lạc Khuynh Tuyết không phải chưa nhân sự u mê tiểu nữ, trước đó tại bên ngoài thư phòng, nàng nhìn tận mắt Yêu Nguyệt đi vào. Chọn vẹn hai canh giờ. Hai canh giờ sau, Yêu Nguyệt trưởng lão đi ra lúc bước chân phủ phiếm, sắc mặt từng hồng, thậm chí ngay cả ngày bình thường chú trọng nhất dáng vẻ đều loạn mấy phần. Đây hết thảy đều tại tỏ rõ lấy cái kia làm nàng khó có thể tin sự thật. Trưởng lão Lạc Khuynh Tuyết rốt cục kìm nén không được trong lòng gợn sóng, trong tay chén trà nhẹ nhàng buông xuống, phát ra một tiếng vang dọn. Ngày hôm nay, khí sắc tựa hồ vô cùng tốt. Yêu Nguyệt nghe vậy, cũng không né tránh Lạc Khuynh Tuyết xem kỹ ánh mắt, ngược lại thoải mái nên đón tiếp lấy. Khuynh Tuyết, người ta sư đồ tuy không danh phận, lại có truyền đạo chi thực. Thanh âm của nàng mang theo khàn khàn, lộ ra một cỗ lười biếng tự tính. Người đứa nhỏ này tâm sự nặng, có lời gì, không ngại nói thẳng. Lạc Khuynh Tuyết hàm răng khẽ cắn môi đỏ, do dự một chút, cuối cùng là hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề. Trước đó tại thư phòng, ngài cùng Tiêu Phong lời đến khoẹt miệng, nhưng lại cảm thấy khó mà mở miệng. Đó là giao trì trưởng lão a, là vô số tu sĩ chính đạo trong lòng có thể đứng xa nhìn mà không thể tiết độc cao lĩnh chi hoa, là chấp trưởng giao trì hình phạt, xưa nay lấy tiết diện vô tư chứ danh mặt lệnh tiết tử. Như thế nào? Làm sao lại thành như vậy dễ dàng ủy thân cho cái kia bá đạo nam nhân? Yêu Nguyệt nhìn xem trước mặt vị này giao trì tư chất tu hành kiệt xuất nhất hoàng nữ, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, sau đó hóa thành thản nhiên. Nàng tố thủ nhẹ giơ lên, bưng lên trên bàn trà linh trà nhấp một miếng, thần sắc lạnh nhạt tự nhiên. Khuynh Tuyết, ngươi ta có sư đồ tình nghĩa, dù chưa đi lễ bái sư, nhưng ta xem ngươi như mình ra. Đã ngươi hỏi, ta liền sẽ không giấu giếm ngươi. Nàng buông xuống chén trà, cặp kia hồn siêu phách lạc con ngươi nhìn thẳng Lạc Khuynh Tuyết, môi đỏ khẽ mở, thổ khí như lan. Không sai, ta đã đem nguyên hồng cho Trần Quốc Vương. Mà lại, ngay tại thư phòng kia bên trong, ngay tại trên án thư kia anh. Lạc Khuynh Tuyết chỉ cảm thấy trong đầu anh minh rung động, nguyên bản duy trì thanh lãnh biểu tượng trong nháy mắt phá toái. Nàng đôi mắt đẹp trợn lên, môi anh đào khẽ nhếch, cả người cứng tại nguyên địa, đầu óc trống rỗng. Cứ việc trước đây từng tận mắt nhìn thấy Yêu Nguyệt tiến vào Ngô Tiêu Phong thư phòng, sau khi ra ngoài đi lại phù phiếm, bị thái mọc lan tràn, trong lòng sớm có suy đoán. Nhưng giờ phút này nghe chính miệng người trong cuộc thừa nhận, loại lực trùng kích kia vẫn như cũ như kinh lôi sâu thai. Nguyên Hồng, Yêu Nguyệt trưởng lão vậy mà đích thực đem thủ thân mấy trăm năm nguyên âm cho cái kia. Bại hoại, đây chính là Yêu Nguyệt ta. Là giao chỉ thánh địa cao lĩnh chi hoa, là vô số côn lôn trưởng lão, thiên tiêu tuấn ngạn chỉ dám đứng xa nhìn không dám tiết độc băng sơn mỹ nhân. Bây giờ, tòa băng sơn này vậy mà hòa tan. Nhất làm cho Lạc Khuynh Tuyết cảm thấy xấu hổ giận dữ chính là, nàng phản ứng đầu tiên vậy mà không phải phẫn nộ, không phải ăn dấm, mà là một cố khó nói nên lời. cảm giác xấu hổ. Theo yêu nguyệt câu kia trên thư án một bức hoang đường đến cực điểm hình ảnh không bị khống chế tại trong óc nàng hiện hiện. Nếu là bại hoại kia, để nàng cùng yêu nguyệt trưởng lão cùng một chỗ, tại thư phòng kia bên trong, nàng là nên đáp ứng hay là không đáp ứng? Toàn bộ suy nghĩ vừa mới hiện hiện, tựa như lửa giống như trong nháy mắt đốt lên mặt mũi của nàng. Sắc mặt từng đỏ một đường lan tràn đến nóng ánh sáng long lanh bên tai, tựa như chín muồi mật đạo, mê người hái. Nàng hai tay gắt gao nắm lấy váy, đốt ngón tay dùng sức, hô hấp cũng biến thành gấp rút hỗn loạn. Là Khuynh Tuyết á, là Khuynh Tuyết. Người đang suy nghĩ gì? Đây chính là yêu nguyện trưởng lão, là của ngươi trưởng bối, là giao chỉ chấp pháp trưởng lão. Ngươi sao có thể có loại suy nghĩ này? Thế nhưng là, ở sâu trong nội tâm, một thanh âm khác lại tại lặng lẽ nói nhỏ, mang theo một tia bí ẩn run rẩy cùng chờ mong. Nếu là đồng tu, cấp độ kia tư vị, Thái Âm thủ tâm, linh đại thanh minh. Lạc Khuynh Tuyết bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, vận chuyển Thái Âm chi khí, đem trong lòng những cái kiếp tiểu diễm hoang đường suy nghĩ đè xuống. Nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem yêu nguyện. Vì sao? Dù là cực lực áp chế, thanh âm của nàng vẫn như cũ có chút thất thố. Trưởng lão, ngài là nửa bước hợp đạo đại năng, quyền cao chức trọng, bao nhiêu quyền thế ngập trời người mong mà không được, cho dù hắn sát thực thiên tư tuyệt thế, lại là chí tôn độc thiên, có thể ngài cũng không trở thành, không đến mức tự tiến cử cái chiếu, ủy thân cho hắn đi. Dưới cái nhìn của nàng, yêu nguyệt trưởng lão nhân vật như vậy, nên là đứng ngạo nghệ đám mây, quan sát chúng sinh, làm sao lại thành như vậy tùy tiện liền gây eo. Yêu nguyệt nhìn trước mắt vị này giao trì hoàng nữ, trong lòng khe khẽ thở dài. Nàng tự nhiên không có khả năng đem tự mình tu luyện tố nữ trá âm kinh thể nội góp nhặt trá âm xí khí chỉ có Ngô Tiêu Phong chí dương chi thể có thể giải chân tướng cáo chi, càng không khả năng nói ra chính mình từng động thôn vệ Lạc Khuynh Tuyết thái âm thần thể suy nghĩ, kết quả bị Ngô Tiêu Phong nhìn thấu cũng phản chế chật vật qua lại. Đó là nàng nhược điểm, cũng là nàng cùng Ngô Tiêu Phong ở giữa ngầm hiểu lẫn nhau bí mật. Khuynh Tuyết, ta tuy là trưởng lão, nhưng cũng là nữ nhân. Yêu Nguyệt chậm rãi đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ cái kia nở đang lúc đẹp hải đường, trong mắt nàng hiện lên một tia mê ly. Ta kẹt tại Hóa Thần đỉnh phong đã có trăm năm, bình cảnh như bất tưởng, đạo tâm mông trần. Cái này trăm năm qua, ta nhật đêm khổ tu, lại nửa bước khó đi, loại kia tuyệt vọng. Ngươi còn tuổi trẻ, không hiểu. Nói đến chỗ này, nàng xoay người, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lạc Khuynh Tuyết, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường ý cười. Mà hắn cái kia bá đạo, ngang ngược, nhưng lại có được làm cho không người nào có thể lực kháng cự số lượng thân ảnh, tại trong óc nàng hiện hiện. Hắn thân phụ đại khí vận, có chí tôn chi tư, càng người mang đại nhật minh vương thể. Cùng hắn song tu, không chỉ có là vì cái kia nhất thời cá nước thân mật, càng là vì đại đạo. Yêu Nguyệt cũng không nói láo. Đêm hôm đó hoang đường, Nô Tiêu Phong cũng không bạc đãi nàng. Thuần dương chân khí nhập thể, không chỉ có hóa giải nàng xá âm dược khí, càng làm cho nàng cái kia buông lỏng bình cảnh triệt để vỡ tan. Ta mặc dù mất nguyên hồng, lại phá tâm trướng. Thể nội bình cảnh đã buông lỏng, âm dương điều hòa phía dưới, ta cảm nộ rất sâu. Ít ngày nữa, liền có thể nếm thử bế quan, trùng kích hợp đạo chi cảnh. Chương 206, cả phòng tiểu diễm, ngồi nghi ngờ há loạn. Chương 206, cả phòng tiểu diễm, ngồi nghi ngờ há loạn trùng kích hợp đạo. Bốn chữ này như đất bằng kinh lôi, chấn động đến Lạc Khuynh Tuyết tâm thần chập chờn, thật lâu khó mà bình phục. Hợp đạo chi cảnh, vừa vận hợp đạo quả, dẫn động thiên địa đại đạo, nắm giữ di sơn đảo hải các loại đại thần thông, chính là chân chính cự phách. Nguyên lai, là vì đại đạo a. Lạc Khuynh Tuyết tự lẩm bẩm, nguyên bản xấu hổ giận dữ đan sen tâm tư, lại sinh ra một tia dao động. Nếu là vì đánh vỡ trăm năm bình cảnh, vì cái kia hư vô mở mịt đại đạo cơ duyên, bỏ qua cái gọi là danh tiết danh dự, tựa hồ cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận. Tu tiên giới bên trong, vì cầu trường sinh, phụ tử tương tàn, sư đồ bất hòa sự tình nhìn mãi quen mắt. So sánh dưới, yêu nguyệt trưởng lão cử động lần này, thậm chí có thể nói là một loại cầu đạo quyết tuyệt. Yêu nguyệt gặp nàng thần sắc dao động, khoe miệng ý cười càng đậm. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, váy lên đất, chậm rãi tới gần. Hai người khoảng cách rất gần, hô hấp cùng nhau nghe. Lạc Khuynh Tuyết thậm chí có thể rõ ràng ngửi được yêu nguyệt trên thân cái kia cố đặc biệt, hỗn hợp có thành thục vận vị cùng nhàn nhạt xạ hương mùi thơm. Mùi vị đó cực kỳ tính xâm lược, không để cho nàng do tự chủ ngừng thở. Khuynh Tuyết, bực này cơ duyên, nếu là đổi người bên ngoài, chỉ sợ cầu đều cầu không đến. Yêu nguyệt có chút túi người, tại nàng bên hai thổ khí như lan, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác mị hoặc cùng mê hoặc. Ta không những dứt khoát, ngược lại may mắn. Nói đến chỗ này, yêu nguyệt cái kia một đôi hồn siêu phách lạc cặp mắt đào hoa bên trong hiện lên một tia cực kỳ chân thực dư vị chi sắc, giống như cười mà không phải cười, sóng mắt lưu chuyển ở giữa đều là phong tình. Ánh mắt của ngươi không sai, chọn cái này vị hôn phu xác thực rất cường đại. Cuối cùng ba chữ, nàng cắn chữ cực nặng, ngữ điệu biển chuyển, mang theo một loại nào đó làm cho người mặt đỏ tới mang thai thâm ý. Là Khuynh Tuyết cũng không phải u mê vô tri, trong nháy mắt nghe hiểu cái này ý ở ngoài lời. Một cỗ nhiệt huyết bay thẳng chán, để nàng tấm kia thanh lãnh gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ trong nháy mắt đỏ bừng lên, giống như dáng đỏ hạ. Cái này, đây là cái kia thanh tâm quả dục chấp pháp trưởng lão sao? Có thể đem như vậy xấu hổ sự tình, nói đến như vậy, lẽ thẳng khí hùng, thậm chí vẫn lấy làm tiêu ngạo. Nàng vô ý thức muốn lui lại, lại phát hiện sau lưng chính là bàn gỗ, sớm đã lui không thể lui. Ngay tại hai nữ mang tâm sự riêng, bầu không khí tiểu diễm mà vi diệu thời điểm, kẹt kẹt, cửa phòng đóng chặt bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, đạp trên buổi chiều ánh mặt trời bằng chói, nhanh chân mà vào. Quang ảnh giao thoa ở giữa, cái kia thân người tư thế thon dài, khí độ uyên đỉnh ngạc chỉ. Vừa vào cửa, liền phảng phất thành vùng thiên địa này trung tâm, đoạt đi tất cả ánh sáng màu. Xem ra bản vương tới không phải lúc. Nô Tiêu Phong ánh mắt đảo qua đầy mặt ánh nắng chiều đỏ, bối rối luôn cuống là Quynh Tuyết. Lại liếc mắt nhìn bà táo hơi mở, phong vận vẫn còn yêu nguyện. Hắn đuôi lông mày trao lên, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm ý cười. Hay là nói, chính là thời điểm. Lạc Quynh Tuyết mượn cái này đứng không, từ yêu nguyện cái kia bức người khí chàng bên dưới đào thoát, liền lùi lại hai bước, kéo dài khoảng cách. Nàng hai tay chăm chú rảo lấy ống tay áo, trên mặt đỏ ửng chưa tiêu. Đôi mắt đẹp xấu hổ mang giận, hung hăng trừng Nô Tiêu Phong một chút. Ngươi làm sao tiến đến? Cũng không có cửa. Nô Tiêu Phong lại là trở tay nhẹ nhàng buông lên. Cửa phòng khép lại, ngăn cách ngoại giới hết thảy tìm tòi nghiên cứu cùng ồn ào náo động. Hắn đi lại thong dong, đi bộ nhàn nhã giống như đi đến trong phòng tử đàn cái ghế bên cạnh tòa hạ, phối hợp nhấc lên ấm trà, rót đầy một chén linh trà. Nơi này là trấn quốc vương phủ, là bản vương nhà. Bản vương tiến chính mình vị hôn thê gian phòng, còn cần gõ cửa. Hắn nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, ánh mắt sáng rực, thẳng tắp rơi vào Lạc Khuynh Tuyết trên thân. Cái kia cực kỳ tính xâm lược ánh mắt, không chút kiêng kỵ tại nàng cái kia linh lung tinh tế trên thân thể mềm mại du tẩu. Phản phất có thể xuyên thấu tầng tầng quần áo, thấy được nàng giờ phút này viên kia bối rối nhảy lên tâm. Ngược lại là Khuynh Tuyết ngươi, mới vừa cùng yêu nguyệt trưởng lão trò chuyện rất là ăn ý. Nô Tiêu Phong buông xuống chén trà, giống như cười mà không phải cười. Bản vương ở ngoài cửa, tựa hồ mơ hồ nghe được. Cái gì cường đại? Không biết là đang khen bản vương phương diện nào cường đại. Lạc Khuynh Tuyết nghe vậy, tiểu khu run lên, thật không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Chẳng lẽ vừa rồi những cái kia xấu hổ đối thoại đều bị tên bại hoại này nghe qua? Hắn nhất định là cố ý. Hắn làm sao hư hỏng như vậy a? So với Lạc Khuynh Tuyết xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, yêu nguyệt lại là muốn chấn định thong dong được nhiều. Nàng vẻn vẹn nao nao, lập tức trên mặt mị ý càng sâu. Chỉ gặp nàng tố thủ nhẹ giơ lên, đầu ngón tay nhẹ chải, sửa sang lại một chút hơi loạn tóc mây. Tiếp lấy, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến Ngô Tiêu Phong sau lưng. Không có bất kỳ cái gì dáng vẻ cưỡng, cũng không có chút nào tư thái giá đỡ. Động tác nước chảy mây trôi, tự nhiên đến cực điểm. Yêu Nguyệt rũa ra cái kia một đôi mềm mại không xương nhu để, khoác lên Ngô Tiêu Phong đầu vai, lực đạo vừa phải theo vỏ đứng lên. Tư thái kính cẩn nghe theo, phản phất cũng không phải là cái kia cao cao tại thượng giao trì trưởng lão, mà chỉ là một cái phụng dưỡng chủ nhân tiếp thân thị nữ. Vương gia nói đùa. Yêu Nguyệt thanh âm mềm mại đáng yêu tận xương, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cái kia sung mãn mềm mại như có như không đụng vào Ngô Tiêu Phong phía sau lưng. Thiếp thân bất quá là tại hướng điện hạ bẩm báo, vương gia ngút trời thần võ, thiên phú dị bẩm, chính là đáng giá phó thác trung thân lương nhân. Miễn cho điện hạ không biết vương gia sâu cạn, ngày sau ăn phải cái lô bốn, ngược lại trách tội thiếp thân dạy bảo vô phương. Một tiếng thiếp thân để Lạc Khuynh Tuyết đôi mắt đẹp lần nữa cho to. Nàng ngơ ngác nhìn trước mắt bức tranh này, chính mình kính trọng sư môn trưởng bối, ngày bình thường cái kia ăn nói có ý tứ, trưởng quản hình phạt mặt sắt trưởng lão. Giờ phút này vậy mà tự xưng thiếp thân như thị nữ giống như đê mi thuận nhãn, cực điểm lấy lòng phụng dưỡng lấy vị hôn phu của mình con rể. Loại này manh liệt đánh vào thị giác, để nàng đầu óc trống rỗng. Trong lòng cái kia cố cảm giác xấu hổ lần nữa cuộn, nhưng lại xen lẫn một kia không hiểu. Khát vọng cùng run rẩy. Phản phất tại trước mặt người đàn ông này, vô luận cao quý cỡ nào thân phận, vô luận cỡ nào thanh lãnh tính tình, cuối cùng đều chỉ có thể hóa thành ngón tay mềm, mặc kệ muốn gì cứ lấy. Nô Tiêu Phong thản nhiên hưởng thụ lấy mỹ nhân phục thị, cũng không tại nhìn nữ tình trưởng trải qua nhiều dây dưa. Hắn trở tay nắm chặt yêu nguyệt cái kia nhu đề, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve qua cái kia tinh tế tỉ mỉ da thịt, sau đó nhẹ nhàng vỗ. "Tốt, nhàn thoại thiếu tử." Nô Tiêu Phong nghiêm sắc mặt, quanh thân cái kia cố lười biếng khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Bản vương lần này đến đây, là có chính sự muốn hỏi. Gặp hắn thu hồi trò đùa chi ý, hai nữ cũng theo đó nghiêm mặt. Yêu Nguyệt dừng lại trong tay động tác, đứng yên một bên. Lạc Khuynh Tuyết hít sâu một hơi, vận chuyển huyền công, cưỡng ép đè xuống trong lòng tạp niệm, khôi phục ngày thường thanh lãnh đoan trang, đi đến hắn đối diện ngồi xuống. "Chuyện gì?" Nô Tiêu Phong ánh mắt thâm thúy, chậm rãi mở miệng. "Liên quan tới sau 3 tháng giao trì thánh hội, bản vương cần một vật, nghe nói vật này sẽ tại thánh hội bên trên như thế." "Vật gì?" Yêu Nguyệt mắt phượng trao lên, hiếu kỳ hỏi. "Giao trì thánh hội bảo vật đông đảo, có thể làm cho vị này trấn quốc vương thấy vừa mắt, định vật phi phàm." Nô Tiêu Phong đôi mắt nhắm lại, từng chữ nói ra. Hắn nhìn chăm chú hai người, chậm rãi phun ra 3 chữ. "Khi thiên đan." Chương 207, Côn Ngô Bí Tân, đan ẩn cửu trọng. Chương 207, Côn Ngô Bí Tân, đan ẩn cửu trọng. 3 chữ rơi xuống, trong phòng không khí ngưng lại. Lạc Khuynh Tuyết cùng Yêu Nguyệt liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra mờ mịt. "Khi thiên đan." Lạc Khuynh Tuyết chân mày cau lại, mặt lộ vẻ suy tư. Lịch đại giao chỉ thánh hội, chính là cửu thiên thịnh sự, đều có giao chỉ cổ đan lưu ra, dẫn tới vô số đại năng cạnh công lưng. Nàng môi đỏ khẽ mở, thuộc như lòng bàn tay. Như cái kia cửu chuyển kim đan, có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương, như thái âm huyền đan, có thể trợ hán trúc tính thể chất đại thành, lại như bổ thiên đan, có thể tu bổ căn cơ không trọn vẹn. Nói đến chỗ này, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ngựa khí chắc chắn. "Nhưng ta thở nhỏ sinh trưởng tại giao trì, đọc hiểu đan các điển tịch, nhưng lại chưa bao giờ từng nghe nói khi thiên đan tên." Yêu Nguyệt cũng là gật đầu phụ họa. Nàng giờ phút này đã hoàn toàn thay vào thị nữ nhân vật, mặc dù ngồi ở bên vị, ánh mắt nhưng thủy chung cũng không rời đi Ngô Tiêu Phong mảy may. "Không sai, vương gia." Yêu Nguyệt thanh âm mềm mại đáng yêu, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên định. "Thiếp thân chấp trưởng giao chỉ hình phạt, đối với tông môn bí khố cũng có hiểu rõ. Giao chỉ trên đan phương vạn đều có tạo sách, cho dù là cấm đan, phế đan, cũng có đôi câu vài lời ghi chép, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua đan này." Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, thăm dò tính mà hỏi thăm, "Vương gia phải chăng nhớ lầm danh tự, hoặc là bị đồn đãi chỗ lầm?" Nô Tiêu Phong nghe vậy, thần sắc chưa biến, vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng. "Hệ thống tôi diễn, đoạn không sai sai." Nếu hệ thống phán định đan này vào khoảng sau 3 tháng giao chỉ thánh hội hiện thế, vậy liền tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Hai nữ không biết, chỉ có một khả năng. Đan này quá mức nguy tiền, đan thành vô danh, thậm chí ngay cả giao chỉ nội bộ đều không người biết được nó tên thật, hoặc là nó căn bản không phải giao chỉ luyện chế. Đan thành giấu giếm được tam giới kiếp số mắt, tận tung tích tại cửu trọng thiên. Nô Tiêu Phong thấp giọng tự nói, ánh mắt thâm thúy. Thiên nhãn không ra, hai không nghe thấy. Ngay cả yêu nguyệt loại này quyền cao chức trọng trưởng lão cũng không biết được, có thể thấy được vật này ẩn tàng chi sâu, thậm chí khả năng liên lụy đến càng cổ lão nhân quả. Giới này giao chỉ thánh hội, có thể có chỗ đặc thù gì? Nô Tiêu Phong ngẩng đầu, ánh mắt một lần nữa rơi vào Lạc Khuynh Tuyết trên thân, mang theo vài phần xem kỹ. Nếu vật phẩm bản thân cha không được manh mối, vậy thì từ sự kiện vào tay. Lạc Khuynh Tuyết trầm ngâm một lát, dường như nhớ ra cái gì đó, đôi mắt đẹp hơi sáng, môi đỏ khẽ mở. Nếu nói đặc thù, thật có một chỗ. Lạc Khuynh Tuyết nghiêm mặt nói, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Giới trước giao chỉ thánh hội, phần lớn là lấy bản đạo thịnh yến làm chủ, rộng mời cửu thiên tiên giới các phương đại năng luận đạo luận bản, chia ăn bản đạo, để cầu kéo dài tuổi thọ, tăng trưởng tu vi. Nhưng lần này thánh hội, trùng hợp 3000 năm vừa gặp thiên địa triều tịch. Nàng dừng một chút, gàn từng chữ, tục truyền, phủ đuổi đã lâu Côn Ngô Ngọc Sơn bí cảnh, vào khoảng lần này thánh hội trong lúc đó, chính thức mở ra. Côn Ngô Ngọc Sơn. Nô Tiêu Phong nhắm mắt, động tác có chút dừng lại. Danh tự này, nghe liền lộ ra một cỗ cổ lão thê lương vận vị, không giống trốn phàm tục. Chính là Yêu Nguyệt tiếp lời gốc dạng, nàng thần sắc nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Côn Luân Cư chính là giao chỉ tiên triều lập giáo căn cơ, nghe đồn là thượng cổ Tây Vương mẫu đạo tràng mảnh mỡ, lịch đại giao chỉ nữ đế không khỏi là Côn Luân Cư đệ tử, có thể thấy được Côn Luân Cư địa vị đáng tôn sùng. Côn Luân Cư mênh mông ngông ngẩn, nội bộ không gian trồng chất, bí cảnh vô số. Lấy giao chỉ tiên triều truyền thừa vạn tái nội tình, bây giờ cũng bất quá chỉ nắm trong tay trong đó bản đạo viên, lang can phúc địa hai đại bí cảnh. Về phần mặt khác, như treo phố, nhược thủy, viêm hỏa núi, tám góc chi nham, tứ đế thần tuyển các loại bí cảnh, đều bị thượng cổ cấm chế phong tỏa. Có thể là nguy cơ từ phía, ngay cả chuẩn đế cũng không dám tùy tiện bước chân, đến nay chưa từng thăm dò hoàn toàn. Nói đến chỗ này, Yêu Nguyệt xoay người, ánh mắt thâm thúy. Mà cái này Côn Ngô Ngọc Sơn, càng là Côn Luân Cư bên trong thần bí nhất một chỗ cấm địa. Ngàn năm qua, chưa bao giờ có người đặt chân trong đó, thậm chí liên nhập miệng đều lơ lửng không cố định. Truyền thuyết trong đó pháp tắc hỗn loạn, thời gian bặm mẹo, nhưng cũng ẩn chứa vô số thượng cổ để lại kinh thiên cơ duyên. Có người nói nơi đó chôn giấu lấy thượng cổ đàn tôn truyền thừa, cũng có người nói nơi đó sinh trưởng bất tử thần dược. Lần này giao chỉ thánh hội, Côn Ngô Ngọc Sơn mở ra, có lẽ liền sẽ có vương gia sở cầu đồ vật. Nô Tiêu Phong nghe hai nữ tự thuật, trong lòng suy đoán dần dần trở nên rõ ràng. Khi thiên đan, nếu có thể lừa gạt thiên đạo, xóa đi nhân quả, tất nhiên cùng bản nguyên nhất thiên đạo pháp tắc cùng một nhịp thở. Mà cái này Côn Ngô Ngọc Sơn đã là thượng cổ đạo tràng mảnh vỡ, lại pháp tắc hỗn loạn, thời gian vật mèo, chính là thai nén bực này lịch tiên đan dược tuyệt hảo chi địa. Ngàn năm chưa khải bí cảnh xem ra, cái này khi thiên đan 89/10 chính là giấu ở cái này Côn Ngô Ngọc Sơn bên trong. Nếu như thế, cái này giao chỉ thánh hội, bản vương không phải là đi không thể. Trong lúc đang suy tư, Yêu Nguyệt đột nhiên than nhẹ một tiếng, phá vỡ yên lặng. Kỳ thật, hôm qua nữ đế truyền thư, để cho ta mau chóng mang Nghiêng Tuyết về phó giao chỉ. Nàng nhìn Lạc Khuynh Tuyết một chút, thần sắc có chút phức tạp. Nguyên bản ta tưởng rằng đi ra thời gian quá lâu, tông môn thúc giục, bây giờ nghĩ lại, khả năng cũng cùng lần này Côn Ngô Ngọc Sơn mở ra có quan hệ. Lạc Khuynh Tuyết nghe vậy, tiểu khu hơi rung. Về giao chỉ, nàng vô ý thức nhìn về phía Ngô Tiêu Phong, trong ánh mắt lại hiện lên một tia ngay cả chính nàng cũng không phát giác không bỏ cùng bối rối. Trước đó tại Vẫn Thần Giản trải qua sinh tử, giải khai hiểu lầm, nhìn xem hắn vì chính mình tại Thiên Kiêu luận võ đoạt giải nhất, cứ thế dương chi thể giải quyết trong cơ thể mình bản nguyên chi ám thai hoàng ẩm, cùng hắn cùng nhau thu hoạch được Phong Lôi Huyền Hoàng Động hư bảo thuật, Vạn Bảo Trường Hà bên trong thu hoạch được Thái Cực Tinh Luân. Trong bất chi bất giác, nàng sớm đã dưới đáy lòng tiếp nạp nam nhân này, bây giờ lại phải lập tức tách rời. Chuyến đi này, núi cao đường xa, gặp lại không biết gì kỳ. Yêu Nguyệt tự nhiên nhìn ra Lạc Khuynh Tuyết đáy mắt quyến luyến, trong lòng than nhỏ, nhưng cũng không thể không đánh vỡ không khí này. Nghiêm Tuyết, Yêu Nguyệt thanh âm hơi trầm xuống, lộ ra một cỗ thân là trưởng lão uy nghiêm cùng lời nói thâm thiế. Lần này đi ra thời gian, sát thực quá lâu. Ngươi thân là giao chỉ hoàng nữ, vốn là gánh vác trách nhiệm. Huống chi ngươi bây giờ vừa mới giải quyết bản nguyên chi ám thai hoàng ẩm, thái âm thần thể viên mãn không tì vết. Giờ phút này chính là trở về giao chỉ, mượn nhờ tông môn bí địa tẩy luyện nội thân, đột phá tu vi thời cơ tốt nhất. Yêu Nguyệt chậm rãi đứng dậy, đi đến Lạc Khuynh Tuyết bên cạnh. Côn Ngô Ngọc Sơn mở ra sắp đến, ngươi là giao chỉ thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, nhất định phải tại thánh hội trước đem tu vi tăng lên đến cực hạn, mới có thể áp đảo chín thiên tiêu con, dương ta giao chỉ quốc uy. Thân là Lạc Khuynh Tuyết, ngươi có thể là một cái tư xuân tiểu nữ, nguyện cùng phu quân ân ái, trưởng tương tứ thủ. Nhưng thân là đời tiếp theo giao chỉ nữ đế, ngươi nhất định phải sát phạt quyết đoán, tâm như bàn thạch, tuyệt không thể bị nhi nữ tình trưởng ngăn trở tay chân. Chữ chữ châu ngọc, câu câu chú tâm. Lạc Khuynh Tuyết hàm răng cắn chặt môi đỏ, thậm chí cắn ra một tia nhàn nhạt vết máu. Nàng lần thứ nhất rõ ràng như vậy cảm thụ đến thân phận mang tới nặng nề gông xiềng. Lý trí nói cho nàng, Yêu Nguyệt trưởng lao nói đúng. Nàng là hoàng nữ, thưởng thụ lấy giao chỉ ước vạn tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, liền phải gánh lên tương ứng trách nhiệm. Thế nhưng là thở thiếu thời mới nếm thử tình tư vị, cái kia cố nồng đậm như lửa tình cảm, như thế nào vài câu đại đạo lý liền có thể tùy tiện đè xuống. Nàng không muốn đi, chỉ không nghĩ là nhanh như thế liền đi. Ngay tại Lạc Khuynh Tuyết nội tâm tiên nhân giao chiến thời khắc, một cái ấm áp khoan hậu đại thủ nắm ở nàng eo nhỏ nhắn. Nô Tiêu Phong bước ra một bước, đem Lạc Khuynh Tuyết ôm vào trong ngực. Lạc Khuynh Tuyết tựa ở hắn kiên cố trên lồng ngực, nghe cái kia nhịp tim mạnh mẽ hữu lực âm thanh. Nguyên bản bồi rối luôn cũng tâm, lại như kỳ tích an định lại. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem tấm kia góc cạnh rõ ràng bên mặt, hốc mắt từng đỏ. Tiêu Gió Ngô Tiêu Phong cúi đầu, nhìn xem trong ngực giai nhân cái kia nước mắt như mưa bộ dáng, trong lòng chỗ kia mềm mại nhất địa phương bị xúc động. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nàng nước mắt. "Trở về đi." Ngoài ý muốn, Ngô Tiêu Phong cũng không ép ở lại, ngược lại nhẹ giọng an ủi. "Giao chỉ dù sao cũng là nhà của ngươi, nơi đó có ngươi đạo. Bản vương không hi vọng ngươi vì ta bẻ gãy cánh, làm một cái bị cầm tù chim hoàng yến. Ta muốn là Khuynh Tuyết, là cái kia đứng ngạo nghệ đám mây, phong hoa tuyệt đại giao chỉ nữ đế." Lạc Khuynh Tuyết nghe vậy, tiểu khu run rẩy, trong mắt lệ quang lấp lóe, lại nhiều hơn mấy phần minh ngộ cùng cảm động. Nguyên lai, hắn đều hiểu. Hắn không phải không lưu, mà là vì thành toàn tốt hơn nàng. Thế nhưng là Lạc Khuynh Tuyết muốn nói lại thôi, đầy mắt không bỏ. Nô Tiêu Phong nét miệng lên một vòng tự tin cuồng ngạo dáng tươi cười, vung tay lên, chỉ ra ngoài cửa sổ cái kia mênh mông thương khung. Ngắn ngủi tách rời, là vì lâu dài hơn gần nhau. 3 tháng. Hắn duỗi ra 3 ngón tay, ngữ khí âm vang, như kim thạch rơi xuống đất, nói năng có khí phách. Sau 3 tháng, ta sẽ đích thân tới giao chỉ, tham dự kia cái gọi là giao chỉ thánh hội. Đến lúc đó, ta không chỉ có sẽ lấy đi khi thiên đàn, càng biết ngay trước cựu thiên thập địa tất cả cường giả mặt, làm một chuyện. Lạc Khuynh Tuyết tim đập rộn lên, vô ý thức hỏi, chuyện gì? Nô Tiêu Phong cúi đầu xuống, tại nàng trên cái trán chân bóng nhẹ nhàng hôn một cái. Hướng giao chỉ cầu hôn. Đến lúc đó, chúng ta liền chính thức thành hôn. Chương 208, Âm Dương Trung Tế, Thái Cực Huyền Luân. Chương 208, Âm Dương Trung Tế, Thái Cực Huyền Luân. Trong phòng, lô hương lượn lờ, bầu không khí sáng rực, lại ép không được cái tia đột nhiên bốc lên kiểu diễm sóng nhiệt. Lạc Khuynh Tuyết chỉ cảm thấy cả người đều chóng mặt, phảng phất dẫm tại đám mây, dưới chân phủ phiếm vô lực. Chỉ có bên hông bàn tay lớn kia, bỏng đến kinh người, là nàng giờ phút này duy nhất dựa vào. Nhịp tim mạnh mẽ hữu lực tiếng như trống trận gióng lên, mỗi một cái đều đập vào nàng đáy lòng phía trên. Thành hôn hai chữ này như tiên âm miểu miểu, tại trong thức hải của nàng quanh quẩn không ngớt. Tất cả thận trọng, lo lắng, cùng thân là hoàng nữ gông xiềng, đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Nàng ngẩng đuốt tay, trong đôi mắt đẹp sóng nước liễm diễm, được đầy như nước nhu tình cùng được ăn cả ngã về không quyết tuyệt. Hình như có thiên ngôn bản ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng nhu hòa lại kiên định đáp lại. "Tốt, sau 3 tháng, ta tại giao chỉ chờ ngươi." Một tiếng này hứa hẹn, nhẹ như lông hồng, lại nặng như Thái Sơn. Thoại âm rơi xuống, nàng vốn muốn tránh thoát ôm ấp, chỉnh lý nỗi lòng. Không ngờ, Nô Tiêu Phong nhưng lại chưa buông ra Lạc Khuynh Tuyết, ngược lại cánh tay nắm chặt, thân thể hai người dính sát hợp, kín kẽ. Trong lúc nhất thời, không khí phảng phất cũng bắt đầu ấm lên, mập mờ khí tức tại giữa tốc đông điên cuồng phát sinh. Một bên Yêu Nguyệt nhìn xem một màn này, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, trong mắt phượng xẹt qua một tia khó nói nên lời phức tạp. Là vui mừng, là hâm mộ, cũng xen lẫn mấy phần không hiểu chua xót. Vương gia Yêu Nguyệt khẽ gọi một tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần khàn khàn cùng tức thời. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, váy lê đất, đi ngang qua án thư lúc, dường như trong lúc lơ đãng ngoái nhìn, liếc mắt nhìn chằm chằm tấm kia từng để nàng triệt để luôn hãm bàn, sóng mắt lưu chuyển, bị ý mọc lan tràn. Nếu điện hạ cùng Khuynh Tuyết có chuyện quan trọng thương lượng, thiếp thân liền đi ra ngoài trước. Ngoài cửa gió lớn, thiếp thân sẽ vì hai vị bảo vệ tốt môn hộ. Nàng rời khỏi cửa phòng, cho đôi này bích nhân lưu chút một chỗ không gian, còn thân mật đóng cửa lại. Cửa phòng nhẹ hạ, một đường kia thiên quang bị triệt để ngăn cách. Trong phòng kia sáng chuyển tối, chỉ có tôn kia tử kim bác núi trong lò, khói nhẹ lượn lờ, chính như hai người giờ phút này dây dưa khó phân khí tức. Yêu Nguyệt trước khi rời đi ánh mắt, tự sân tự oán, càng mang theo vài phần khó nói nên lời ngầm đồng ý, thành đệ sập Lạc Khuynh Tuyết lý trí cuối cùng một cây dâm dạng. Khuynh Tuyết ngươi là Khuynh Tuyết đầy mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy trong não oanh minh rung động. Ngươi còn muốn làm gì? Nàng đôi bàn tay trắng như phấn đấm nhẹ Ngô Tiêu Phong ngực, thân thể tại trong ngực hắn bay nhảy, giống như mai con bị hoảng sợ. Khuynh Tuyết, ngươi còn nhớ đến, chúng ta tại Vạn Bảo Trường Hà ở bên trong lấy được món chí bảo kia. Lạc Khuynh Tuyết động tác trì trệ, vô ý thức nói Thái Cực Tinh Luân. Đó là nàng tại Thiên Bảo các Vạn Bảo Trường Hà bên trong thu hoạch được thượng cổ dị bảo. Ẩn chứa âm dương chí lý, cần âm dương nhị khí đồng tu mới có thể kích phát nó lớn nhất uy năng. Chính là, Ngô Tiêu Phong nhếch miệng lên một vòng tà mị đường cong, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Lạc Khuynh Tuyết lưng, dẫn tới nàng thân thể mềm mại run rẩy. Bảo vật bị long đong, há không đáng tiếc. Hôm nay vừa vặn nhờ vào đó cơ hội tốt, cùng tham khảo đại đạo, há không đẹp quá thay. Lạc Khuynh Tuyết nghe vậy, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Cùng tham khảo đại đạo. Nói dễ nghe, đây rõ ràng chính là loại kia khó mà mở miệng tu hành. Bất quá, lần này từ biệt, ngắn nhất sau 3 tháng mới có thể gặp lại, phóng túng một lần hẳn không có quan hệ. Suy nghĩ hiện, Lạc Khuynh Tuyết cũng không phản kháng nữa, mà là hoàn toàn trầm luân. Sư, trưởng lão nàng Lạc Khuynh Tuyết nghĩ đến ngoài cửa đến Yêu Nguyệt, thân thể run lên bần bật. Cái kia cố cảm giác xấu hổ giống như thủy triều ập tới, để nàng hận không thể vùi đầu vào Ngô Tiêu Phong trong lồng ngực. Nàng rất hiểu chuyện. Ngô Tiêu Phong cười nhẹ một tiếng, lồng ngực chấn động thông qua kề sát da thịt truyền đến, chấn động đến Lạc Khuynh Tuyết đáy lòng run lên. Hắn cũng không cho trong ngực giai nhân quá nhiều suy nghĩ thời gian, vung tay lên, linh lực phun trào. Ông, hư không rung động, tỏa ra ánh sáng lung linh. Một mặt phong cách cổ xưa huyền ảo, tản ra hai màu đen trắng vầng sáng luân bàn, đột nhiên hiện ra, trôi nổi tại buồng lò sưởi mái vòm phía dưới. Thái Cực Tinh Luân. Bảo vật này vừa ra, trong phòng khí cơ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Âm dương nhị khí không ngừng lưu chuyển, hình thành một cái tròn hoàn mỹ dung lực trường, đem hai người bao phủ trong đó. Khuynh Tuyết, bảo vật này chính là thượng cổ âm dương đạo tôn lưu lại. Nô Tiêu Phong thanh âm trầm thấp, mang theo không dung kháng cự mị hoặc. Cô âm không sinh, độc dương không giải. Thân ngươi phụ thái âm thần thể, bản vương chính là đại nhật minh vương thể. Hôm nay vừa vặn nhờ vào đó bảo, điều hòa long hổ, cùng chứng kiến đại đạo. Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay hắn điểm nhẹ. Thái cực tinh luân xoay chậm chậm, vẩy xuống ngàn vạn tơ lụa giống như đen trắng quang vũ. Quang vũ kia rơi vào trên người, cũng không có chút nào trọng lượng, lại làm cho linh lực trong cơ thể bắt đầu không bị khống chế sao động, trào lên. Lạc Khuynh Tuyết chỉ cảm thấy thể nội thái âm chi khí phản phất nhận lấy một loại nào đó cực hạn dẫn dắt, chính như trăm sông đổ về một biển, khát vọng cái kia duy nhất kết cục. Hỏng. Bại hoại nàng hàm răng cắn chặt môi đỏ, đôi mắt đẹp đầy nước, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Nô Tiêu Phong không cần phải nhiều lời nữa, chẳng ngang đem giai nhân ôm lấy, nhanh chân đi hướng tấm kia tử đàn khắc hoa giường. Màn lụa mỏng, không gió mà bay. Theo hai người ngã xuống, cái kia lơ lửng giữa không trung thái cực tinh luân xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng tốc. Đen là âm, trắng là dương. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, tại thời khắc này tìm được hoàn mỹ điểm phù hợp. Nô Tiêu Phong cũng không đội vàng sao động, hắn giống như một vị kỹ nghệ cao siêu nhạc công, đầu ngón tay nhẹ lũ trầm bê. Đàn tấu rung động lòng người chương nhạc. Thái cực tinh luân vụ vụ rung động, âm dương ngư đầu đôi tương hàm, tuần hoàn qua lại. Ngoài cửa, chúc ảnh chập chờn. Yêu Nguyệt đứng yên tại dưới hiên, dựa lưng vào cánh cửa phòng đóng chặt kia. Nghe trong phòng truyền đến rất nhỏ động tĩnh, cảm thụ được cái kia tràn lan mà ra, ngay cả trong cơ thể nàng linh lực đều bị dẫn ra đến có chút hỗn loạn âm dương đạo vận. Nàng tấm kia phong vận vẫn còn trên gương mặt xinh đẹp, nhiễm lên một tầng nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ. Cái này đoan ra Yêu Nguyệt khẽ gắt một ngụm, trong mắt lại là sóng nước dập dờn. Thật sự là tiểu biệt thắng tân hôn, như vậy ra sức. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong lòng cái kia một tia chua xót trung quy là theo gió tán đi. Đây cũng là tu tiên giới, đã vào cuộc, liền làm bảo vệ tốt bản phận. Lại nhìn cái này cả phòng xuân quang, có thể hay không trợ nha đầu kia vượt qua cái kia đạo hóa thần bậc cửa đi.